Thiên hoang tháp đáy chuyển đến ầm ầm tiếng động. Cửa lớn mở rộng. Thiên quang thông hướng tĩnh mịch chỗ, chiếu sáng một đạo thon dài mà trắng loãng thân ảnh. Lý Hàm Quang rời đi thiên hoang tháp. Đám người vây xem như núi như biển, giờ khắc này lại giống như đêm khuya rừng cây tĩnh lặng. Chỉ có kiếm cửu lũ không cam lòng tiếng kêu khóc, xông phá chân trời. Ta hận A. Vì cái gì đối với ta như vậy? Vô số đạo tầm mắt đồng thời rơi vào Lý Hàm Quang bóng lưng lên. Sùng bái, kính ngưỡng, hâm mộ. Không phải trường hợp cá biệt. Càng nhiều thì là tò mò cùng nghi hoặc. Lý công tử thực lực như thế siêu phàm, cho dù 10 vị chuẩn tiên cấp bậc cường giả hình chiếu hợp lại, cũng không có thể khiến hắn thi triển càng nhiều thủ đoạn. Không ai sẽ cảm thấy hắn không cách nào lại thông quan tầng tiếp theo. Nhưng hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này ra tới rồi. Lý Hàm Quang đem biển người thu hết vào mắt, đối với mình đưa tới động tĩnh rất là hài lòng. Hiện tại đưa tới động tĩnh càng lớn. Tối nay, chính mình quay đầu lại cắt rau hẹ thời điểm, cũng là đơn giản hơn nhiều lắm. Hắn mở rộng bước chân, hướng phía thiên hoang thành phồn hoa nhất phương hướng đi đến. Lý công tử muốn làm gì? Không biết ta. Cùng đi xem một chút. Triệu Thanh không mấy người một câu nói xong, trước tiên hướng phía Lý Hàm Quang hướng đi đuổi theo. Những người còn lại lập tức phản ứng lại, ố ương ương đi theo. Bọn hắn quá muốn biết, vị này đã lập nền kỳ tích Lý công tử, lại muốn làm như thế nào kinh người sự tình. Đường phố phồn hoa đã sớm trong không. Giờ phút này thiên hoang thành bên trong người, cơ hồ hơn 9 thành đều sau lưng hắn. Cũng mà còn có người liên tục không ngừng theo bên ngoài tới. Thấy tình cảnh như vậy về sau, dồn dập gia nhập hùng vĩ đội ngũ. Chỗ cao, các vị thánh cảnh cường giả gật đầu tán thưởng, thiên hoang thành, bao lâu chưa xuất hiện qua như thế thịnh cảnh rồi. Lý Hàm Quang kẻ này, tựa hồ sinh ra liền có một loại đặc biệt mị lực, có thể đem bên người người lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn, cũng cam nguyện bị hắn hấp dẫn. Từ xưa đến nay, có được bực này mị lực người, không có chỗ nào mà không phải là một đời hào kiệt. Huống chi bản thân hắn thiên tư còn như thế nghịch thiên. Đáng tiếc a, tốt như vậy người kế tục, bị đồ chó hoang Thẩm Thương Vân cho quẹo vào trí tôn điện. Lời này vừa nói ra, nguyên bản diện mạo ấm áp mọi người vẻ mặt dồn dập ngưng kết. Rất nhiều âu nôn huế ngữ thốt ra. Lý Hàm Quang tại một tòa 3 tầng lầu kiến trúc trước dừng bước lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khối kêu bảng hiệu bên trên toàn khắc lấy rồng bay phượng múa 3 chữ to, Thiên Hoang Các. Lý công tử tới Thiên Hoang Các làm cái gì? Lý công tử thu được nhiều như vậy đế cấp thiên hoang lệnh, đương nhiên là tới đổi bảo bối. Đúng a. Cũng không biết đế cấp thiên hoang lệnh một viên bù đắp được nhiều ít thiên hoang tích phần, Lý công tử sẽ không phải có thể đổi đi đế kinh a. Đám người dần dần yên lặng. Ai cũng biết thiên hoang trong các có đế kinh. Thậm chí mỗi một vị tu sĩ, lần thứ nhất khiêu chiến thiên hoang tháp hoặc là đi vào thiên hoang giới lúc, liền là chạy đế kinh tới. Có thể khi bọn hắn đối thiên hoang tháp có được hiểu rõ nhất định, bọn hắn liền sẽ phát hiện một cái sự thật tàn khốc. Coi như đế kinh còn tại đó, có thể nghĩ muốn thu hoạch được, độ khó cũng có thể so với lên trời. Ở đây những người này, chưa từng thấy có ai, theo thiên hoang trong các mang đi qua đế kinh. Loại sự tình này phảng phất chỉ ở trong truyền thuyết. Lý Hàm Quang không có để ý những người khác nghị luận, đi vào thiên hoang các bên trong. Từ bên ngoài nhìn qua, tòa kiến trúc này cũng không rộng lớn. Kỳ thực bên trong có động thiên khác. Đến không hết giá đỡ chỉnh tề bày đặt ở trong phòng, cao thấp xen vào nhau có thứ tự. Lý Hàm Quang đứng tại hai cái giá đỡ ở giữa hành lang bên trên, hướng chỗ sâu nhìn lại, nhìn không thấy cuối. Trên kệ cái gì cũng có. Linh dược, linh khí, đan dược, cổ thư. Này chút trên kệ đều bị rơi xuống cấm chế, đã có thể đưa đến bảo vệ tác dụng, cũng đem những bảo vật này vầng sáng che lấp. Thiên hoang trong các đồ vật đều là chân chính tinh phẩm. Bình thường vật cũng vào không được thiên hoang các. Những thứ này phẩm giai cũng không nhất định cực cao. Lại tất có cực kỳ chói sáng chỗ. Cũng tỉ như một kiện trung phẩm linh khí cấp bậc hỏa thuộc tính quạt hương bổ, dùng tài liệu chỉ là bình thường. Nhưng rèn đúc nhân thủ pháp rõ ràng cực cao. Nay quạt hương bổ như rơi vào thích hợp tu sĩ trong tay, có thể tùy tiện buộc phát ra không kém gì thượng phẩm linh khí uy năng. Trái lại, những cái kia theo khuôn phép cũ, không có cái gì điểm sáng cao giai linh khí, tại thiên hoang trong các lại rất hiếm thấy. Lý Hàm Quang đi đến trước quầy. Sau quầy là một vị người khoác hắc bào lão giả, lông mày rất đậm, một cỗ uy thế trong lúc lơ đãng tản ra. Xem xét chính là cựu cư cao vị nhân vật, thuộc hạ tham kiến đạo tử. Lão giả đối mặt Lý Hàm Quang, chắp tay cong xuống, thái độ thành khẩn, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Lý Hàm Quang nói ra, ngươi là thiên hoang các chủ. Vạn Trọng Sơn cúi đầu, đúng vậy. Tư thái của hắn rất là khiêm tốn, như nhường bên ngoài những người kia gặp, chắc chắn dọa đến ban đêm muốn làm ác ngộng. Nhưng phàm đối thiên hoang thành nhiều hiểu một chút nhân vật. Liền rõ ràng vị này thiên hoang các chủ khủng bố. Lý Hàm Quang khẽ bước cằm, ngược lại nói, ta muốn hối đoái thiên hoang tích phân. Vạn Trọng Sơn không có có ngoài ý muốn, ôn nhu nói, thỉnh đạo tử đem thiên hoang lệnh lấy ra. Lý Hàm Quang giơ tay gạt một cái. 72 khối ánh vàng rực rỡ thiên hoang lệnh thật chỉnh tề bày để lên bàn. Nồng đậm hào quang rất là chói mắt. Vạn Trọng Sơn hai mắt híp lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù hắn sớm đã biết Lý Hàm Quang tại thiên hoang tháp bên trong phát sinh hết thảy. Nhưng khi này hơn 70 khối thiên hoang lệnh bày ở trước mặt hắn lúc, hắn vẫn như cũ sinh ra cực cảm giác không chân thật. Không ai so với hắn rõ ràng hơn, trước mắt mấy ngày này hoang lệnh đại biểu cái gì. Hắn âm thầm thổn thức, trịnh trọng kỳ sự đem thiên hoang lệnh cất kỹ, sau đó móc ra một khối màu vàng kim ngọc phù đưa cho Lý Hàm Quang. Này hoang phù bên trong, đã còn có 72 vạn thiên hoang tích phân. Đạo tử có thể bằng này phù, tại thiên hoang thành bên trong tiến hành hết thẻ tiêu phí. Lý Hàm Quang tiếp nhận hoang phù, vào tay ấm áp, cực kỳ phân lượng. Mặt ngoài như ngọc, đạo đạo ký tự ở trong đó lóe lên. Rõ ràng là một con số, thất nhặt nhị vạn chỉnh. Vuốt vuốt hoang phù một hồi, Lý Hàm Quang bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đế kinh ở đâu? Vạn Trọng Sơn không chút do dự, thiên hoang các tầng thứ ba, ta mang ngài đi. Hắn sớm đã đoán được Lý Hàm Quang sẽ hỏi vấn đề như vậy. Vạn Trọng Sơn rời đi quầy hàng. Trong bóng dâm đi ra một vị thương nhân bộ dáng nam tử trung niên. Đối Lý Hàm Quang xa xa cúi đầu, sau đó đi đến Vạn Trọng Sơn trước đó vị trí, bắt đầu tính sổ sách, làm ăn. Vạn Trọng Sơn ở phía trước dẫn đường. Lý Hàm Quang mười bậc mà lên, rất mau tới đến tầng thứ hai. Vạn Trọng Sơn bước chân không ngừng, trong miệng giới thiệu nói, tầng thứ hai này trưng bày bảo bối so tầng thứ nhất càng thêm chân quý. Linh khí ít nhất phải cực phẩm, thiên tài địa bảo ít nhất ngoài ngàn năm, mới có tư cách vào tầng thứ hai. Lý Hàm Quang liếc mắt qua, nơi này giá đỡ hoàn toàn chính xác so tầng thứ nhất một chút nhiều. Hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi, thiên hoang các có thánh khí sao? Vạn Trọng Sơn mỉm cười, đương nhiên là có, bất quá cũng tại tầng thứ ba. Lý Hàm Quang giật mình. Thiên hoang các liền đế kinh đều có thể bán, thánh khí lại như thế nào? Chẳng qua là giá cả kia, nghĩ đến cũng rất là cảm động. Hai người tới tầng thứ ba lối vào. Một mảnh cực kỳ cường đại cấm chế ngăn trở đường đi. Lý Hàm Quang ánh mắt rơi vào cái kia cấm chế bên trên, một hàng chữ nhỏ hiện lên ở trước mắt. Vạn kiếp tịch diệt, ngũ vực cao cấp nhất cấm chế sát trận một trong, toàn lực thôi động dưới, có được diệt sát chuẩn đế lực lượng, thậm chí có thể uy hiếp lớn đế cường giả. Lý Hàm Quang hai mắt híp lại, thầm nghĩ chi tôn điện nội tình hoàn toàn chính xác sâu. Chẳng qua là một cái thiên hoang trong các, liền bố trí có khủng bố như thế cấm chế sát trận, dùng để bảo vệ những đế đó trải qua cùng chân bảo. Vạn Trọng Sơn đứng tại cấm chế trước, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một tấm lệnh bài. Sau đó tay nắm ấn quyết, ngắn phút chốc bên trong, liền có mấy trăm đạo ấn quyết xuyên thấu qua lệnh bài, rơi vào cấm chế lên. Cấm chế gợn sóng không ngừng, như nước mặt gợn sóng. Theo ông một tiếng, cấm chế hào quang biến mất không thấy gì nữa. Vạn Trọng Sơn tránh ra con đường, đạo tử, mời. Lý Hàm Quang đạp vào tầng thứ ba. Trước mặt tình cảnh cùng đằng trước hai tầng hoàn toàn khác biệt. Bốn phía một mảnh hư vô, không có bức tường, cũng không có giá đỡ. Đếm không hết lưu quang trong bóng đêm xuyên qua. Phát ra hào quang đem nơi này chiếu rọi như là sáng chói tinh không. Lý Hàm Quang phóng tầm mắt nhìn tới, này chút lưu quang đủ có mấy trăm đạo nhiều, không khỏi hỏi, những thứ này. Tất cả đều là đế kinh cùng thánh khí. Vạn Trọng Sơn lắc đầu nói, làm sao có thể, thiên hoang các tầng thứ ba chúng có dấu đế kinh 108 bộ, thánh binh 100 cái, đại thánh binh 3 kiện, chuẩn đế binh 1 kiện. Còn lại, càng nhiều là vạn năm trở lên thiên tài địa bảo. Cùng với cao gia yêu thú ngã xuống sau thi cốt, yêu đan loại hình. Lý Hàm Quang nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, thiên hoang trong các có nhiều như vậy đế kinh, nhưng không có đế binh. Vạn Trọng Sơn cười làm lành nói, đạo tử có chỗ không biết. Thiên hoang trong các đế kinh, phần lớn đều đến từ thời kỳ thượng cổ các đại thánh địa, chính bọn hắn cũng là biết đến. Chỉ vì ta chí tôn điện thiên mệnh tại thân, chính là ngũ vực thủ hộ thần, gánh vác lớn mạnh ngũ vực chi trách, vì vậy các đại thánh địa nhiều sẽ chủ động phối hợp. Bọn hắn cũng không để ý những cái kia chân chính thiên tư chắc tuyệt hạng người tu luyện bọn hắn thánh địa đế kinh. Dù sao cũng thua thiệt không là cái gì, hơn nữa còn có thể kết xuống một phần thiện duyên. Nhưng đế binh khác biệt. Hắn lời nói đến chỗ này, Lý Hàm Quang đã hiểu rõ hắn ý tứ. Đế kinh có khả năng nhiều cái người cùng một chỗ tu luyện, có thể hay không tu luyện ra thành tựu cuối cùng muốn nhìn chính mình. Nhưng đế binh không giống nhau. Đế binh chỉ có đại đế có khả năng luyện chế. Mà lại bình thường một vị đại đế chỉ biết luyện chế một kiện đế binh. Một khi truyền thừa, tất nhiên là một phương thánh địa hạch tâm nhất nội tình, căn bản sẽ không tùy tiện gặp người. Chỉ có sinh tử tồn vong trước mắt mới sẽ vận dụng. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đế binh so đế kinh chân quý nhiều. Lý Hàm Quang lại nghĩ tới một điểm, Thẩm Thương Vân lúc trước nói với ta, chí tôn điện bên trong từng đi ra hơn 10 vị chuẩn đế, nhiều vị đại đế. chính các ngươi không có chuẩn đế binh cùng đế binh. Vạn Trọng Sơn nghe vậy, mười phần ngay thẳng nói, chúng ta đồ vật của mình, làm sao có thể bán cho người ngoài. Lý Hàm Quang khỏe miệng hơi rút. Nói đúng. Có lý có cứ, làm cho người tin phục. Vạn Trọng Sơn đưa tay tại chỉ vào hư không, một phương to lớn luân bản hư ảnh xuất hiện tại trước mặt. Đạo tử, ngài chậm rãi chọn mua, thuộc hạ trước không quấy rầy ngài. Nói xong, hắn lặng lẽ lui ra phía sau. Lý Hàm Quang thanh âm bỗng nhiên vang lên, chờ một chút. Vạn Trọng Sơn dò hỏi, đạo tử còn có cái gì phân phó? Lý Hàm Quang nói ra, ta đã là Chí Tôn Điện đạo tử, vì cái gì xem nhà ta đạo kinh còn phải tốn tích phân đổi. Vạn Trọng Sơn giải thích nói, đây là từ xưa đến nay quy củ, tục truyền là đời thứ nhất Chí Tôn Điện chủ tự mình định ra. Các triều đại điện chủ, nếu muốn tu tập thiên hoang trong các đế kinh, nhất định phải tự mình đi một lần thiên hoang tháp. Hẳn là, xem như một loại nào đó khảo nghiệm. Lý Hàm Quang dò hỏi, không phải nói, theo thiên hoang trong các mang đi đế kinh người lác đác không bao nhiêu. Vạn Trọng Sơn nói, đó là ở bên ngoài, các triều đại điện chủ khiêu chiến thiên hoang tháp đều là đi che giấu lối đi, ngoại nhân không cách nào phát giác. Lý Hàm Quang nhíu mày. Vạn Trọng Sơn rất nhanh giải thích nói, dĩ nhiên, ngài là ngoại lệ, điện chủ cố ý phân phó, ngài khiêu chiến thiên hoang tháp lúc, động tĩnh nhất định phải lớn. Lý Hàm Quang khỏe miệng hơi rút. Thẩm Thương Vân lão gia hỏa kia, làm sao sẽ biết hắn nghị trang bước đầu? Sẽ không phải là hắn con run trong bụng a? Đừng nói. Dáng dấp cùng run đua thật đúng là giống. Vạn Trọng Sơn lại nói, điện chủ tin tưởng nói con thực lực của ngài, tuyệt đối sẽ để người trong thiên hạ giật nảy cả mình. Bây giờ xem ra, điện chủ xem người thật chuẩn. Đạo tử ngài quả thật là vạn cổ vô nhất cái thế thiên tiêu. Lý Hàm Quang phất phất tay. Vạn Trọng Sơn an tĩnh rời đi. Bốn phía trở nên tĩnh mịch vô cùng. Hắn ánh mắt rơi vào cái kia to lớn luân bàn bên trên, phía trên bày ra lấy này tầng thứ ba tất cả vật phẩm. Tạo hóa Hồng Lô Kinh, quyển thứ nhất thiên kình thánh địa chuyển thừa đế kinh, lấy thiên địa làm lô, tạo hóa vì công, đoán thần luyện thể. Tinh thần đế kinh, quyển thứ nhất bắt đầu thánh địa chuyển thừa đế kinh, ngưng tụ chu thiên tinh thần lực lượng gia trì bản thân. Phúc Hải Ấn, thánh binh, lấy Bắc Hải huyền tinh vì cơ, thiên sơn địa mạch vì hạch, 5000 năm trước Phúc Hải chân thánh rèn đúc 300 năm mà thành, có che hải phiên vân oai. Hoang cổ ngạc thần chi đuôi, đại thánh cấp hoang cổ cự ngạc ngã xuống sau xương cùng, có thể cấu kết địa mạch, rèn đúc thổ hệ đại thánh khí cực phẩm tài liệu. Những vật này rực rỡ muôn màu, từng cái theo Lý Hàm Quang trước mắt sẽ qua. Không hề nghi ngờ, thiên hoang các tầng thứ ba những bảo vật này, tùy tiện xuất ra một kiện, đều đủ để tại ngũ vực nhấc lên một trận dọa người gió tanh mưa máu. Lý Hàm Quang không vội mà chọn lựa. Lợi dụng biết hết biết được năng lực, đem như thế bảo vật phân tích cái thấu triệt. Cho đến sau 2 canh giờ, hắn cuối cùng làm ra lựa chọn. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 150, đại đế cấp di tích xuất thế. 4200 chữ. Lý Hàm Quang nhìn xem trước mặt hai bộ cổ kinh, lâm vào trầm tư. Ngắn ngủi yên lặng về sau, hắn tại cái kia luân bản hư ảnh bên trên gõ nhẹ, trước mặt hiện ra vạn trượng bóng núi. Ta cần một chỗ yên tĩnh. Vạn Trọng Sơn cung kính gật đầu, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhiều lần, hư vô trong không gian xuất hiện một đạo mới môn hộ. Lý Hàm Quang đi xuyên mà qua, sau lưng không gian lập tức biến mất không còn tăm tích. Vạn Trọng Sơn đoán được hắn muốn làm gì. Trước mặt là một chỗ cực kỳ xa hoa phòng tu luyện. Chỉ là đủ loại hiếm thấy trận pháp liền không dưới mấy trăm. Lý Hàm Quang đi thẳng tới trong mật thất bồ đoàn bên trên ngồi xuống, lít nha lít nhít kinh văn hiện lên ở hắn quanh thân. Hắn mở mắt ra, những cái kia nhìn như hỗn độn chữ viết phi tốc tổ hợp. Cuối cùng hình thành hai cái tên, Vạn Cổ Trường Xuân Đế Kinh, Bất Diệt Luân Hồi Thiên Kinh. Vạn Cổ Trường Xuân Đế Kinh, Trường Sinh Thánh Địa Chuyển Thừa Đế Kinh, không có bốn mùa, người có luân hồi. Tu này đế kinh người, ngàn năm vì một luân hồi, cùng là nhất kiếp. Mỗi kiếp cái thứ nhất 250 năm, thực lực tối cường, càng về sau liền dần dần suy yếu, cho đến phàm nhân. Như thế luân hồi lặp đi lặp lại, càng về sau, mỗi kiếp ban đầu thực lực liền càng khủng bố hơn, gấp đôi tăng vọt. Cho đến cửu kiếp về sau, sinh tử một thể, luân hồi bất xâm, vĩnh viễn không suy kiệt kỳ. Tu này đế kinh người, thọ nguyên kéo dài, vượt xa cùng giai. Trường Sinh Thánh Địa ở vào Đông Hoang. Tại thiên hạ bách gia trong thánh địa hơi lộ ra đặc thù. Bởi vì bọn hắn rất là điệu thấp, cơ hồ không có truyền nhân tại bên ngoài hành tẩu, dù cho xuất hiện, cũng không có cái gì quá mạnh nhân vật. Ngũ vực thiên tiêu ngàn ngàn vạn. Nhưng thật giống như cho tới bây giờ cùng Trường Sinh Thánh Địa không quan hệ. Có người nói, bọn hắn chỉ cầu Trường Sinh chi đạo, cũng không thích tranh cường hiếu thắng. Nhưng nhiều người hơn cho rằng bọn họ hữu danh vô thực. Ấn tượng như vậy tồn tại đến lâu, tổng sẽ khiến có ý khác người rối loạn. Ước chừng 3000 năm trước, Trường Sinh phủ bên trong 9 đại tiên môn hợp lại bức vua thoái vị, muốn Trường Sinh Thánh Địa thoái vị, từ bỏ thánh địa tên. Khi đó chín đại tiên môn, hết thể tập kết gần 30 vị thánh cảnh cường giả. Đội hình chưa từng có mạnh mẽ, lòng tin 10 phần. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới chính là, trận chiến kia thành toàn bộ trường sinh phủ vĩnh viễn ác ngộng. Luôn luôn dùng suy nhược kỳ nhân trường sinh thánh địa. Bạo phát ra kinh người nội tình. Năm đó vị kia chỉ có tam kiếp thánh giả cảnh giới trường sinh thánh chủ, ra tay thời điểm liền đột nhiên thành ngũ kiếp chân thánh. Còn có trường sinh thánh địa hơn 10 vị trưởng lão. Mỗi một vị đều bộc phát ra không kém gì thánh cảnh cường giả khủng bố chiến lực. Chính là những cái kia từ trước tới giờ không bị người để mắt thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, cũng có được vượt xa cùng cảnh thực lực. Đánh một trận xong, chín đại tiên môn đều bị huyết tẩy. Trường sinh phủ bên trong nhưng không có chịu đựng quá dung chuyển lớn, chỉ bất quá ngắn ngủi hơn một tháng, liền khôi phục bình tĩnh. Tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Trước đó chín đại tiên môn, tựa như chưa từng tồn tại. Từ đó về sau, không người còn dám khinh thường trường sinh thánh địa. Trường sinh thánh địa thành tu hành giới giả heo ăn thịt hổ điển hình. Càng nhiều người thì là cảm thấy trường sinh thánh địa rất là âm hiểm. Lý Hàm Quang lúc trước cũng cho rằng như vậy, bây giờ lại đối với cái này có hiểu mới cùng nhận biết. Dùng môn này vạn cổ trường xuân đế kinh tính đặc thù. Trường sinh thánh địa đám kia láo cốt đầu, nghĩ hung hăng càn quấy cũng hung hăng càn quấy không nổi. Mỗi ngàn năm chỉ có thể hung hăng càn quấy 250 năm, muốn sợ 750 năm, để ngợi thời gian quá dài. Mà lại rất dễ dàng bị có ý người sờ đến mánh khỏe. Từ đó mang đến chân chính nguy cơ sinh tử. Cho nên, chỉ có cẩu thả mới là biện pháp tốt nhất. Thời điểm then chốt bùng nổ một đòn mãnh liệt, xa so với thời gian giải cao điệu tốt hơn nhiều. Cũng hứa trường sinh thánh địa tông môn tinh thần liền là cẩu thả chứ. Thế hệ trước cường giả đều lựa chọn cẩu thả. Thế hệ trẻ tuổi tự nhiên cũng hung hăng càn quấy không nổi. Môn này đế kinh ưu điểm rất rõ ràng, khuyết điểm cũng hết sức chí mạng. Nhưng phàm cân nhắc chu toàn chút người tu hành, gần như không sẽ đem kiếm không dễ thiên hoang tích phân, tiêu vào này loại đế kinh lên. Lý Hàm Quang ngoại trừ, hắn không cần thật tu luyện môn này đế kinh, mà lại có khả năng từ bỏ khuyết điểm của nó. Nếu như dứt bỏ cái kia 9 cái 750 năm suy yếu kỳ không nhìn, môn này đế kinh thật chính là vô cùng cường hãn công pháp. Trường sinh thánh địa những cái kia tu luyện đế kinh láo các thiên tài. Chỉ cần là tại đỉnh cao kỳ, từng cái đều là có thể vượt cấp khiêu chiến nhân tài. Như loại kia toàn phương vị tăng phúc rơi vào Lý Hàm Quang trên thân, hiệu quả tự nhiên càng khủng bố hơn. Đến mức bất diệt luân hồi thiên kinh, thì là Hoàng Tuyển Thánh Địa truyền thừa đế kinh. Hoàng Tuyển Thánh Địa dùng quỷ hế lấy xưng. Quỷ hế chính là người. Nhưng đạo pháp thần thông càng là như vậy. Tu luyện môn này đế kinh người, cả đời thường thường sẽ chỉ nghiên cứu một loại thần thông. Bọn hắn dùng thần thông vì loại, trông vào lòng người, thần thông càng mạnh, người liền càng mạnh. Nhưng xưng là đạo chủng. Môn này đế kinh theo góc độ nào đó mà nói càng giống là một loại bí pháp. Đạo trùng lịch luân hồi mà bất diệt, sinh ra linh tính, như người, biết sinh tử chi bí, mới có thể phá kén xuất thế. Mỗi lịch một lần luân hồi, đạo trùng liền sẽ thêm ra một loại biến hóa. Đến cuối cùng, môn thần thông này sớm đã không phải bộ dáng của ban đầu, thậm chí có khả năng tự chủ tu luyện, tự động lĩnh ngộ. Hoàng Tuyền Thánh Địa xưa nay có bách thế ngàn kiếp lời giải thích. Đạo trùng lịch bách thế ngàn kiếp về sau, cùng tu sĩ triệt để dung hợp. Vị này tu sĩ liền tự nhiên thành ngộ tính siêu phàm tuyệt thế thiên tài. Nhất pháp thông, vạn pháp đều thông. Hoàng Tuyền Thánh Địa cường giả chân chính, trong lúc phất tay, đều có hủy thiên diệt địa vai. Nhưng tương ứng, cơ hồ mỗi một vị tu luyện môn này đế kinh đến chỗ cao thâm người, đều sẽ trở nên càng lạnh lùng tuyệt tình. Môn này đế kinh còn có một cái thiếu hụt. Đó chính là tu luyện ban đầu, đạo chủng vô pháp tự động luân hồi, đi thể ngộ sinh tử chi bí. Cần người tu hành thay nếm chi. Không trải qua chân chính sinh tử khủng bố, căn bản là không có cách nhập môn. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một bộ khúc dạo đầu liền khuyên lui rộng đại tu hành giả đế kinh. Không sợ sinh chết người nào đều sẽ nói. Ai nguyện ý thật nếm thử. Tu hành vốn là vì cầu trường sinh, thật nghĩ chết, còn không bằng sớm kết thúc. Nhưng tương tự vẫn là câu nói kia. Đối với người khác mà nói là như thế này, nhưng đối Lý Hàm Quang tới nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Hắn bình tâm tĩnh khí, trong mắt sinh ra tuệ quang. Trước mắt xuất hiện một nhóm lại một nhóm người ngoài nhìn không thấy chữ nhỏ. Thiếu hụt 1. Bù đắp phương pháp. Thiếu hụt 2. Bù đắp phương pháp. Thiếu hụt 3. Trong mật thất đống nhiên hiện ra càng nhiều ánh sáng. Những cái kia ánh sáng như khí trụ từ Lý Hàm Quang sau lưng bay lên, rơi vào trong hư không, hóa thành một đạo tiểu nhân. Tiểu nhân tụ tinh hội thần chầm chầm lên trước mặt đế kinh. Sau đó y theo dáng dấp ngồi xếp bằng dâng lên, bắt đầu tu hành. Trong tích tắc thời gian. Đối những người nhỏ này mà nói tựa hồ đi qua rất nhiều năm. Trên người hắn khí tức cũng dần dần trở nên không thể nắm lấy. Dần dần tăng lên đến đỉnh điểm. Lại tại sau này thời gian bên trong không ngừng suy yếu, cho đến không có chút nào khí tức gợn sóng, như là phàm nhân. Sau đó lại lần nữa mạnh lên, lại suy yếu, tuần hoàn qua lại. Lý Hàm Quang thi triển chính là Vạn Hóa Đạo Kinh, bị Thẩm Thương Vân ca tụng là thích hợp nhất tiên thiên đạo thể công pháp. Có khả năng hảo không hạn chế mô phỏng thế gian bất luận cái gì thần thông đạo pháp, mà lại là 100% cái chủng loại kia. Giờ phút này hắn mới phát hiện, môn công pháp này dùng đến giúp đỡ thôi diễn bù đắp những công pháp khác, cũng có hiệu quả. Chí ít có thể dùng càng trực quan, cũng càng mau lẹ. Lý Hàm Quang tại trong mật thất không không chuyên tâm tu luyện. Thiên Hoang Thành bên trong rất nhiều người tu hành nhưng dần dần ngồi không yên. Bọn hắn rất nhiều người hao hết công phu đi vào nơi này, chính là vì gặp một lần vị kia mơ hồ đã thành truyền kỳ Lý công tử. Nhưng đến nơi này, lại chậm chạp không thấy bóng dáng. Nếu không phải Thiên Hoang các địa vị đặc thủ, bọn hắn đã sớm chờ không nổi xông vào. Bên trong phòng trà rất là an tĩnh. Miều miều thuốc lá ở trên không ngưng tụ không tan, như u cốc ở giữa mây mù. Trong không khí tràn đầy hương trà. Thẩm Tam Thu cùng Vạn Trọng Sơn đồng thời ngồi ở chủ vị, vẻ mặt nhàn nhã thưởng thức trà. Thẩm Trường Quỹ, Vạn Tiên Sinh. An tĩnh trong góc truyền đến một thanh âm, chúng ta đã tại này uống dòng dã nửa tháng trà. Là thời điểm để cho chúng ta thấy liếc mắt quý điện đạo tử đi. Tiếng nói vừa ra, bên trong phòng trà càng ngày càng an tĩnh. Đang ngồi đều là chút chìm đến nén tính khí lao ra hỏa, rất ít nắm ý nghĩ trong lòng biểu hiện tại trên mặt. Trong không khí lại khó tránh khỏi truyền đến sao động khí tức. Vạn Trọng Sơn cúi đầu, nhìn xem trong nước trà lá non không ngừng giãn ra, lại chậm rãi chìm tới đáy, sắc mặt bình tĩnh. Qua rất lâu, mãi đến mới vừa nói người kia nhịn không được muốn lên tiếng lần nữa lúc. Vạn Trọng Sơn cuối cùng nói ra, ta gia đạo con đang lúc bế quan tu luyện, vô pháp gặp khách. Hắn trong nửa tháng này tổng cộng chỉ nói 3 câu nói. Mỗi câu đều một dạng. Rất đơn giản, lực lượng cũng rất đủ. Cho dù trước mặt đây đều là ngũ vực chân chính đại nhân vật, cũng sẽ không chịu lấy câu nói này, đề ra cái gì quá đáng hơn yêu cầu tới. Quấy rầy người khác tu luyện chính là tối kỵ. Huống chi, những lão gia hỏa này trong lòng đều tại đánh lấy làm sao lấy lòng nói con chủ ý. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, nói chuyện trên mặt người kia tràn đầy không cam lòng, lại cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Bên trong phòng trà lại lần nữa an tĩnh một hồi. Một vị nào đó bạo tính tình chân thánh cảnh cường giả đứng lên nói, chúng ta các đại thánh địa, đều là mang theo thành ý tới, chân tâm mời Lý Tiểu Hữu trở thành khách khanh. Cũng không phải muốn cùng ngươi chí tôn điện cướp đường con. Vì sao chậm chạp ngăn đón không cho thấy? Vạn Trọng Sơn hiên liếu hiên lông mày, ta đã nói rồi, đạo tử tại tu luyện, không dùng quấy rầy. Ở đâu là ngăn đón các ngươi? Vị kia chân thánh cường giả cười nhạo một tiếng. Vạn Trọng Sơn hai mắt híp lại, làm sao? Ngươi cảm thấy ta chí tôn điện sẽ lừa gạt chư vị. Chân thánh cường giả nhếch miệng, thẳng thắn, loại sự tình này, các ngươi điện chủ làm còn thiếu sao? Bên trong phòng trà không khí bỗng nhiên trở nên xấu hổ. Vạn Trọng Sơn đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, xem ra các hạ là muốn cùng lão phu luận cái đạo. Chân thánh cường giả mặt sắc mặt hơi cứng, trầm mặc ngồi xuống. Ngay vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến ầm ầm thanh âm. Mọi người nhìn tới, phát hiện động tĩnh đến từ Thiên Hoang Thành bên ngoài trăm vạn dặm chỗ. Cái kia một mảnh hoang vu đại địa sớm đã rạn nứt. Thô to vết rạn từ đông hướng tây, không ngừng khuếch trường, như là thâm nguyên. Trong tiếng ầm ầm, vô số đạo lưu quang từ trong bóng tối tuôn ra, đi vào chỗ cao, hóa thành một vài bức hình ảnh kỳ lạ. Những hình ảnh kia rất là mơ hồ. Có thể dù là một vị tu vi cảnh giới cực thấp tu sĩ, cũng có thể phát giác được trong đó ẩn chứa nồng đậm đạo vận. Vạn Trọng Sơn nhíu mày, tựa hồ là có di tích xuất thế. Đối với ngũ vực phần lớn người mà nói, Thiên Hoang giới thuộc về bí mật bên trong bí mật. Chỗ thần bí quá nhiều. Nhưng đối với Vạn Trọng Sơn cái này cấp bậc nhân vật mà nói, biết đến tự nhiên nhiều hơn một chút. Thiên Hoang giới tuy là một phương thế giới tinh thần, nhưng năm đó sáng tạo giới này đại năng tựa hồ cố ý đem giới này làm ma luyện hậu bối thí luyện chi địa. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, Thiên Hoang giới bên trong liền sẽ xuất hiện dạng này như thế di tích. Tên là di tích. Kỳ thực vì khảo nghiệm. Xích nhật dạng mây đỏ. Thiên Hoang giới một mực như thế, có vẻ hơi tối tăm. Trên mặt đất vết rạn càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng rộng lớn. Trong thâm nguyên hiện ra các loại hào quang phóng lên tận trời, xuyên thấu qua tầng mây, khiến cho thiên khung nhìn lên rồi rất là huyễn đẹp. Như là cách mặt nước, xem lăn lăn sóng ánh sáng dưới suối thạch. Cây bên này nguyên bản có mấy tòa mười phần kéo dài cao ngất núi hoang, giờ phút này cơ hồ toàn rơi vào trong vực sâu. Còn sót lại bộ phận không biết bị cái gì lực lượng chấn vỡ, hóa thành đầy trời màu đen mảnh đá, phiêu phủ ở trên vực sâu không. Quang mang đi khắp tại trong bóng tối. Nơi xa biển người mãnh liệt, giống như bầy ong, ố ương ương một mảnh. Bọn hắn nguyên bản đều là tới chiêm ngưỡng trong truyền thuyết Lý công tử, bây giờ người không có gặp, lại gặp bao nhiêu năm cũng khó gặp một lần di tích xuất thế, tự nhiên không cam lòng bỏ lỡ. Giờ phút này còn không biết trên mặt đất là như thế nào tình huống. Mọi người đều phủ giữa không trung, không có rơi xuống đất. Chỉ là xa xa đánh giá những cái kia hào quang đẹp mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cái này là thiên hoang giới bên trong di tích. Ngoại giới di tích, bí cảnh cũng là gặp qua mấy lần, có thể này thiên hoang giới bên trong. Vẫn là lần đầu. Đây rốt cuộc là lai lịch gì? Còn chưa tới gần, liền cho ta một loại càng cổ lão cảm giác, giống như đến từ hoang cổ trước đó. Chỗ cao trong hư không xẹt qua mấy đạo thật dài gợn sóng. Các đại thánh địa thánh cảnh cường giả túi nhìn phía dưới, vẻ mặt ngưng trọng, động tĩnh lớn như vậy, lần này di tích. Chỉ sợ cùng ngày xưa khác biệt ta. Cái kia trong đó truyền đến khí tức, chính là Lao Phu cũng cảm thấy tim đập nhanh, chẳng lẽ nói. Lần này di tích, đối với chúng ta cũng có dùng. Rất nhiều cường giả trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn. Đến bọn hắn dạng này cảnh giới, thế gian này tuyệt đại bộ phận cơ duyên đã không có chút ý nghĩa nào. Sâu trong lòng đất rung động càng kịch liệt chút. Vết dạng càng tập trung, không ngừng lan tràn, cuối cùng bao phủ phương viên 10 vạn dặm đất ai. T. Này đại địa, như muốn sụp đổ. Mau tránh ra. Ầm ầm. Toàn bộ đại địa ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số phá toái cự thạch, lăn xuống thâm nguyên. Dòng giá phạm vi 100.000 dặm. Không thể nhìn thấy phần cuối đại địa trực tiếp tan biến. Một màn này vô cùng hùng vĩ. Tựa như tận thế. Tiếng ầm ầm kéo dài rất lâu. Các tu sĩ dồn dập sắc mặt trắng bệnh, con ngươi thích chặt, trong lòng tràn đầy vui mừng. Còn tốt. Còn tốt trước đó không có rơi trên mặt đất. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì di tích, chẳng qua là xuất thế mà thôi, lại có như thế hạo kiếp động tĩnh. Khó có thể tưởng tượng. Quá kinh khủng, ta đi trước. Ta có dự cảm, tất nhiên sẽ có cơ duyên to lớn, nhanh chóng trở về, thông chi trong thánh địa hết thảy tinh nhuệ đệ tử, mau sớm chạy đến thiên hoang giới. Biển ngươi bắt đầu lưu động. Có người đi, có người lưu. Triệu Thanh không đám người thì là không chút do dự cho chính mình thế lực đưa tin. Nhưng các trưởng bối mang theo đệ tử xuất sắc cùng tộc nhân đuổi tới nơi đây, lặng chờ cơ duyên. Những cái kia đại địa rơi vào thâm nguyên đã thật lâu. Này thâm nguyên tựa như thật không có phần cuối, thời gian khá dài như vậy cũng nghe không được nửa điểm tiếng vọng. Cũng là từ phía dưới hiện ra vầng sáng càng nhiều chút. Vô số tia sáng theo âm u nhất trong góc bắn ra, đem đen kịt thâm nguyên chiếu rọi vô cùng sáng ngời. Những ánh sáng kia rơi vào chỗ cao, cùng chân trời dạng mây đỏ đụng vào, liền hóa thành một vài bức khí thế khoáng đạt bức tranh. Bọn hắn thấy 100 vạn thiên binh cùng thần ma chém giết, máu vẩy trời cao, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Cũng thấy cực kỳ tôn quý hư ảnh, thừa cửu long chiến xa mà tới, thống ngự tứ hải. Thấy không rõ hắn khuôn mặt, chỉ một đạo thân ảnh, liền có chân áp thương sinh, khiến cho ước vạn vạn sinh linh túi đầu quỳ xuống đất khủng bố uy thế. Mênh mông uy áp giống như thực chất, vung xuống tại đầy phương hư không. Chỉ liếc mắt, ở đây hết thể tu sĩ trái tim gia tốc, giống như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Huyết dịch khắp người đều đã băng lãnh. Căn bản không dám tới đối mặt. Những thánh cảnh đó các cường giả lập tức hoảng hồn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đại đế ý chí, là đại đế lưu lại ý chí. Chẳng lẽ, di tích này là viễn cổ đại đế tự mình lưu lại. Nơi này tất có kinh thiên cơ duyên. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 151, đế đạo đổ lục. Ngũ vực dung chuyển. 4.400 chữ. Ầm ầm. Rung động tự đại mà nơi cực sâu truyền đến. Nghe thanh âm như là còn ở chân trời. Hư không rung động đến càng lợi hại. Khoảng cách thâm nguyên càng gần càng là như thế, giống như lúc nào cũng có thể sẽ yên diệt. Bay thấp các tu sĩ gặp một màn này, dồn dập như giống như gặp quỷ, lên cao không ngừng. Trời biết đạo này dưới vực sâu, còn có như thế nào đại khủng bố. Thời gian từng giờ trôi qua. Cái kia cố động tĩnh càng lúc càng lớn, cho đến đinh tai nhức óc. Giống như có cái gì quái vật khổng lồ không ngừng leo lên phía trên, thanh thế dọa người. Cuối cùng. Bọn hắn cuối cùng thấy rõ dưới vực sâu đến cùng là cái gì. Giữa thiên địa tràn đầy hít một hơi lãnh khí thanh âm. Chỗ cao nhất những thánh cảnh đó các cường giả cũng nín thở, đôi mắt giả nua vẫn đục lộ ra hiếm thấy tinh mang. Nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp. Cái kia đúng là một khối lục địa. Cái kia đích thật là một mảnh lục địa. Cùng lúc trước đại địa hạ xuống lưu lại hố sâu hình dạng hoàn toàn ăn khớp. Lại không còn là trước đó khối kia. Như dị sắc ban màu đỏ sẫm đất ai, xanh ngát xanh biếc thảm thực vật. Lại còn có dòng sông màu xanh lam. Đồ đần đều có thể nhìn ra cùng thiên hoang giới nguyên bản hoàn cảnh căn bản khác biệt. Vâng. Hai khối phân biệt rõ ràng đại địa như vậy hoàn mỹ kết hợp. Giữa thiên địa lại không động tĩnh. An tĩnh kéo dài rất lâu. Trong đám người vang lên một đạo lanh lảnh thanh âm, liền này. Không có người nói chuyện. Mới vừa động tĩnh hoàn toàn chính xác rất lớn. Nhưng mãi cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn không có thể thấy di tích tồn tại. Có lẽ là ở mảnh này lục địa bên trong. Có người không xác định nói. Người nào đi xem một chút. Ý gì nguyên không một người nói chuyện. Thậm chí còn có không ít thân ảnh tiếp tục bay cao chút. Đối mặt không biết sự vật, cảnh giác hoặc là nói e ngại là bản năng. Cho dù là thánh cảnh đại nhân vật cũng không ngoài như vậy. Huống chi là tại trước đây không lâu còn gặp qua đại đế hư ảnh tình hồ dưới. Cũng may, này loại thế cục cũng không kéo dài bao lâu. Cái kia mảnh mới xuất hiện trên đất bỗng nhiên nứt ra một cái khe, ước chừng rộng một trượng. Cái khe này không biết thông hướng nơi nào. Một cỗ hoang cổ, tang thương, mục nát khí tức thẩm thấu ra, phô thiên cái địa. Tất cả mọi người sinh ra kinh hồn táng đảm cảm giác. Loại cảm giác này hết sức không có đạo lý. Lại vẫn cứ tồn tại. Mọi người nhìn chằm chằm cái khe này, ngay sau đó liền thấy một khối đen kịt bia đá chậm rãi bay lên. Giờ khắc này, loại kia làm người sợ hãi khí tức càng nồng đậm. Giữa thiên địa bắt đầu xuất hiện một loại nào đó uy áp. Uy thế như vậy thẳng đến lòng người chỗ sâu. Rất nhiều tu vi không cao tuổi trẻ người tu hành chỉ cảm thấy toàn thân khó mà ức chế run rẩy, căn bản là không có cách tiếp nhận, hốt hoảng thối lui đến nơi xa. Đen kịt trên tấm bia đá, toàn khắc lấy chữ viết xa xưa cùng hình vẽ. Cũng không phức tạp, cũng rất là tối tăm. Liếc mắt đi qua, chỉ có thể mơ hồ phát giác được trong đó có phần có huyền cơ, lại không cách nào tinh tế phỏng đoán. Mọi người còn không tới kịp nghị luận. Đại điệu lại lần nữa nứt ra. Lại một tấm bia đá bay lên. Đồng dạng toàn thân đen kịt. Toàn khắc lấy nan giải hoa văn, giữa thiên địa uy áp càng khủng bố hơn. Ngay sau đó khối thứ ba, khối thứ bốn. Càng ngày càng nhiều. Quang mang tràn ngập bầu trời đống nhiên trở nên vô cùng đè nén, tựa như liền không khí đều tràn đầy làm người hít thở không thông lực lượng. Không được. Này uy áp quá dọa người, không chịu nổi. Không xong rồi, không xong rồi. Đi nhanh lên. Xong phải chết. Đại lượng tu sĩ sắc mặt tảm đạm, thở hồng hộc lui ra phía sau. Bọn hắn cảm giác lại nhiều đợi một hồi. Chỉ sợ cỗ này tinh thần thể làm sao vỡ vụn đều không rõ ràng. Thiên khung trô bóng người ít hơn phân nửa. Kim Ngữ Yên Tú Mỹ nhíu chặt, này rốt cuộc là thứ gì? Triệu Thanh không thổi thổi tóc trên trán, nói ra, quỷ biết đâu, nhưng khẳng định hết sức có ý tứ. Thoải mái tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, chân thành nói, tiểu tăng cho rằng, những bia đá này bên trên chỗ ghi lại nội dung nhất định 10 phần trọng yếu, có lẽ có khả năng nếm thử đem hắn lĩnh hội. Nghe vậy, bốn phía tu sĩ trong mắt hơi hơi sáng lên. Ầm ầm. Bia đá vẫn còn đang liên tục không ngừng sinh ra. Cái kia mảnh bằng phẳng trên đất đã thêm ra một mảnh rừng bia. Mãi đến 36 khối bia đá lúc, giữa thiên địa uy áp đã nồng nặc dọa người. Nhiều người hơn rời đi. Chỉ có Triệu Thanh không mấy người có thể miễn cưỡng kiên trì. Rất nhanh, bia đá số lượng đi đến 40 khối. Uy áp chưa từng có dọa người. Ta rút lui trước, ma chứng. Chống cự không nổi. Triệu Thanh không hùng hùng hổ hổ thối lui đến nơi xa. Không xong rồi, ta không chịu nổi. Kim Ngữ Yên khắp khuôn mặt là mồ hôi, thở hổn hển, chân bóng cái chán sớm đã nhíu chung một chỗ. Đi thôi, cùng một chỗ rút lui. Sa Thông Thiên sờ soạng chán một thanh, lắc lắc nước. Ba người tính cả thoải mái tiểu hòa thượng cùng một chỗ đi xa. Vùng trời này bên trên, chỉ có Kiếm Cửu U một người đứng ngạo nghễ ở đây. Như vậy dễ thấy. Chậc chậc, không hổ là thiếu niên kiếm đế, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hắn lại có thể chống đỡ đến bây giờ. Không sai biệt lắm tuổi tác. Làm sao người với người khoảng cách có khả năng như thế đại? Chỗ càng cao hơn trong tầng mây, vài vị thánh cảnh cường giả cũng chú ý tới Kiếm Cửu U. Lão Kiếm, đây không phải nhà ngươi hài tử sao? Kiếm Tuyệt Thánh chủ Kiếm Nam Nhân cúi đầu liếc qua, nha, thật đúng là. Ai, thật sự là hâm mộ ngươi a, sinh như thế đứa con trai tốt. Đúng vậy à, tấm bia đá này uy áp khủng bố như thế, liền là chúng ta cũng cảm thấy có áp lực, hắn thế mà có thể kiên trì đến bây giờ. So ta nhà cái kia hồn tiểu tử mạnh hơn nhiều lắm. Kiếm Nam Nhân nghe những lời này, thoải mái cười to, ha ha ha, con ta Cửu U, có kiếm đế chi tư. Nhường chư vị chê cười. Kiếm Cửu U nghe được này tiếng cười quen thuộc, sạm mặt lại. Đều do cha của hắn, gặp người liền thổi hắn có kiếm đế chi tư, làm hắn hiện tại thần tượng bao quần áo bao lớn. Mà lại, tại bên ngoài thổi một chút còn chưa tính. Này thiên hoang tháp bên trong bây giờ tu sĩ, hơn chín thành đều là chạy Lý Hàm Quang tới. Bộ dạng này thổi, không sợ bị đánh mặt sao? Ầm ầm. Ngay vào lúc này, trên mặt đất bia đá lại nhiều một khối. Uy áp lại lần nữa tăng vọt. Kiếm Cửu U bả vai chìm xuống, thân hình thấp mấy phần, sắc mặt trắng nhợt. Không được. Bản đạo tử nhưng là muốn trở thành Lý Hàm Quang địch nhân vốn có nam nhân. Tại sao có thể tại đây bên trong ngã xuống? Hắn cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trong cơ thể pháp lực cổ động, kiếm ý giống như thực chất. Ầm ầm. Liên tục hai đạo bia đá xuất hiện. Kiếm ý của hắn lập tức vỡ vụn. Ma chứng, nam nhân này ai nguyện ý làm người nào làm, ông đây mặc kệ. Kiếm Cửu U xì một tiếng, thân hình đột nhiên cuốn ngược trở ra. Giờ phút này, cái kia mảnh mới tinh trên lục địa, đã thật chỉnh tề bày ra 48 tấm bia đá. Kinh khủng uy áp bao phủ một phương thiên khung. Ngay vào lúc này, hết thảy trước tấm bia đá phương, lại lần nữa nứt ra một đạo trước nay chưa có khổng lồ khe hở. Một khối có tới cao trăm trượng lớn cổ lão bia đá chậm rãi bay lên. Ầm ầm. Trong chốc lát, hư không rung động, vô số vết rạn mọc thành bụi, phương thế giới này giống như tùy thời đứng trước vỡ vụn. Thương khung chỗ cao hảo quang điên cuồng chạy tán loạn. Sau đó hóa thành hồng lưu, đột nhiên chiếu nghiêng xuống, rót vào cái kia lớn nhất trong tấm bia đá. Ông. Trên tấm bia đá mỗi một đạo hoa văn đều sáng lên. Dài đằng đằng thời gian để dành tới cho bụi tại những ánh sáng này hạ phi tốc rút đi. Đạo đạo quang hoa dọc theo mặt đất không ngừng ánh mắt, đem mỗi một tấm bia đá nối liền cùng nhau, thoạt nhìn như cùng người huyết mạch. Những ánh sáng kia đột nhiên căng ra, hóa thành một mảnh hạo đãng lĩnh vực. Giữa thiên địa càng nhiều hơn một loại khí tức kinh khủng. Đáng chết. Này uy áp làm sao đống nhiên trở nên kinh khủng như vậy? Một vị thánh cảnh cường giả đầu đầy gân xanh. Mau lui lại, tối nay bị này uy áp cho áp đảo, đã có thể mất thể diện. Chúng thánh không chút do dự, thật chỉnh tề tan biến tại chỗ. Những thứ này, đến cùng là cái gì? Dừng bia trước đất trống bên trên, lít nha lít nhít đứng đầy tu sĩ. Rất nhiều thánh cảnh cường giả đứng tại phía trước nhất, nhìn cái kia mảnh hào quang sáng chói rừng địa, chau mày. Một vị thánh cảnh cường giả bỗng nhiên nói ra, các ngươi mau nhìn, nơi này còn có một khối bia cổ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Đã thấy rừng bia bên ngoài trăm trượng chỗ, có một khối toàn thân xám màu xanh bia đá sừng sững, phía trên viết lấy trên dưới 100 cái cổ văn. Này chút cổ văn đồng dạng cổ lão, nhưng cuối cùng không có đến hoàn toàn không nhận ra mức độ. Rất nhanh bọn hắn liền biết rõ ý tứ trong đó. Này rừng bia, chính là một vị viễn cổ đại đế lưu lại cơ duyên, đồng thời cũng là một loại khảo nghiệm. Rừng bia có 49 tấm bia đá. Mỗi một khối đều ẩn chứa vị kia đại đế lưu lại một sợi huyền cơ. Như có thể hiểu thấu đáo bia đá huyền bí, đem đối tự thân tu hành sinh ra khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lĩnh hội càng nhiều, chỗ tốt tự nhiên là lớn hơn. Như có thể hiểu thấu đáo hoàn chỉnh 49 tấm bia đá, liền có khả năng đạt được vị kia vô thượng đại đế lưu lại một kiện đại tạo hóa. Đám người lâm vào yên lặng. Ngay sau đó truyền đến từng mảnh nhỏ hồng hộc tiếng. Không có người đối mặt cơ duyên như vậy còn có thể làm được thờ ơ. Nhất là những cái kia cao cao tại thượng thánh cảnh cường giả. Trong bọn họ rất nhiều đều đã đi đến đời này cực hạn, như không thao thiên cơ duyên, tuyệt không có khả năng lại tiến lên trước một bước. Mà trước mắt, đại đế lưu lại tu hành cảm ngộ, liền là thao thiên cơ duyên. Chẳng qua là, chậm chạp không người nhích người. Tình huống trước mắt không rõ, không ai nguyện ý làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Một đám quỷ nhát gan, cơ duyên phía trước, cũng không dám tranh thủ, như thế tham sống sợ chết, cũng xứng đúng chạm bực này cơ duyên. Thật lâu, một vị thánh cảnh cường giả đứng dậy, hùng hùng hổ hổ đi ra phía trước. Hắn lời này phạm vi công kích rất rộng. Nhưng không ai đối với cái này làm ra bất kỳ phản ứng nào, chẳng qua là an tĩnh nhìn xem cử động của hắn. Chỉ gặp hắn xếp bằng ở khối đá thứ nhất bia trước, chìm lòng yên tĩnh khí, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tấm bia đá hoa văn cùng ký tự, bờ môi vô ý thức lúng túng. Ước chừng một lúc lâu sau, một đạo khổng lồ khí tức từ hắn trên người tuôn ra. Vị này thánh cảnh cường giả đột nhiên đứng dậy, quanh thân đông dưng hiện ra mấy chục đạo thủy long, hướng phía bốn phía gào thét mà đi, thanh thế dọa người. Kiếm nam nhân hai mắt híp lại, thương hải thánh địa thương lãng tuyệt, tựa hồ nhiều hơn một loại càng huyền bí biến hóa. Ta từng thấy hắn thi triển qua, lần này uy lực ít nhất so với trước tăng lên hai thành. Chúng thanh yên lặng. Hai thành, nói nhiều không nhiều. Nhưng vấn đề là... Đây là một vị thánh cảnh cường giả hái thành, đối với tu sĩ tầm thường mà nói, có thể xưng đời này khó mà vượt qua khe rãnh. Mà lại, hắn chỉ tìm hiểu khối đá thứ nhất bia mà thôi. Mọi người nhìn nhau. Bọn hắn đã nhận định những bia đá này bên trong xác thực cất giấu không thể khinh thường cơ duyên. Vậy liền không có đạo lý chờ đợi thêm nữa. Vô số tu sĩ cùng nhau tiến lên, tranh nhau chen lấn. Cùng lúc đó, ngạo kiếm tiên môn. Hãn Hải Phong. Trên bãi cỏ, Bạch Lâm mấy yêu ngồi vây quanh một vòng. Bạch Lâm nói ra, các ngươi hẳn là cũng nhận được tin tức a. Khổng Tước công tử gật gật đầu, nghĩ không nhận được tin tức cũng khó khăn, động tĩnh như vậy lại. Hùng manh manh nắm cơm nắm nhét vào trong miệng, hai cái nuốt vào, khó hiểu nói. Ta liền kỳ quái. Ngốc, công tử rõ ràng còn trong sân, chạy thế nào đến thiên hoang tháp bên trong đi. Bạch Lâm nhìn viện nhỏ, trong mắt tràn đầy hâm mộ, hàng quang ca ca thủ đoạn thâm bất khả chắc, ở đâu là chúng ta có thể nhìn thấu. Chu công tử cúi đầu, về ngôi, thầm nghĩ đừng hỏi ta. Ta không biết, các ngươi lần trước ăn cơm đều không mang theo ta cái gì cũng không biết. Khổng Tước công tử nói, trong tộc đưa tin cho ta, gia gia của ta rất nhanh sẽ mang theo tộc bên trong tinh nhuệ đi tới Đông Huyền Thành, thuận đường nắm ta tiếp nhận đi. Đông Huyền Thành, Đông Hoang Thiên Hoang Tháp nơi ở. Hùng Manh Manh vội vàng gật đầu nói, ta cha cũng là nói như vậy. Bạch Lâm sắc mặt một khổ, nàng tộc bên trong tự nhiên cũng là như thế lời nhắn nhủ, nhưng nàng là thật không muốn rời đi nơi này. Bởi vì nàng biết hiện tại vừa đi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng sẽ có cực kỳ lâu không nhìn thấy Hàm Quang ca ca. Nhưng, không đi lại không được. Hàm Quang ca ca sẽ không thích một cái bình hoa, nàng cần muốn cường đại lên, lần này đại đế di tích tuyệt đối không thể bỏ qua. Vụ. Một đạo lưu quang từ chân trời xẹt qua, phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Này đều lần thứ mấy rồi. Khổng Tước công tử nhìn xem cái kia lưu quang tan biến phương hướng, cau mày nói. Chu công tử yên lặng ngẩng đầu, đại đế di tích xuất thế, thiên hạ dung chuyển, nửa điểm cũng không trách. Cửu Tiêu Thánh địa vị kia mất tích 500 năm đạo tử, theo trước khi nói một mực tại bế vấn tâm tử quan, cũng chuyện như vậy sớm bỏ dở, thẳng đến Thiên Hoang Tháp mà đi. Còn có Tây Mạc Bồ Đề Thánh Phật tử, Tịnh Thiên Thánh địa Phật tử, Bắc Hải Hắc Long đảo thiếu đạo chủ, Trung vực Côn Lôn Thánh địa đạo tử, Đại Ly Thánh địa. Chính là tộc ta bên trong vài vị nửa cái chân đạp vào quan tài lão tổ tông, cũng vào lúc này xuất thế, muốn làm đánh cược lần cuối. Lần này Thiên Hoang giới bên trong, quả nhiên là quần hùng hội tụ. Chu công tử mỗi nói một cái tên, không khí liền an tĩnh một điểm. Những cái kia tên, mỗi một cái phân lượng đều cực nặng. Chúng nó đại biểu cho từng đoạn chói mắt quá khứ, có một ít, thậm chí để cho người ta cảm thấy thiên khung lại rộng cũng chỉ đến như thế. Bạch Lâm nhếch miệng cười khẽ, lộ ra hai cái răng khệnh, nguyên bản vũ mị khuôn mặt càng nhiều hơn mấy phần thanh xuân sức sống, mặc cho bọn hắn mạnh hơn, tại Hàm Quang ca ca trước mặt, đều là đệ đệ. Hùng Manh Manh nuốt xuống một ngụm thịt kho tàu thú nhục, trọng trọng gật đầu, nói không sai, đều là đệ đệ. Chu công tử rất là buồn bực. Hắn luôn cảm thấy, đêm hôm đó không có có thể gia nhập bữa cơm kia cục, khiến cho hắn cùng vài vị tiểu đồng bọn ở giữa khoảng cách lập tức kéo rất xa. Cũng tỉ như hiện tại. Hắn căn bản là không có cách hiểu rõ, Bạch Lâm bọn hắn đối Lý công tử như thế lòng tin là từ đâu tới. Lần này đi tranh đoạt cơ duyên cũng không chỉ là thế hệ trẻ tuổi. Còn có thật nhiều vài ngàn năm trước liền đứng tại thế giới đỉnh đại nhân vật. Lý công tử lại yêu nghiệt, dù thế nào cũng sẽ không phải đại đế chuyển thế a. Bạch Lâm tựa hồ nghĩ đến cái gì, phủi mông một cái đứng dậy. Nàng đi vào Lý Hàm Quang viện nhỏ, đối bên trong nhỏ giọng nói, thưa ảnh muội muội. Diệp thưa ảnh từ thiên viện bên trong đi ra, nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Bạch Lâm nói, chúng ta muốn đi Đông Huyền Thành, vào thiên hoang giới, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ? Diệp thưa ảnh lắc đầu nói, sư huynh còn đang bế quan, ta sao có thể rời đi? Bạch Lâm nói, Hàm Quang ca ca cũng tại thiên hoang giới bên trong a. Diệp thưa ảnh mỉm cười nói, chính là bởi vì này, ta mới phải bảo vệ tốt đại sư huynh thân thể a. Bạch Lâm cau mày nói, Hãn Hải Phong có đại trận thủ hộ, còn có Hạo Nhiên kiếm thánh ở đây, người nào có thể gây tổn thương cho Hàm Quang ca ca? Mà lại, lần này đại đế di tích xuất thế, chính là cơ duyên to lớn, ngươi không phải nói muốn thường bạn Hàm Quang ca ca tả hữu? Không có thực lực, như thế nào thường bạn? Nghe vậy, Diệp thừa ảnh có mấy phần lưỡng lự. Bạch Lâm lại lần nữa nói, cùng chúng ta cùng đi đi. Phụ vương ta chiến xa rất nhanh liền đến, phá hư mà đi, không ra nửa ngày liền có thể đến Đông Huyền Thành. Diệp thưa ảnh trầm ngâm một lát, vẫn lắc đầu, nếu đại sư huynh thức tỉnh, ta nhất định đi. Nhưng ta đáp ứng đại sư huynh, muốn thay hắn trông nom tốt chuyện bên ngoài, hắn còn chưa tỉnh, ta sao có thể thất ước. Bạch Lâm vội vàng nói, thưa ảnh. Diệp thưa ảnh ngắt lời nói, ý ta đã quyết, Bạch tỷ tỷ, ngươi không cần lại khuyên. Bạch Lâm còn muốn lại khuyên. Diệp thưa ảnh nói, như có khả năng, còn mời Bạch tỷ tỷ nắm sở tiêu luyện, Giang Thắng Tà mấy người mang đến, làm phiền. Ta biết. Bạch Lâm trầm mặc một hồi, nói ra. Lập tức nàng quay người muốn đi gấp, đồng nhiên nhìn về phía Lý Hàm Quang trước cửa ngồi Ngân Nguyệt. Ngươi đây, cùng chúng ta cùng đi sao? Ngân Nguyệt khẽ ngẩng đầu, nhìn Bạch Lâm liếc mắt, liền cúi đầu, tẩy trong tay huyết đao. Tự giác tỉnh huyết Nguyệt Ma Lang huyết mạch sau. Tính tình của hắn càng ngày càng thanh lãnh. Duy chỉ có thủ hộ Lý công tử sự tình, hắn thủy chung khắc sâu tại tâm. Cùng lúc đó, Thiên Hoang cắt trong mật thất. Lý Hàm Quang từ từ mở mắt. Vô địch lưu. Nhẹ nhàng không áp lực. Chương 152, Đạo Kinh chỗ cường đại. 4.000 chữ. Trong phòng hào quang ẩn hiện. Đại lượng vầng sáng tràn ngập tại mông lung khói đen ở giữa. Lý Hàm Quang vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ. Vô tận kiếm ý tại bên cạnh hắn trong hắc vụ xuyên qua. Như là trong bể khổ thuyền nhỏ, tìm kiếm bị ngạn tung tích. Những cái kia sương mù do đen chuyển thành màu xanh. Từ xanh chuyển đỏ. Sinh mệnh khí tức càng nồng đậm. Lý Hàm Quang trong mắt sinh ra một tia sáng. Sau lưng sương mù điên cuồng phun trào, vô số vầng sáng liễm tại một chỗ, hóa thành một viên như hạt tròn hạt giống. Ông! Đại lượng sương mù bị dừng lại. Loại kia con sinh ra chồi non, lên cao không ngừng, trưởng thành, cho đến hóa thành một gốc thông thiên cổ thụ. Cành lá chập chờn, sương mù cuồn quyển, giống bị lực lượng nào đó hấp dẫn, đều tràn vào thân cây bên trong. Cổ thụ trở nên càng xanh tươi, toàn thân lộ ra sinh mệnh khí tức. Lý Hàm Quang tay cầm hơi hơi dương lên, mấy trăm đạo kiếm khí tận quy nhất chỗ, hóa thành một thanh lập lòe hào quang năm màu đoạn kiếm, ở lòng bàn tay phía trên ung dung xoay tròn. Sau đó con ngón búng ra, kiếm khí như theo gió mà lên lá rụng, giữa không trung đánh cái xoáy, cuối cùng an tĩnh treo ở cổ thụ trên ngọn cây. Tựa như là một cái trái cây. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉnh khỏa cổ thụ bên trên đã có ba cái trái cây. Phân biệt đại biểu ba bộ đế kinh. Lý Hàm Quang chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Chí Tôn Điện có thật nhiều năm không có xuất hiện qua tiên thiên đạo thể. Tự nhiên cũng là không ai lại tu luyện qua vạn hóa đạo kinh. Cho dù là Thẩm Thương Vân vị này đương nhiệm Chí Tôn Điện chủ, đối với vạn hóa đạo kinh cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Cho nên hiện tại sự thực là, vạn hóa đạo kinh so Thẩm Thương Vân nói tới càng mạnh. Mô phỏng thiên hạ đạo pháp cùng thần thông nghe hết sức vô địch. Nhưng kỳ thật chẳng qua là vạn hóa đạo kinh một cái cơ bản nhất công năng mà thôi. Vạn hóa đạo kinh chân chính mạnh mẽ ở chỗ. Nó có khả năng đem đạo khác nhau pháp, thần thông, gần như hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đại khái cùng loại với đánh vỡ, gây dựng lại. Thiên hạ đạo pháp, đều do đạo sinh. Môn công pháp này lại vẫn cứ phương pháp trái ngược, ngưng tụ thiên hạ đạo pháp, đẩy ngược đại đạo nguồn gốc. Cái gọi là mô phỏng thiên hạ đạo pháp thần thông, thực lại chỉ là thô thiển không thể lại thô thiển dùng pháp thôi. Không hổ là áp đảo đế kinh phía trên đạo kinh. Lý Hàm Quang thấy rõ vạn hóa đạo kinh bản chất, không khỏi đối năm đó sáng tạo môn công pháp này tiền bối sinh ra một tia lòng hiếu kỳ. Cũng không biết là như thế nào hùng tài đại lượng người. Lợi dụng vạn hóa đạo kinh đi mô phỏng hai bộ đế kinh uy năng, tự nhiên so chân chính tu luyện nhanh vô số lần. Nhưng cũng không phải là một lần là xong. Hơn nửa tháng thời gian trôi qua, Lý Hàm Quang đem vạn cổ trường xuân đế kinh cùng bất diệt luân hồi thiên kinh, cùng với đại ngũ hành thần mạch đế kinh toàn bộ đặt vào vạn hóa đạo kinh bên trong. Vạn cổ trường xuân đế kinh đã trải tam kiếp. Bất diệt luân hồi thiên kinh ngưng tụ đạo chủng, càng là luân hồi vài chục lần sinh tử. Liên đại ngũ hành thần kiếm đế kinh cũng đã đạt đến đại thành cấp độ. Hắn thực lực hôm nay so bế quan trước mạnh gấp bội không ngừng. Giờ phút này lại vào thiên hoang tháp, nghĩ đến cho dù là đối mặt chuẩn đế cường giả hình chiếu, cũng có thể lật tay chấn áp. Hắn đứng dậy, dự định rời đi. Suy nghĩ khẽ động. Trong hư không sinh ra một đạo hiện ra ánh sáng môn hộ. Lý Hàm Quang đi xuyên mà qua, phát hiện đến một chỗ ưu ám hành lang. Thẳng tắp hướng phía trước đi chỉ chốc lát. Nguyên lai nơi này là thiên hoang các tầng thứ nhất. Vạn Trọng Sơn sớm đã ở cửa ra chỗ chờ. Nhìn thấy Lý Hàm Quang, hắn vội vàng không người nói, cung nên đạo tử xuất quan. Lý Hàm Quang đi tới cửa, chợt nhớ tới cái gì, nói ra, giúp ta chuẩn bị một ít gì đó. Hắn đi đến trước quầy, nhấc bút lên, viết một đống tài liệu tên. Hắn theo Hổ Kiếm Đại Thánh nơi đó lấy được năm trôi đại bảo bối, giờ phút này còn im lặng nằm tại dưỡng kiếm hồ bên trong, chờ lấy tới nhuần tu bổ. Giờ phút này hắn thực lực bản thân đã hết sức đỉnh. Liên thiếu mấy trôi tiện tay kiếm. Chuyện này cũng không tốt lại kéo, lại mang xuống, chờ hắn lần sau lại nhớ tới. Có lẽ nhưng không dùng được những cái kia kiếm. Nhân lúc còn nóng. Vạn Trọng Sơn tiếp nhận Lý Hàm Quang tờ danh sách mảnh mảnh nhìn thoáng qua. Do hỏi, như thuộc hạ không có đoán sai, đạo tử đây là muốn chữa trị đại thánh binh. Hắn làm thiên hoang các chủ bằng nhóm, liếc mắt nhìn ra những tài liệu kia công dụng rất bình thường. Lý Hàm Quang nhíu mày, có vấn đề sao? Vạn Trọng Sơn cười bồi nói, dĩ nhiên không có. Chẳng qua là, đạo tử như thật cần tu bổ đại thánh binh, chỉ có những tài liệu này có lẽ chưa đủ. Lý Hàm Quang như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là. Vạn Trọng Sơn nói, ngài còn cần một cái luyện khí lô. Lý Hàm Quang con mắt híp lại. Ngươi là muốn làm việc buôn bán của ta à? Vạn Trọng Sơn rụt cổ một cái, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thuộc hạ cũng không dám. Lại nói, ngài liền làm muốn, thuộc hạ hiện tại cũng không cho được ngài. Có thể rèn đúc tu bổ đại thánh khí luyện khí lô, bản thân cũng ít nhất là đại thánh khí cấp bậc tồn tại. Chỉ có tại những cái kia tinh thông rèn đúc chi thuật trong thánh địa mới có. Mà lại cơ hồ đều là Trấn Sơn chi bảo. Lý Hàm Quang hơi hơi trầm ngâm. Một lát sau, hắn nói ra, ngươi có biện pháp nào? Vạn Trọng Sơn nói, ngài như thật cần, thuộc hạ có thể đi cùng những lao gia hỏa kia lên tiếng kêu gọi, để bọn hắn nắm luyện khí lô mượn ngài dùng một lát. Lý Hàm Quang ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực, bọn hắn có thể mượn sao? Lý Hàm Quang mặc dù không phải cái gì đường đường chính chính luyện khí sư, nhưng đối với cái này nhiều ít vẫn hơi hiểu biết. Luyện khí lô đối với luyện khí sư mà nói, tựa như luyện đan sư đan lô, đầu bếp cái nổi, kiếm khách kiếm. Đó là ăn cơm bà bối. Vạn Trọng Sơn mặt lộ vẻ tự tin ý cười, đạo tử ngài yên tâm. Ta tiên trí tôn điện, vẫn là có tác dụng. Hắn nói nói chắc như đinh đóng cột. Lý Hàm Quang đối với cái này lại là bán tín bán nghi. Làm ăn tâm đều bẩn. Hắn luôn cảm thấy trước mặt lão đầu này giống như Thẩm Thương Vân không giống cái gì người tốt. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa đường đi, không khỏi nhíu mày, làm sao người ít như vậy? Vạn Trọng Sơn bội nói, đạo tử có chỗ không biết, ngài bế quan những ngày này, thiên hoang giới phát sinh một kiện đại sự. Hắn đem thiên hoang thành bên ngoài kinh hiện đại đế di tích sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. 49 bức đế đạo đồ lục. Mỗi một bức đều ẩn chứa đại đạo chí lý. Hiểu thấu đáo toàn bộ đế đạo đồ lục, càng có thể đạt được thần bí đại tạo hóa. Hiện nay, cái kia đại đế di tích có thể rất náo nhiệt. Từ các đại thánh địa ẩn thế ngàn năm lão tổ, xuống đến không môn không phái tán tu, mặc kệ nổi danh vô danh, cơ hồ toàn hội tụ tại 49 bức đế đạo đồ lục trước đó. Lý Hàm Quang nhíu mày, thanh cảnh lão tổ cùng thế hệ trẻ tuổi cùng nhau đoạt cơ duyên. Cái kia không lộn xộn rồi. Vạn Trọng Sơn giải thích nói, cũng không phải là như thế. Này 49 bức đế đạo đồ lục vô cùng thâm ảo, có thể hay không lĩnh hội toàn bằng ngộ tính. Tu vi cao thấp, cũng không thể lên đến bất cứ tác dụng gì. Thậm chí, cái kia rừng bia bên trong càng có đại đế uy áp. Trước đây không lâu, một vị thánh địa trưởng lão cùng một tuổi trẻ tán tu sinh ra mâu thuẫn, muốn trận thế ép người, kết quả bị đại đế uy áp trực tiếp làm vỡ nát tinh thần thể, đưa ra thiên hoang giới. Đoán chừng không có 80-100 năm là không khôi phục lại được. Lý Hàm Quang khẽ bước cằm. Như thế nói đến, chỉ cần cá nhân ngộ tính đầy đủ, thiên tư thông minh, liền có cơ hội thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Mặc kệ là thánh địa lão tổ, vẫn là tu vi yếu đuối tu sĩ trẻ tuổi, đều là đứng tại cùng một cái điểm bắt đầu lên. Vạn Trọng Sơn cảm thán nói, cái này đích xác là một trận thịnh yến, nhảy vọt thời gian, chuyên thuộc về tuyệt thế thiên kiêu thịnh yến. Lý Hàm Quang khỏe miệng khẽ nhếch. Chuyên thuộc về tuyệt thế thiên kiêu. Ngượng ngùng. Này đợt đầu ngọn gió, ta chiếu đơn thu hết. Kiếm quang phá toái hư không, treo cao thương khung. Lý Hàm Quang nhìn xuống đại địa. Đem cái kia mảnh được xưng tụng hùng vĩ rừng bia thu vào đáy mắt. Mỗi một tấm bia đá đều hết sức to lớn. Bia đá cùng bia đá ở giữa khoảng cách rất là rộng rãi, đầy đủ ngàn vạn tu sĩ ngồi xếp bằng quan sát. Sáng chói huyền quang thỉnh thoảng theo đám đông bên trong tán phát ra. Hình như có tu sĩ hiểu thấu đáo trên tấm bia đá huyền diệu, ngay tại chỗ phá cảnh. Hắn ánh mắt không có ở những bia đá kia trải qua dừng lại thêm. Hắn tương đối quan tâm là những cái kia ngồi ngay ngắn ở trước tấm bia đá người. Dù sao cũng là hạt giống khó a. Vạn Trọng Sơn cùng sau lưng hắn, chú ý tới Lý Hàm Quang tầm mắt, giới thiệu nói, thế cục trước mắt, đại khái chia làm 3 cái thê đội. Lĩnh hội tiến độ nhanh nhất hết thể có 4 người. Côn Lôn Thánh Địa Trường Lưu Đại Thánh, 3.000 năm hoành không xuất thế, chúa tể một thời đại. Cựu kiếp về sau, tiên môn mở rộng, hắn bản có thể phi thăng thành tiên, lại lựa chọn qua tiên môn mà không vào, tiếp tục dẫn động lôi kiếp, thành tựu đại thánh. Lý Hàm Quang hơi nhíu mày, tại sao lại làm ra này loại lựa chọn? Vạn Trọng Sơn sắc mặt ngưng lại, trầm ngâm nói, quan hệ này đến một cọc quá khứ che giấu. Không chỉ là hắn. Ngũ vực các đại thánh địa đại tu hành giả, ngoại trừ những cái kia không có năm chắc vượt qua đằng sau kiếp nạn người, cơ hồ đều không biết bay lên tiên giới. Mà là lựa chọn lưu lại. Tu sĩ tại vượt qua đệ cửu kiếp về sau, liền có thể mở ra tiên môn, phi thăng mà đi. Thành vì tiên nhân chân chính. Nhưng đây cũng không phải là tối ưu lựa chọn. Cửu kiếp phi thăng, lại không nói xác suất thành công không cao. Mặc dù thành công, căn cơ nông cạn, ngày sau cũng rất khó lại có càng cao thành tựu. Tương phản, như lựa chọn lưu tại hạ giới, nhiều độ mấy lần kiếp, có thể đem nội tình căn cơ chế tạo càng thêm kim chắc. Mà lại tu sĩ mỗi lần độ kiếp về sau, trong cơ thể đều sẽ sinh ra nhất định tiên lực. Độ kiếp càng nhiều, tiên lực cũng càng nhiều. Mãi đến cuối cùng, trong cơ thể pháp lực cơ hồ bị tiên lực hoàn toàn thay thế, bản thân liền có thể so với tiên nhân thân thể. Đến lúc đó lại phi thăng, không ngừng nắm bắt càng lớn, mà lại căn cơ nội tình mạnh, đủ để chống đỡ người tu hành hướng phía càng cao xa hơn đại đạo đuổi theo. Vì vậy, nhưng phàm thiên tư ngạo tuyệt hạng người, đều sẽ không lựa chọn tại độ cửu kiếp sau liền phi thăng. Bởi vì bọn hắn trước mắt, Vạn Trọng Sơn vẫn còn tiếp tục kể rõ. Trường Lưu Đại Thánh đỉnh trệ tại 10 kiếp chi cảnh đã có rất nhiều năm. Bây giờ đại đế di tích hiện thế, hắn ngồi không yên cũng như thường. Tư chất của hắn thiên phú vốn là yêu nghiệt, đi tới nơi này dừng bia về sau, càng lộ vẻ như cá gặp nước, ngắn ngủi 3 ngày ước chừng, liền một đường lĩnh hội, đến thứ 35 khối bia cổ. Rõ ràng được ích lợi không nhỏ. Vạn Trọng Sơn dừng một chút, lại nói, Cửu Tiêu Thánh Địa đạo tử, Tiêu Hồng Trần, thành danh tại 600 năm trước, sinh mà thất khiếu linh lung đạo tâm. Chỉ cần đạo tâm thông thấu, phá cảnh cơ hồ không chướng ngại chút nào. Ngắn ngủi 100 năm, phá kiếp nhập thánh, là hoàn toàn xứng đáng một đời truyền kỳ. Đáng tiếc, 300 năm trước bởi vì tình gặp thai kiếp, đạo tâm bị long đong, từ đó bị đánh giáng trần cắt bụi, rơi xuống thánh cảnh, mấy trăm năm cảnh giới chưa tiến vào nửa bước. Theo trước khi nói tại Bế Vấn Tâm Tử Quan, dự định đi phá rồi lại lập con đường. Bây giờ xem ra, cũng không có thể thành. Lý Hàm Quang theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Cuối cùng tại thứ 32 tấm bia đá trước thấy được Tiêu Hồng Trần. Theo Vạn Trọng Sơn miêu tả đến xem, hắn vốn cũng nên một đời phong lưu chuyện ngạc nhiên. Có thể Lý Hàm Quang hiện tại nhìn thấy hắn lại hoàn toàn không phải như vậy. Tóc trắng phơ rối bời mà khoác lên tại sau lưng. Khuôn mặt lão hủ, khóe mắt tràn đầy nếp nhăn, trên người khí tức cùng cây khô không khác. Đơn giản tựa như một cái gần đất xa trời lão giả. Lý Hàm Quang đối trên người hắn phát sinh chuyện xưa, cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Sở dĩ ánh mắt một mực dừng lại. Là bởi vì trước mắt hắn xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Tiêu Hồng Trần, tiên thiên thất khiếu linh lung tâm, nộ tính kỳ cao, có đại đế chi tư. Hiện nay đạo tâm bị long đong, nhu cầu cấp bách giải thoát chi pháp. Nổi bật trọng cảm tình, nguyện vì tình mà chết. Thích hợp kết giao. Lý Hàm Quang hai mắt híp lại. Rất tốt. Rất mạnh mẽ. Tiêu Hồng Trần cách đó không xa, có một người Lý Hàm Quang tương đối quen thuộc. Chính là Kiếm Cửu Vũ. Hắn được xưng thiếu niên kiếm đế, tự nhiên cũng là có đại đế chi tư nhân vật, nộ tính thiên tư đều sẽ không kém. Trước mắt dừng lại tại thứ 31 khối bia cổ. Lý Hàm Quang nhìn xem hai người này, trong lòng không khỏi cảm thán. Thật đúng là đại tranh chi thế. Bình thường bao nhiêu năm cũng ra không được một vị có đại đế chi tư thiên tài. Hiện nay đã bị hắn gặp gỡ 2-3 vị. Kiếm Cửu Vũ bên cạnh còn có một vị nữ tử. Một bộ màu lam sa mỏng váy dài, đầu đầy tóc xanh ở giữa cắm một cây như băng tinh cái châm cài đầu. Cũng không biết nàng tại cảm ngộ cái gì. Quanh thân không ngừng có lớn chừng bằng móng tay bông tuyết ngưng kết, lại tiêu tán. Băng lanh thấu xương khí tức chính là cách như thế xa cũng có thể rõ ràng cảm thụ. Dung nhan tính được là tuyệt mỹ, chỉ tiếc khí chất quá lạnh, cùng người ở giữa tựa như cách thật dày tầng băng, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Vạn Trọng Sơn phát giác được Lý Hàm Quang tầm mắt, giới thiệu nói. Đó là thái âm thánh địa nhỏ nhất thánh nữ, Tuyết Ly, tiên thiên thủy linh thể, tính được là cực kỳ thông minh. Nhưng dùng tư chất của nàng, có thể đi đến nơi đây, vẫn là để người thấy 10 phần ngoài ý muốn. Tiên thiên thủy linh thể cũng không phải là không mạnh. Chẳng qua là đặt ở hai vị đại đế chi tư trước mặt, tổng có vẻ hơi không đáng chú ý. Lý Hàm Quang ánh mắt rơi vào cái kia tập màu lam váy sa mỏng lên. Hơi hơi nhìn chăm chú. Lập tức khỏe miệng khẽ nhếch. Quả nhiên có chút vô liếng. Ngoại trừ bốn người này bên ngoài, càng nhiều người hội tụ tại khối thứ 20 bia đá tả hữu vị trí. Triệu Thanh Không, Kim Ngữ Yên chờ thánh địa cấp bậc thế lực đỉnh tiêm đệ tử. Càng thêm thu hút sự chú ý của người khác, là một thành mảnh thánh cảnh cường giả. Đích thật là một thành mảnh, thô sơ giản lược xem xét, có tới mấy trăm vị nhiều. Cho dù là bọn họ không có tận lực phát ra khí thế. Trong cơ thể thánh uy ngưng kết tại một chỗ, như cũ tại chỗ cao hội tụ thành một mảnh mây đen răng kín thiên khung. Lực uy hiếp cực cường. Lý Hàm Quang ánh mắt quét qua, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Bọn hắn sao lại tới đây? Ước chừng thứ 25 tấm bia đá chỗ, hội tụ mấy đạo bóng người quen thuộc. Lại có thể là Sở Tiêu Luyện, Giang Thăng Tà chờ Ngạo Kiếm Tiên môn người, còn có Bạch Lâm, Khổng Tước công tử vài vị tiểu yêu vương. Lý Hàm Quang khỏe miệng khẽ nhếch. Xem ra, tại hắn vất vả cần cù cày cấy dưới, này mấy quả lại lớn lại thành thục giao hẹ, đã có thành thánh chi tư. Có lẽ, có thể tiến thêm một bước cũng không phải là không có khả năng. Lý Hàm Quang tâm niệm vừa động, hạ xuống thân hình. Bốn phía rất nhanh truyền đến quen thuộc tiếng kinh hô, như sóng chiều càng đẩy càng xa. Hắn xuyên qua đám người, ánh mắt rơi vào thứ trên một tấm bia đá. Bia đá bỗng nhiên phát sáng lên. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 153, Thiên địa giao trinh, Chu thần đại trận. 4.300 chữ. Bia cổ vốn là màu xanh đen. Này sẽ lại đột ngột toát ra hào quang chói sáng. Đạo đạo sáng lên màu bạc hoa văn từ cái này chút phủ văn bên trên sinh ra, như cây giả cánh lá, không ngừng lan tràn, cho đến bỏ đầy toàn bộ bia mặt. Như là nở rộ hải đường cây. Khoảng cách gần nhất những người tu hành kia đều bị động tĩnh này giật nảy mình. Không rõ này đột nhiên biến hóa ý vị như thế nào. Khối đá thứ nhất bia trước dừng lại tu sĩ là nhiều nhất. Hơn 9 thành tu sĩ đều không thể hiểu thấu đáo tấm bia đá này bên trong áo nghĩa, đến xuống một miếng bia đá. Bọn hắn rồn rập ngẩng đầu, mở to mắt. Đập vào mắt chính là cái kia một bộ áo bào trắng. Áo bào trắng không gió mà bày. Nhanh nhẹn như tiên dáng trần khí tức, càng rõ ràng. Mọi người nhất thời ngơ ngác. Bóng lưng này cực kỳ quen thuộc. Là Lý Công Tử. Xôn xao lập tức nổi lên bốn phía. Toàn bộ ngũ vực họ Lý Công Tử có quá nhiều. Nhưng từ nửa tháng trước bắt đầu, chỉ cần nói Lý Công Tử ba chữ liền để cho người ta rõ ràng biết đến, chỉ có một người. Nguyên lai là hắn. Quả nhiên là nhẹ nhàng vô song tuyệt thế công tử, thật không giống giới này phàm trần bên trong người. Nghe nói Lý công tử trước mấy giờ đi Thiên Hoang Tháp sau liền bế quan tu luyện, hôm nay đây là xuất quan. Rối loạn ngấm dần vang, càng truyền càng xa. Liền nhau khối thứ hai trước tấm bia đá, rất nhiều tu sĩ theo trong nhập định mở to mắt, trong mắt tràn đầy không vui. Này chút tư chất hạ đẳng tu sĩ, liền khối đá thứ nhất bia đều không thể hiểu thấu đáo, thế mà có ý tốt như vậy ồn ào. Nếu không phải này rừng bia bên trong không thể động thủ, không phải phải thật tốt giáo dạy bọn họ đạo lý là người. Bọn hắn nghĩ như vậy, quay đầu liếc qua. Lập tức ngớ ngác. Nguyên lai là Lý công tử đến rồi. Giờ khắc này, vô số ánh mắt theo bốn phương tám hướng tới, hội tụ tại Lý Hàm Quang trên thân. Thậm chí có thật nhiều tu sĩ, dứt khoát liền bia đá cũng không nhìn. Đứng dậy đã tìm đến Lý Hàm Quang bên người. Mong muốn quan sát một phiên, này loại cái thế thiên kiêu là như thế nào lĩnh hội bia đá. Đợi đến bọn hắn xích lại gần xem xét. Càng là mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Tấm bia đá này làm sao còn phát sáng rồi? Không, không đúng. Không chỉ là phát sáng, còn nở hoa rồi. Những cái kia sáng lên màu bạc hoa văn buộc phát sáng rực, bóng mở tại trong hư không bắn ra, không ngừng chập chờn, tựa như chân thực hoa thụ. Càng lúc càng lớn. Lý Hàm Quang đứng dưới tàng cây, ánh mắt thiên tĩnh, đột nhiên vươn tay, nghiêm hoa một đóa. Soạt. Một tia hỏa tinh bỗng nhiên nở rộ. Bốn phía hư không tựa như ngưng trệ. Cái kia một đốm lửa giống như theo gió mà bày, rơi vào hoa thụ bên trên, lớn lên theo gió. Hoa thụ càng chập chờn, tại trong ngọn lửa lăng lư. Thịnh cảnh cực đẹp. Càng ngày càng nhiều hỏa tinh tan theo gió, bay xuống bốn phía. Lập tức hóa thành lít nha lít nhít nhỏ bé chữ viết. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là một bài kỹ càng cổ kinh. T. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta đã từng hiểu thấu đáo trên tấm bia đá huyền ảo, nhưng không có biến hóa như thế. Chẳng lẽ nói, Lý công tử nhìn thấu càng sâu huyền cơ. Các ngươi xem, những cái kia thật nhỏ chữ viết, tựa hồ ghi lại tấm bia đá này ẩn chứa hết thảy chân ý. Ta thiên, nhanh. Nhanh nhớ kỹ. Không kịp, tan biến quá nhanh. Đất bằng không gió. Những cái kia thật nhỏ chữ viết lại thoáng hiện, hóa thành tối vi nhỏ bé hạt ánh sáng, dần dần ảm đạm. Không người phát hiện, không trung chỗ, mấy đạo mịt mờ hoa văn tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Quanh mình các tu sĩ trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng ảo não. Trong bọn họ có người, đã ngồi ở chỗ này có tới mấy cái ngày đêm, như cũ chỉ nhìn ra chút Hứa Gia Lông. Mới vừa lại có như vậy cơ hội tốt, có thể tận dòm trong đó huyền bí. Bọn hắn thế mà không có thể bắt ở. Đến mức những cái kia hiểu thấu đáo khối đá thứ nhất bia tu sĩ, đồng dạng hối tiếc không kịp. Những bia đá này bên trong, đều ẩn chứa vị kia đại đế đời này tu hành cảm ngộ. Là nhất nguồn gốc hoạch tâm truyền thừa. Nhưng mà 1.000 người lĩnh hội, liền sẽ có 1.000 loại khác biệt đáp án. Có người theo bên trong tìm hiểu ra mỗi loại thần thông. Có người theo bên trong tìm hiểu ra một loại nào đó tu hành đạo lý. Càng có người bằng này, giải quyết nhiều năm qua tu hành nan đề, càng tiến một bước. Bất luận có như thế nào thu hoạch, đều tính thành công, có thể đi tới xuống một miếng bia đá. Nhưng mà, đồ đần đều biết, bọn hắn chỗ tìm hiểu ra tới những cái kia, so với đại đế truyền xuống chân lý, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà mới xuất hiện ở hư không ngày đó cổ kinh. Tuy nói bọn hắn chỉ thấy đôi câu vài lời, lại có thể một ngụm kết luận, cái kia chính là này khối đá thứ nhất trong địa, ẩn dấu hạch tâm nhất huyền bí. Cũng là bảo tàng lớn nhất. Lý. Công tử đến cùng làm cái gì? Một vị hóa thần cảnh tu sĩ tò mò hỏi. Hắn vốn định gọi thẳng tên Lý Hàm Quang. Nhưng lời đến khoe miệng, liếc mắt cái kia trắng hơn tuyết áo trắng, trong đầu vậy mà sinh ra một loại suy nghĩ. Đó là cực lớn bất kính. Bên cạnh, một người tu sĩ theo rung động bên trong lấy lại tinh thần, hơi hơi hồi ức, lập tức mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn cũng không có làm gì. Cũng không có làm gì. Vậy làm sao lại có loại biến hóa này? Hóa thần kỳ đại tu sĩ rõ ràng không tin. Thật. Hắn chẳng qua là đi đến tấm bia đá này trước, sau đó. Sau đó cái gì? Sau đó. Nhìn nó liếc mắt. Vị này tu sĩ nói xong, thở một hơi thật dài. Trời biết nói, nắm nếu như vậy hoàn chỉnh nói xong, cần muốn như thế nào dũng khí. Hắn thậm chí cảm giác buồng tim của mình đều nhanh đến cổ họng, tùy thời sẽ nhảy ra. Bởi vì vậy căn bản là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Đây chỉ là khối đá thứ nhất bia. Lĩnh hội độ khó tại hết thể trong tấm bia đá đều là yếu nhất. Nhiều như vậy thiên tiêu, thậm chí còn có cao nhân tiền bối đều tìm hiểu tới, vẫn còn không chống đỡ được Lý Hàm Quang liếc mắt. Hóa thần tu sĩ mở to hai mắt, con ngươi run không ngừng, khóe miệng giật một cái một quất. Nghĩ cười nhạo, rồi lại cười không nổi. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn bồi hồi, cái này sao có thể? Trong lòng còn có chất vấn người có rất nhiều. Cũng có gì cũng không sợ ra hỏa lúc này liền muốn đứng ra phản bác. đáng tiếc bọn hắn đều không có thể nói ra. Bởi vì Lý Hàm Quang không có ở tại chỗ dừng lại, trực tiếp hướng đi khối thứ hai bia đá. Giang giác. Tiếng vỡ vụn bỗng nhiên vang lên. Thứ trên một tấm bia đá bỗng nhiên sinh ra tinh mịn vết dạng, dần dần bỏ đầy bia mặt. Cuối cùng bành một tiếng. Hóa thành bột mịn. Tại sao có thể như vậy? Bia đá làm sao nát? Bởi vì ở trong đó chỗ gánh chịu hạch tâm huyền bí, đã bị Lý Công Tử lấy đi. Tấm bia đá này bản thân chẳng qua là đá bình thường, không có loại lực lượng kia, như thế nào chịu nổi thời gian xâm nhập. Có người đoán được nguyên nhân, đám người không khỏi càng yên lặng. Yên lặng không có nguyên nhân. Nhưng xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người cảm giác đến đương nhiên. Ngay vào lúc này, nơi xa lại lần nữa sinh ra vô cùng hào quang rực rỡ. Các tu sĩ ngẩng đầu đi. Vừa vặn trông thấy một gốc lóa mắt đến cực điểm hoa thụ, tại trong hư không bùng cháy, chập chờn. Huyễn lệ đến cực điểm. T. Khối thứ hai trong tấm bia đá huyền bí cũng bị Lý Công Tử dòm ra. Nhanh nhanh nhanh. Đến muộn liền không còn kịp rồi. Các tu sĩ vừa lên, tranh nhau chen lấn. Đáng nhắc tới chính là, rừng bia bên trong nguyên bản tồn tại nhất định quy tắc. Tại lĩnh hội trước một tấm bia đá trước, các tu sĩ vô pháp đến xuống một miếng bia đá. Sẽ có cấm chế cùng uy áp ngăn cản. Nhưng bây giờ, có lẽ bởi vì khối đá thứ nhất bia vỡ vụn duyên cớ. Tất cả mọi người có khả năng thuận lợi đến khối thứ hai trước tấm bia đá. Chỉ tiếc, bọn hắn vẫn như cũ không thể thấy rõ thiên thứ hai cổ kinh bên trên viết cái gì. Giang giác. Bia đá lại lần nữa vỡ tan. Lý Hàm Quang hướng phía khối thứ ba bia đá dạo bước mà đi. Đáng tiếc, đến muộn một điểm, liền kém một chút. Ta liền có thể thấy rõ phía trên kia một câu nói. Ai không phải đâu. Chớ ép bước, tranh thủ thời gian đi theo Lý Công Tử đằng sau. Một phần vạn khối thứ ba bia đá còn có đây này. Đúng đúng đúng, nhanh. Lý Hàm Quang sắc mặt bình tĩnh hướng phía trước đi. Bước chân của hắn không lớn. Đi cũng rất chậm. Giống như tại dạo bước, lại như đi chơi trong tiết thanh minh. Rừng bia chỗ mảnh đất này, cùng thiên hoang giới nguyên bản đất đai bản không giống nhau. Có hoa có mục, có núi có nước. Trong không khí không có hoang vu tàng thương mùi vị. Gió thổi qua thời điểm. Thậm chí còn có thể nghe được chim gọi cùng vẹt tê. Thật sự là hắn tuyệt không gấp. Những bia đá này, tại trong mắt người khác đều là một tòa tòa chôn có vô tận cơ duyên bảo tàng. Nhưng tại hắn cái này, rõ ràng liền là từng cái muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, nửa chặn nửa che, ưa thích kích thích lại sợ bị phát hiện. Ân, hiểu được đều hiểu. Chỉ tiếc hắn Lý mỗi người, là cái con mắt tinh đời thân sĩ. Liếc mắt liền có thể xem thấu hết thể ngụy trang. Trực đảo Hoàng Long. Truyền thừa bia cổ, ẩn chứa bách luyện cổ đế truyền thừa tuyệt kỹ một trong, như cần thu hoạch hạch tâm truyền thừa. Cần đem tự thân pháp lực dĩ Bắc Minh tinh tượng chi thế vận chuyển ba đại chu thiên, lại. Như thế, liền có thể cùng bia cổ sinh ra chiều sâu cộng minh, thu hoạch được hắn hạch tâm bản nguyên truyền thừa. Kỳ thật, những người còn lại lĩnh hội kết quả cũng không thể nói là sai lầm. Chỉ có thể nói bọn hắn nỗ lực góc độ không đúng. Thật giống như một vầng loan nguyệt. Tại hài tử trong mắt giống thuyền nhỏ, tại câu người trong mắt giống lưỡi câu. Tại quả phụ trong mắt, giống chuối tiêu. Mọi người tại tiếp xúc đến một dạng mới sự vật lúc. Cuối cùng sẽ vô ý thức, dùng kinh nghiệm của mình đi phân tích. Mà này hai tấm bia đá bên trong chỗ ghi lại nội dung. Bất luận theo đạo pháp, thần thông, vẫn là kỹ xảo chiến đấu chờ nhiều loại phương diện đi phỏng đoán, đều có đạo lý riêng của nó. Cái gọi là đại đạo muôn vàn, trăm sông đổ về một biển, chính là đạo lý này. Nhưng là từ trên bản chất xem, cái kết nhưng thật ra là một tòa trận pháp. Thiên địa giao trinh chu thần trận tàn thiên một, bách luyện cổ đế tuyệt kỹ thành danh một trong, thiên địa giao trinh chu thần trận tàn thiên. Có thể dẫn động thiên địa chi lực, chu thần diệt ma. Bách luyện cổ đế từng bằng vào này trận, tại viễn cổ trong chiến dịch, một trận chiến luyện hóa ngàn tỷ thần ma đại quân, chấn kinh vạn giới. Chú thích, đây là tàn thiên một trong, tập hợp đủ 16 bộ tàn thiên có thể hợp thành hoàn chỉnh trận đồ. Nhắc nhở, kiểm tra đến còn lại tàn thiên đều tại phụ cận. Thiên địa giao trinh chu thần trận tàn thiên 2, bách luyện cổ đế tuyệt kỹ thành danh một trong, thiên địa giao trinh chu thần trận tàn thiên. Có thể dẫn động thiên địa chi lực, chu thần diệt ma. Bách luyện cổ đế từng bằng vào này trận, tại viễn cổ chiến dịch bên trong, một trận chiến luyện hóa ngàn tỷ thần ma, chấn kinh vạn giới. Chú thích, đây là tàn thiên một trong, tập hợp đủ 16 bộ tàn thiên có thể hợp thành hoàn chỉnh trận đồ. Nhắc nhở, kiểm tra đến còn lại tàn thiên đều tại phụ cận. Hết sức rõ ràng, nay tòa thiên địa giao trinh chu thần trận, mới là vị kêu bách luyện đại đế chân chính muốn lưu cho truyền nhân truyền thừa một trong. Mà lại, còn lại tàn thiên cơ hồ có thể xác định, giấu ở phía sau bia cổ bên trong. Đến mức những kinh văn kia vì sao lại tại bên ngoài triển lộ một lát, từ đó dẫn tới bốn phía tu sĩ một trận nhãn đỏ xúc động. Lý Hàm Quang làm sao lại biết? Ngược lại không có quan hệ gì với hắn. Hắn một đường hướng phía trước đi, rất nhanh đến tòa thứ ba bia đá. Như cũ xa xa nhìn lên một cái. Ông! Sáng chói sáng lên ánh sáng màu bạc rất nhanh tràn ngập bia đá. Một tôn khổng lồ thần ma hư ảnh đột nhiên vụt lên từ mặt đất, ngửa mặt lên trời y mắng gào thét. Mênh mông uy áp giống như thủy triều cuồn cuộn tận chân trời. Vô cùng dọa người. Bia cổ trước, vài vị tu sĩ đang chuyên tâm lĩnh hội. Bị này đột ngột biến cố giật nảy mình. Đang muốn hỏi thăm, chợt nghe sau lưng truyền đến một hồi ồn ào. Quay đầu nhìn lại, liền thấy số lớn tu sĩ chen chúc tới. Sao? Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên tới nhiều người như vậy? Đằng trước hai tấm bia đá đều tìm hiểu. Không giống đi. Đằng trước hai tấm bia đá tuy là đơn giản nhất, nhưng cùng lúc cũng là một cửa ải. Đem hơn 9 thành tu sĩ ngăn ở bên ngoài. Có thể tìm hiểu ra tới đến sớm đằng sau đi, lĩnh hội không ra được, lĩnh hội cả một đời đều không có gì hy vọng. Đằng sau chất đống nhiều người như vậy, không phải là không có đạo lý. Bây giờ lập tức, tất cả mọi người vọt tới khối thứ ba bia đá, thấy thế nào làm sao không bình thường. Rất nhanh, khối thứ ba bia đá bị đại lượng tu sĩ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhưng mà mọi người rất nhanh phát hiện một nơi kỳ quái. Đằng sau tới những tu sĩ này không có một cái nào nhìn chằm chằm bia cổ xem. Từng cái con mắt toàn hướng trên trời nhìn. Một vị nguyên bản ngay tại khối thứ ba bia đá lĩnh hội đại hán thấy thế, đứng dậy giữ chặt một người, do hỏi, huynh đệ, các ngươi đây là tìm cái gì đâu? Còn có thể tìm cái gì? Cổ kinh A. Cổ kinh. Đại hán nhíu mày, mắt nhìn cái kia uy vũ thần ma hư ảnh, làm sao? Đừng nóng nội, rất nhanh liền ra đến rồi. Tu sĩ trả lời một câu, không có lại nhìn hắn, liếm môi một cái, trừng to mắt nhìn chằm chằm hư không. Đại hán vẫn không hiểu. Sau một khắc, sáng chói ánh lửa đột nhiên chiếu rọi nửa phiến thiên không. Thần ma nện gõ thiên cung. Đại lượng vết nứt giống như gợn sóng càng đẩy càng xa. Vô số đạo tập trung ký tự xuất hiện tại trong hư không. Đến rồi, nhanh. T. Làm sao nhìn có chút không hiểu a? Đây chính là đại đế truyền thừa hạch tâm nhất huyền bí, có thể dễ dàng như vậy xem hiểu sao? Trước hạ lưng xuống, trở về chậm rãi nghiên cứu. Đại hán ngây ngẩn cả người, ngoa tào, thật có a? Hắn lập tức hưng phấn vô cùng. Hắn tại đây khối thứ ba trước tấm bia đá ngồi chờ rất lâu, liền cái giấm đều không lĩnh nộ ra tới. Bây giờ lại có thể trực tiếp nhìn trộm hạch tâm huyền bí, vận khí này cũng quá tốt rồi. Sau khi hắn trừng to mắt, chuẩn bị cẩn thận đi xem lúc, mới phát hiện những chữ kia phủ, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm sao không có? Đại hán trên mặt lộ ra không hiểu vội vàng chi sắc. Mới vừa nói chuyện cùng hắn tu sĩ cười nhạo một tiếng, đại đạo cơ duyên, thường thường là thoáng hiện, bắt lấy chính là phúc phận, bắt không được. Người nào có không có cách nào? Đại hán như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đạo hưu nói có lý, thủ giáo. Tu sĩ lắc đầu, cười nói, đâu có, gặp nhau tức là hữu duyên, huống chi đây cũng không phải là cái gì cơ mật. Đại hán gật gật đầu, lại nói, đạo hưu đã sớm chuẩn bị, chắc hẳn mới vừa nhất định là thu hoạch rất nhiều. Tu sĩ khoát khoát tay, bình thường mà thôi. Đại hán nói ra thật xấu hổ, mới vừa nhìn thoáng qua, tiểu đệ chỉ nhớ kỹ hai câu nói, không biết đạo hưu có thể để điểm một ít. Tu sĩ con ngươi hơi co lại, ngoa tào. Ngươi thế mà nhớ kỹ hai câu nói. Ta chỉ nhớ kỹ ba chữ. Đại hán. Lý Hàm Quang tiếp tục hướng phía trước đi, sau lưng đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Tin tức lan truyền nhanh chóng. Dương Nghĩa lập tức lâm vào thấp giọng nghị luận bên trong. Ngoa tào, vị kia tiên thiên đạo thể Lý Công Tử tới, liếc mắt liền có thể nhìn ra một tòa bia đá. Đầu chỉ. Hắn không chỉ cầm đi những bia đá kia bên trong hoạch tâm nhất cơ duyên, còn nắm bia đá làm hỏng. Như thế không hợp thói thường. Đừng mù kê nhi giật. Tranh thủ thời gian lĩnh hội, Lý Công Tử lập tức sẽ đến đây. Thứ sáu tòa trước tấm bia đá. Tuyết bay thánh địa thánh tử con ngươi co lại thành hai cái hạt đậu. Đầu đầy mồ hôi. Một vị tiểu sư muội thúc giục nói, đại sư huynh, ngươi nhanh lên, muốn tới. Tuyết bay thánh tử ngậm miệng, yên lặng không nói. Đã khỏi chưa a? Lập tức. Nhanh lên, thật muốn tới. Liền kém một chút. Tuyết bay thánh tử trong mắt tràn đầy màu đỏ tươi, hai quả đấm nắm chặt, một sợi cổ ấn lên đỉnh đầu xoay quanh. Sắp thành hình. Ngay vào lúc này, một hồi tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tuyết bay thánh tử nội tâm lạnh buốt. Ông! Cuồn cuộn cột sáng theo bia cổ bên trên sông lên trời không. Tiếng gào như sấm. Cựu trảo ma long hoành không mà ra. Bát dược hắc hổ xé rách hư không. Hai đạo cổ thú hư ảnh vắt ngang chân trời, phô thiên cái địa, chiến làm một đoàn. Cổ kinh trải rộng hư không. Sau đó không lâu. Giang rắc. Bia cổ rách ra. Quyền đánh chung, chân đập mỹ. Nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 154, không biết đánh nhau luyện khí đại đế. Tập hợp đủ tàn thiên. Dương Nghĩa bên trong ồn ào không thôi. bầu không khí trở nên quỷ dị đến cổ quái. Càng ngày càng nhiều người vô tâm cảm nộ cùng hiểu thấu đáo. Những tu sĩ kia mặc dù còn tại trước tấm bia đá ngồi, thần tâm lại sớm đã trôi dạt đến xa xa Lý Hàm Quang trên thân. Một bên kinh ngạc tại Lý Hàm Quang sau lưng không ngừng bay lên dị tượng cùng bàng động tĩnh lớn. Một bên yên lặng tính toán. Này kinh khủng gia hỏa còn bao lâu mới đến bên cạnh mình. T, cái tên này đến cùng phải hay không người A? Đây cũng quá nhanh. Những bia đá này mỗi một tòa đều vô cùng thâm thúy tối tăm, chúng ta cho dù là nhanh nhất, cũng tìm hiểu tốt mấy canh giờ, hắn dựa vào cái gì. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn hướng chúng ta đi tới. Lý Hàm Quang đi vào thứ 10 tòa bia cổ chỗ. Ánh mắt rơi vào bia cổ lên. Một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Truyền thừa bia cổ, ẩn chứa bách luyện cổ đế truyền thừa tuyệt kỹ một trong, như cần thu hoạch hạch tâm truyền thừa, cần đem pháp lực từ linh đài lên, trải qua âm tiểu, thiên môn. Như thế, liền có thể cùng bia cổ sinh ra chiều sâu cộng minh, thu hoạch được hắn hạch tâm truyền thừa bản nguyên. Lý Hàm Quang chuyển khai ánh mắt. Trong cơ thể pháp lực theo lời mà động, rất nhanh liền cùng bia đá kia sinh ra cảm ứng. Ông! Bia đá sinh ra hào quang. Phóng lên tận trời. Hóa thành kim sĩ đại bằng, xoay quanh cửu thiên. Lần này động tĩnh càng lớn, chính là nơi xa những cái kia lâm vào tầng sâu nhập định người cũng bị bừng tỉnh, mở mị xem hướng bên này. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có khổng lồ như thế dị tượng? 20 tấm bia đá về sau. Giang Thắng Tà mở mắt ra, hơi hơi nhăn lông mày, trên mặt viết đầy không vui. Hắn mới vừa đang đắm chìm ở bia cổ huyền diệu bên trong, rất nhanh liền sẽ có thu hoạch, lại bị cái kia khổng lồ dị tượng sở kinh tỉnh. Hắn quay đầu nhìn lại, đang muốn xì chửi một câu. Đột nhiên trông thấy cái kia đạo bị vô số tu sĩ vây quanh tuyết trắng thân ảnh. Nhất thời sửng sốt. Lập tức mở to hai mắt, hai cái mắt quầng thâm cũng phát sáng lên, đứng dậy hoảng sợ nói, Đại sư Minh. Một tiếng này kinh uống, lập tức đánh thức bốn phía người tu hành. Dẫn tới một mảnh quát lớn. Hắn lại nửa điểm mặc kệ, trực tiếp lay tỉnh Sở Tiêu Luyện, Nhạc Thái A đám người, mau nhìn, Đại sư Minh. Thật chính là Đại sư Minh. Ngoa tạo. Đại sư huynh ngu bức, phá âm. Nghe được thanh âm của bọn hắn, Bạch Lâm, Hùng Manh Manh mấy cái tiểu yêu vương cũng hồi tỉnh lại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Chu công tử ngây ngốc mà nhìn xem Lý Hàm Quang sau lưng dị tượng, thật lâu không nói gì. Trong lòng lại ngay cả lời gì đều nói rồi. Này giống như, thật có chút khủng bố a. Lý Hàm Quang tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn đã tập hợp 10 bộ thiên địa giao trinh chu thần trận tàn thiên. Trận pháp toàn cảnh có thể dòm ngó hơn phân nửa. Chỗ cao trong bầu trời. Thỉnh thoảng liền có tập trung mà hoa văn phức tạp lóe lên mà hiện, uy áp tràn ngập, giống như đem một phương thiên địa đều bao phủ trong đó. Chẳng qua là loại lực lượng kia còn 10 phần mịt mờ. Cùng sau lưng Lý Hàm Quang mọi người không thể phát giác. Bọn hắn chẳng qua là cảm giác được, theo Lý Hàm Quang hiểu rõ bia đá càng ngày càng nhiều. Một cỗ vô cùng hơi thở nóng bỏng dần dần theo Lý Hàm Quang trong cơ thể phát ra. Thậm chí hắn quanh thân, bắt đầu quanh quẩn có màu lửa đỏ lưu quang. Nay cả tòa rừng bia, vốn là một cái hoàn chỉnh truyền thừa. Mỗi một tấm bia đá, đều là truyền thừa một bộ phận. Chỉ có đem những bia đá này áo nghĩa toàn bộ lĩnh ngộ, mới xem như chân chính được vị kia viễn cổ đại đế y bác. Lý công tử làm đến một bước này, cho nên. Truyền thừa tính là chân chính bắt đầu. Lâu năm tuổi rất lớn người tu hành nhìn một màn này, phân tích nói. Người vây quanh liên tiếp gật đầu. Đều cảm thấy này loại phân tích tồn tại nhất định đạo lý. Hoặc là, làm Lý công tử hiểu rõ khối đá thứ nhất bia huyền bí lúc. Này loại truyền thừa liền đã bắt đầu. Như vậy hắn biến hóa trên người, cũng biến thành có lý mà theo. Lý Hàm Quang vừa đi, trong đầu một vừa sửa sang lại lấy được tàn thiên. Hắn giờ phút này, đã đối vị kia tự xưng bách luyện cổ đế đại đế có nhất định hiểu rõ. Vị này cổ đế là một tên luyện khí sư, mà lại là cái cực kỳ thuần túy luyện khí sư. Hắn bối cảnh hùng hậu, là lúc ấy một cái nào đó cổ quốc tôn quý nhất người thừa kế, có đại lượng thời gian đi tinh nghiên con đường luyện khí, mà lại hoàn toàn không cần bị thế tục quấy rầy. Càng không cần giống bình thường tu sĩ như vậy, vì một chút tài nguyên, tranh đến đầu rơi máu chảy. Lại thêm bản thân hắn thiên phú hoàn toàn chính xác yêu nghiệt. Cho nên tại hết sức lúc còn trẻ, lợi dụng con đường luyện khí siêu phàm nhập thánh. Hắn gần như chưa bao giờ cùng người động thủ một lần, chỉ truy tìm con đường luyện khí cực hạn. Nói một cách khác, hắn không biết đánh nhau. Hắn nửa đời trước, chỉ xuất tay qua một lần. Cái kia chính là nhà của hắn quốc bị thần ma xâm lấn, gần như hủy diệt thời điểm. Đó là hắn lần thứ nhất động thủ. Thiên địa giao trinh, âm dương vì lô, tạo hóa làm lửa, chu thần diệt ma. Mỗi một vị cao minh luyện khí sư, đồng thời cũng tất nhiên là cao minh trận sư. Bởi vì một kiện mạnh mẽ bảo khí bên trên, nhất định phải toàn có khắc đủ trận pháp cường đại, mới có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa uy năng. Bách Luyện Đại Đế càng là như vậy. Thiên địa giao trinh chu thần trận chính là vào lúc đó theo thời thế mà sinh, chẳng qua là lúc đó không gọi cái tên này. Một trận chiến phía dưới. Hắn dùng cái này trận đem hết thể xâm lấn nhà hắn quốc thần ma luyện hóa. Làm cho cả tu hành giới biết, luyện khí sư cũng có thể có hủy thiên diệt địa khủng bố chiến lực. Cùng hết thể luyện khí sư một dạng, Bách Luyện Đại Đế lại là khống hỏa. Điểm này thể hiện tại các mặt. Lý Hàm Quang lấy được thiên địa giao trinh chu thần trận càng toàn, quanh người hắn hỏa ý liền càng nồng đậm. Đây là truyền thừa tức sắp xuất thế dấu hiệu. Chờ hắn tập hợp hết thể tàn thiên, truyền thừa triệt để xuất thế, khi đó động tĩnh sẽ lớn hơn. Hắn hướng đi xuống một miếng bia đá. Trước tấm bia đá còn có một vị nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ gấp đầu đầy mồ hôi, ý đồ lĩnh ngộ nhiều hơn một chút, có thể bên thai tiếng bước chân đã càng ngày càng rõ ràng. Đừng, đừng tới. Nhanh lên, muốn tới. Trong mắt nàng sinh ra một vệt vẻ hưng phấn, mơ hồ đã chạm đến cánh cửa kia. Cái loại cảm giác này chỉ kém thật mỏng một lớp màng. Còn kém đâm một cái. Ầm ầm. Trên tấm bia đá đột nhiên bộc phát ra sáng chói vầng sáng, càng có khí sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Nữ tu sĩ bị vén ngã xuống đất. Nhìn xem cái kia không ngừng vỡ vụn bia cổ, trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng thất lạc, giống như có cái gì mười phần trọng yếu đồ vật theo trong cơ thể nàng bị rút đi. Rất là không bỏ. Đơn giản làm người phát điên. Nàng đập nhẹ hai xuống mặt đất, trong lòng sinh ra không cam lòng cảm xúc, càng nhiều thì là bất đắc dĩ. Tu hành giới cường giả vi tôn. Người ta thiên phú tốt hơn chính mình, được càng nhiều chỗ tốt, có cái gì đáng giá nói. Nàng thở dài đứng dậy, đang muốn cùng đi lên xem một chút. Đột nhiên lông mày nhíu lại. Có vẻ giống như, trong thiên địa này nhiều chút biến hóa. Nàng ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia tàn phá trên tấm bia đá, vẻ mặt đột nhiên khẽ giật mình. Vùng chơi trận văn, càng hoàn chỉnh. Lý Hàm Quang quanh thân nhiệt độ càng ngày càng nóng bỏng, như là một tôn mặt trời nhỏ. Sau lưng người tu hành cũng không dám cùng thật chặt. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tiếp theo tòa trước tấm bia đá thiên chi kiêu tử đã nhanh nổi điên. Thậm chí rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi trong mắt đã sinh ra cầu xin chi sắc. Đừng tới đây. Van cầu ngươi. Lý Hàm Quang đối với cái này trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Rất nhanh liền ngay cả tục bước qua ba tòa bia đá. Đến thứ 16 tấm bia đá trước. Hắn nhìn về phía bia đá, nhớ lại một phiên trong đầu trận đồ, khỏe miệng hơi hơi câu lên. Chỉ kém này một khối. Cuối cùng đầy đủ hết. Hắn trong mắt đột nhiên sinh ra liệt hỏa nóng bỏng hào quang. Giữa thiên địa hỏa ý đại thịnh. Màu đỏ thám hỏa trụ từ bia đá kia bên trong sông lên trời không, sóng lửa quay cuồng, thanh thế có chút dọa người. Ông! Trên trời cao, ngàn vạn đạo tinh mịn trận văn từ trong hư không nổi lên. Khó mà tính toán màu đỏ thám lưu quang ở chân trời xoay quanh. Cuối cùng chen chúc mà xuống, rót vào Lý Hàm Quang trong cơ thể. Ầm ầm! Bốn phía tu sĩ đều bị vén bay ra ngoài. Cây bên này thậm chí đã có thánh cảnh cấp bậc đại năng ở đây đình trệ, nhưng vẫn bị cỗ này khổng lồ khí tức đẩy lui liên tục. Trong mắt bọn họ tràn đầy kinh hãi, người trẻ tuổi kia. Khủng bố như vậy. Nơi xa. Trường Lưu Đại Thánh mở hai mắt ra, nhìn về phía sau lưng, con người hơi co lại, không nói gì. Kiếm Cửu Hữu thăm thẳm thở dài, nguyên lai là hắn. Bên cạnh, Tiêu Hồng Trần nhìn hắn một cái, ngươi biết. Kiếm Cửu Hữu cười cười, dĩ nhiên, ta cùng hắn chính là cả đời địch nhân vốn có. Tiêu Hồng Trần đánh giá hắn liếc mắt, lại nhìn một chút Lý Hàng Quang, chân thành nói, ngươi không xứng. Kiếm Cửu Hữu. Xa hơn một chút, Tuyết Ly toàn thân bị băng tinh bao trùm, giống như một tôn tượng băng, cứng đờ quay đầu. Toàn thân run lên. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 155, nữ nhân, đều là ma quỷ. 4.000 chữ. Thiên khung cũng đình trệ. Khổng lồ trận đồ tại chỗ cao trôi nổi, chậm rãi chuyển động. Hạo đãng thiên địa chi lực, dùng một loại người thường không thể nào hiểu được đạo lý vận chuyển. Giữa thiên địa nhiều hơn một loại khó tả đạo vận. Lý Hàm Quang tắm gội tại hào quang màu đỏ thám bên trong, quần áo phân phật, uyển như trần thế bên trong tiên. Hắn ngẩng đầu, trong con mắt cũng xuất hiện đại lượng tinh mịn trận văn. Lập tức chậm rãi duỗi ra một cái tay, hơi hơi chuyển động. Giang giác giang giác. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi cơ khuyết trương vận chuyển thanh âm. Cái kia to lớn trận đồ, giống như theo Lý Hàm Quang động tác tại chuyển động. Quang mang càng sáng chói. Hắn quanh thân đột ngột hiện ra đại lượng trận văn, phi tốc chắp vá, tổ hợp, biến hóa. Dần dần cùng thiên khung bên trên trận đồ không khác nhau chút nào. Vâng! Một đạo màu đỏ thắm cầu ánh sáng câu liền thiên địa. Đem Lý Hàm Quang cùng cái kia to lớn trận đồ lẫn nhau kết nối. Lý Hàm Quang nhắm mắt lại. Trong đầu xuất hiện đại lượng liên quan tới thiên địa giao trinh chu thần trận tin tức. Truyền thừa sở dĩ là truyền thừa. Liên ở chỗ nó không chỉ là đơn giản bảy trận phương pháp đơn giản như vậy. Bách Luyện Đại Đế liên quan tới môn này trận pháp hết thể lý giải cùng kinh nghiệm, đều bao hàm tại đây phần trong truyền thừa. Lý Hàm Quang muốn làm, liền là đem này chút không ngừng tiêu hóa. Cuối cùng triệt để chuyển hóa làm năng lực chính mình một bộ phận. Xa so với bắt đầu lại từ đầu học tập thực sự nhanh hơn nhiều. Một lúc lâu sau, hắn từ từ mở mắt, trong mắt vầng sáng dần dần tiêu tán. Nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, vẫn như cũ có khả năng phát hiện tại cái kia chỗ sâu nhất, vẫn như cũ có một đạo vô cùng trận pháp huyền ảo đang không ngừng vận chuyển. Chỗ cao to lớn trận đồ cũng đã biến mất. Lý Hàm Quang quanh thân thiêu đốt lên màu đỏ thắm hào quang, nhiệt độ có chút dò người. Hết lần này tới lần khác quần áo của hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Như là trong truyền thuyết nắm giữ thiên địa chi hỏa thần chỉ. Những cái kia rơi ở trên người hắn tầm mắt dần dần biến hóa, theo chấn kinh biến làm mãnh liệt cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Đây chính là viễn cổ đại đế truyền thừa. Dù cho theo những bia đá này bên trên cảm ngộ một tia chân lý, liền đủ để cho thánh cảnh cấp bậc cường giả cũng có đại thu hoạch. Thế mà bị Lý công tử một người toàn bộ bỏ vào trong túi. Càng nhiều tu sĩ hâm mộ qua đi, thì là bất đắc dĩ cảm thán, có biện pháp nào đâu. Chúng ta tới đây đã mấy ngày, chính là những thánh cảnh đó tiền bối, cũng đến rất lâu. Có thể hết lần này đến lần khác không có một người nhìn thấu bia đá huyền bí. Nói trắng ra là, cơ duyên bày ở tại chúng ta trước mặt, chúng ta cũng cầm không đi. Có một số việc, là số mệnh ngăn bài. Bên cạnh một vị nam tử trung niên gật đầu nói, không sai, Lý công tử thiên phú chắc tuyệt. Chiến lực cùng cảnh xương tôn, nộ tính lại cao lạ thường, càng có đại khí vận tại thân. Ta hiện tại không hoài nghi chút nào, hắn có đại đế chi tư. Một vị tu nữ trẻ sĩ cười nhạo nói, đại đế chi tư. Ngươi là đang vũ nhục Lý công tử. Nam tử trung niên cau mày nói, ngươi ít tại này đổi trắng thay đen, ta chỗ nào vũ nhục Lý công tử. Nữ tu sĩ mặt mũi tràn đầy chân thành nói, được vinh dự có đại đế chi tư mặc dù không nhiều, nhưng phóng nhãn ngũ vực, mấy ngàn năm qua này cũng không dưới một tay số lượng. Nhưng chân chính thành tựu đại đế, có thể có mấy người. Như kiếm cửu ưu hàng ngũ, mặc dù từng cái phương diện đều không yếu, nhưng cũng chỉ là có nhất định hy vọng thành tựu đại đế mà thôi. Ngươi cảm thấy hắn có thể cùng Lý công tử so. Lời này vừa nói ra, nam tử trung niên ngậm miệng không trả lời được, thua trận. Đành phải tự nhận đối lý, từ nói không nên dùng đại đế chi tư bốn chữ tới vũ nhục Lý công tử. Liên tại thời khắc này, Lý Hàm Quang quanh thân ngọn lửa càng thịnh vượng chút. Bốn phía dần dần truyền đến tiếng nghị luận. T. Lý công tử quanh thân hỏa diễm thật là khủng khiếp. Không những như thế, Lý công tử dung nhan vốn là tuyệt thế, bây giờ toàn thân tràn ngập tại trong ngọn lửa, lộ ra càng thêm tuấn mỹ vô song. Vừa anh tuấn, lại xuất khí, mà lại anh tuấn, mà lại xuất khí. Quá đẹp rồi. Lý Hàm Quang khỏe miệng hơi hơi câu lên, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Quanh thân hỏa diễm hắn dĩ nhiên có khả năng thu hồi. Nhưng vì cái gì? Vừa anh. Một cỗ khổng lồ khí tức đống nhiên theo an tĩnh đám người sau bay lên. Chúng người vì thế mà kinh ngạc, dồn dập nhìn lại. Đã thấy một vị nữ tu sĩ xếp bằng ngồi dưới đất, toàn thân trên dưới quanh quẩn lấy nồng đậm đạo vận, rõ ràng mới đột phá không lâu. Không ít tu sĩ mặt lộ vẻ không hiểu, chuyện gì xảy ra. Lý công tử rõ ràng đã đem cơ duyên toàn bộ lấy đi, nàng là thế nào đột phá? Kỳ quái. Nữ tu sĩ mở hai mắt ra, sắc mặt từng đỏ, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nghe được người chung quanh hỏi thăm, nàng không hiểu hỏi ngược lại, các ngươi chẳng lẽ không có phát giác được, trong thiên địa này sinh ra một loại nào đó biến hóa. Nghe vậy, mọi người nhất thời khẽ giật mình. Rất nhanh, có kinh hỉ thanh âm vang lên, giống như là như vậy. A, thật ấy. Thật là nồng nặc đạo vận, tựa hồ xúc tu có thể được. Kỳ quái, tại sao có thể có loại biến hóa này? Trong đám người, có kiến thức rộng rãi lao tu sĩ hai mắt tỏa sáng nói lao phu biết. Những cái kia gánh chịu hạch tâm cơ duyên bia đá. Cùng đại đế truyền thừa cộng sinh vô số năm, mặc dù là phàm vật, cũng lây dính đặc thù đạo vận. Chẳng qua là này chủng đạo vận rất nhạt, cách bia đá căn bản là không có cách phát giác. Bây giờ Lý công tử lấy đi hạch tâm cơ duyên, bia đá pha toái, ngược lại làm cho những cái kia đạo vận tiêu tán ở đây phương giữa đất trời. Nghe được chỗ này, nhiều người hơn hiểu rõ hắn ý tứ. Chúng ta tư chất nông cạn, vô pháp theo trong tấm bia đá thu hoạch chân chính truyền thừa. Nhưng đại đế lưu lại đạo vận, mặc dù chẳng qua là một tia, cũng so chúng ta tự động lĩnh ngộ mạnh hơn vô số lần. Đây là cơ duyên to lớn a. Đám người lập tức hưng phấn lên, liên tục không ngừng ngồi xếp bằng trên mặt đất, liều mạng đi cảm ngộ. Thậm chí rất nhiều tu sĩ, vốn đã thành công theo trước đó trong tấm bia đá tìm hiểu ra đạo lý, bây giờ cũng gãy quay trở lại, tranh đoạt lần này cơ duyên. Bởi vì, trong thiên địa này tiêu tán đạo vận, thuộc về chân chính đại đế truyền thừa. Mặc dù rất nhạt, thậm chí liền tàn phiến cũng không tính. Nhưng đó cũng là viễn cổ đại đế lưu lại. Bất luận bọn hắn trước đó theo trong tấm bia đá hiểu thấu đáo ra như thế nào đại thần thông, cũng so ra kém hắn một phần vạn. Trong lúc nhất thời, những cái kia nguyên bản không người hỏi thăm tàn phá bia đá, thế mà thành người người tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Chú ý tới sau lưng truyền đến động tĩnh, Lý Hàm Quang hơi hơi nghiêng đầu, tầm mắt hơi dị. Hắn cũng là không có đi chú ý những cái kia. Dù sao trong không khí còn sót lại đạo vận, đối với hắn mà nói, đơn giản có cũng được mà không có cũng không sao. Không nghĩ tới thế mà bị những tu sĩ này xem như bảo. Là thật hợp lý thành bảo. Hắn thậm chí đã thấy cái kia vị diện sắc ửng đỏ thở hổn hển nữ tu sĩ, đối tính ngưỡng của chính mình giá trị đang ở nhảy vọt thức dâng lên. Còn kém ở trên mặt viết ta muốn được Lý công tử chinh phục 8 chữ to. Dừng bia bên trong còn thừa lại hơn phân nửa bia đá. Không cần suy nghĩ nhiều, Lý Hàm Quang cũng có thể đoán được trong đó hơn phân nửa còn ẩn chứa hắn truyền thừa của hắn. Nếu đến bây giờ còn không người có thể thu được trong đó cơ may thực sự. Vậy hắn liền không khách khí. Hắn hướng phía thứ 17 khối bia cổ đi đến. Càng nhiều tu sĩ bắt đầu lòng sinh ngạc nhiên nghi ngờ, rất nhanh liền đoán được hắn muốn đối phía sau bia đá động thủ. Truyền thừa bia cổ, ẩn chứa bách luyện cổ đế truyền thừa tuyệt kỹ một trong, như cần thu hoạch hạch tâm truyền thừa, cần đem pháp lực từ ầm khiếu lên, kinh thiên môn, khí hải. Như thế, liền có thể cùng bia cổ sinh ra chiều sâu cộng minh, thu hoạch được hắn hạch tâm truyền thừa bản nguyên. Ông. Sau một khắc, quần quần ánh lửa từ bia lạ mặt ra, thắp sáng mỗi một đạo văn ấn. Bóng mở tại hư không chiếu rọi, hóa thành mảnh biển lửa, phần thiên diệt địa. Tựa như một mảnh hỏa diễm thế giới. Lại một bài hoàn toàn mới cổ kinh xuất hiện tại Lý Hàm Quang trong óc. Đế Viêm Quyết Tàn Thiên một, bách luyện đại đế truyền thừa tuyệt học một trong, ghi chép thời kỳ viễn cổ đỉnh phong khống hỏa chi thuật, tu hành đến đỉnh phong, có thể sức người điều khiển giữa thiên địa chí cương chí dương thần hỏa. Bách luyện đại đế từng bằng này thần thông, trưởng không thái dương thần hỏa, trong thiên hạ không có gì không thể đốt. Bộ này cổ kinh tuy không phải đế kinh, cũng không kém gì đế kinh nửa phần. Thậm chí có thể nói, đây là một bộ chuyên thuộc về luyện khí sư đế kinh. Khống hỏa chi thuật đối với luyện khí sư mà nói, tựa như trưởng khống tự thân pháp lực, đối với phổ thông tu sĩ tầm quan trọng. Càng đến chỗ cao thầm, một điểm nhỏ xíu không đủ, chính là ngày đêm khác biệt. Mà lại, đế viêm quyết cũng không phải là chỉ có thể dùng cho luyện khí. Làm tu sĩ nắm giữ một dạng cực kỳ cường đại thần hỏa thời điểm, có pháp quyết này nơi tay, uy lực đủ để đốt núi nấu biển. Đế viêm quyết đồng dạng có 16 bộ tàn thiên. Lý Hàm Quang không có dừng lại, trực tiếp hướng xuống một miếng bia cổ đi đến. Rất nhanh, thứ 18 tấm bia đá pha toái. Ngay sau đó là thứ 19 khối. Khối thứ 20. Thứ 25 khối. Từng khối bia đá bị Lý Hàm Quang hiểu rõ. Đạo đạo dị tượng phóng lên tận trời, che kín thương khung. Kinh khủng hỏa ý bao phủ rừng địa. Tựa hồ chỉ muốn Lý Hàm Quang suy nghĩ khẽ động, liền có thể trong nháy mắt đem hết thể trước mắt luyện vì cho tàn. Thân ảnh của hắn bao phủ tại vô tận dị tượng bên trong, lộ ra càng uy nghiêm thâm trọng, để cho người ta không dám nhìn thẳng, rồi lại không nhịn được nghĩa vụng trộm nhìn lên một cái. T. Cái tên này, không khỏi quá kinh khủng chút. Trước mặt bia đá còn chưa tính, dù sao độ khó không tính đặc biệt cao, có thể liếc mắt nhìn thấu tuy nói lợi hại, nhưng cũng đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Bạch Lâm bên cạnh người cách đó không xa, một đám tiểu yêu vương con ngươi thích chặt, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Có thể những bia đá này đến 20 khối về sau, lĩnh hội độ khó liền so với trước tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Chúng ta dù cho nghĩ từ trong đó lĩnh hội một tia áo nghĩa cũng khó khăn. Hắn vì sao còn có thể như vậy thế như trẻ tre? Nếu không phải đây là đại đế di tích, ta thật hoài nghi hắn có phải hay không gian lận. Có thiên kiêu khổ cười ra tiếng. Yêu bầy bên trong. Hai đạo uy nghiêm đến cực điểm thân ảnh yên lặng nhìn xem một màn này. Một người hình thể khổng lồ, gần cao 8 thước, tay cầm như quả hương bổ, thân giống như thiết tháp. Một người khác trắng áo khoác khỏa vai, eo xứng song đao, đôi mắt màu đỏ tươi, tóc dài tới eo như thác nước, trên thân khí tức giấu kỹ, lại cho người ta một loại phát ra từ nội tâm cảm giác nguy hiểm. Hai người bốn phía chống đi một mảnh phạm vi. Không người dám tới gần bọn hắn. Có lẽ là bởi vì biết được này hai người thân phận. Kình Thương Hùng Vương, Xích Tình Hổ Thánh. Hai vị đại thánh cấp bậc yêu tộc cường giả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật khó tin tưởng. Suy yếu lâu ngày đã lâu đông hoang nhân tộc, thế mà thật xuất hiện dạng này khó lường thiên tiêu. Kình Thương Hùng Vương xuất phát từ nội tâm nói. Thanh âm của hắn không lớn, lại như cũ truyền đến bên cạnh người trong thai, dồn dập đầu tới ánh mắt kinh ngạc. Rõ ràng, bọn hắn nhận ra thân phận của người này, không thể tin được loại lời này là từ trong miệng hắn nói ra. Xích Tình Hổ Thánh trầm mặc, không nói gì. Kình Thương Hùng Vương lại lần nữa nói, kỳ thật ta nhìn không thấu hắn. Dùng hắn bây giờ triển hiện ra xem, chính là có hiểu ra tính, đại khí vận người. Lại nhìn hắn sông thiên hoang tháp đưa tới động tĩnh, rõ ràng cũng có chút thiện chiến, chí ít có thể tùy tiện nghiền ép cùng thế hệ. Nhưng ta nhà thiếu tộc trưởng còn nói, hắn cực thiện trung nghệ, thậm chí mơ hồ đụng chạm đến dùng chủ nhập đạo cảnh giới. Thậm chí rất có thể còn tinh thông độc đạo, âm luật. Hắn nói đến đây, dừng một chút, nói ra, tại sao có thể có dạng này người? Kỳ thật hắn muốn hỏi chính là, Lý Hàm Quang mới như thế tuổi trẻ, sao có thể làm đến đối nhiều như vậy không quan hệ chút nào sự tình như thế tinh thông? Hắn mới 16 tuổi. Coi như nắm mỗi một ngày tách ra thành 10 phần tới dùng, cũng không đủ a. Xích Tình Hổ Thánh cuối cùng mở miệng, có lẽ, bởi vì hắn là nhân tộc đi. Kinh Thương Hùng Vương nhíu mày, có ý tứ gì? Xích Tình Hổ Thánh nói, nhân tộc có một câu, gọi vạn sự đều có khả năng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc kỳ tích tồn tại, cho nên kỳ tích thường có phát sinh. Kinh Thương Hùng Vương khỏe miệng hơi câu, ngươi dứt khoát nói, bọn hắn đặc biệt ỷ lại vận khí chính là. Xích Tình Hổ Thánh mặt không biểu tình, ngươi không cảm thấy, có thể ỷ lại vận khí, là một kiện vô cùng chuyện tốt đẹp. Kinh Thương Hùng Vương nhíu mày. Xích Tình Hổ Thánh tiếp tục nói, ta yêu tộc bằng thực lực nói chuyện, nhưng trên thực tế, mỗi một vị tộc nhân từ khi ra đời hôm đó lên, liền đã quyết định đời này thành tựu. Nhưng nhân tộc khác biệt, tuổi mục cũng có thể trở thành thiên tiêu cũng có thể là trong vòng một ngày lưu lạc làm phàm nhân. Hết thảy đều đang thay đổi, cho nên hy vọng một mực tồn tại. Dù cho phần lớn người tộc vẫn là như vậy yếu đuối, nhưng chỉ cần xuất hiện một lần kỳ tích, hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau. Tựa như, 10 vạn năm trước như thế. Nghe được 10 vạn năm trước, Kình Thương Hùng Vương con ngươi hơi co lại, ngươi thế mà bắt hắn cùng vị kia tương đối. Xích Tình Hổ Thánh im ắng thở dài, dù cho lại không nguyện ý, chúng ta cũng phải thừa nhận. Kẻ này nếu không mất mạng, trong ngàn năm, nhân tộc nhất định đem. Lại xuất hiện một vị thiên đế. Kình Thương Hùng Vương siết chặt nắm đấm, con ngươi không ngừng lấp lánh, giống như đang tiêu hóa sự thật này. Hắn biết Xích Tình Hổ Thánh từ trước tới giờ không khen người. Cho dù hắn tiểu chất nữ đã là bạch hổ tộc gần ngàn năm tới kiệt xuất nhất hậu đại, cũng chưa từng chiếm được hắn một câu tán dương. Mấy đạo thân ảnh thoát ly đám người, hướng phía Lý Hàm Quang vị trí hội tụ mà đi. Kình Thương Hùng Vương đem một màn này nhìn ở trong mắt, nói, mấy tiểu tử kia tựa hồ quan hệ với hắn không sai. Xích Tình Hổ Thánh thản nhiên nói, đây là chuyện tốt. Kình Thương Hùng Vương đống nhiên sắc mặt quái dị, người vị kia tiểu chất nữ, tựa hồ đối với hắn có ý tưởng. Xích Tình Hổ Thánh ánh mắt lạnh lùng, ta sẽ khuyên nàng, từ bỏ không nên có suy nghĩ. Kình Thương Hùng Vương nhìn về phía hắn, một phần vạn nàng thành công đâu. Ngươi như thế không tin người trong nhà. Xích Tình Hổ Thánh hai mắt híp lại, thành công. Ta đây bạch hổ nhất tộc, thương nên tới thai hỏa ngập đầu. Kình Thương Hùng Vương mặt mũi tràn đầy không hiểu, đây là cái đạo lý gì? Xích Tình Hổ Thánh hơi bĩu môi, ngươi cho rằng bên cạnh hắn, về sau sẽ thiếu khuyết thiên chi tiểu nữ. Thậm chí là tiên nữ, thần nữ cũng là có thể. Đến lúc đó tranh giành tình nhân dâng lên, ha ha. Ta bạch hổ tộc không chịu nổi. Kình Thương Hùng Vương nhíu mày, có khoa trương như vậy sao? Xích Tình Hổ Thánh không có nhìn hắn, cười lạnh nói, vĩnh viễn chớ xem thường thân thể lực lượng. Bất luận là người vẫn là yêu. Chỉ cần là nữ. Hết thảy đều là ma quỷ. Kình Thương Hùng Vương nhìn xem nghe lời nói này, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Quyền đánh chung, chân đặc mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 156, Lý Công Tử, giúp ta. 2000. Lý Hàm Quang một đường tiến lên. Ven đường bia đá hủy hết. Quanh thân hỏa diễm như muốn cháy thiên. Mấy đạo thân ảnh vây quanh, từng cái trên mặt vui vẻ. Đại sư huynh. Gặp qua đại sư huynh. Lý Công Tử. Chung quanh người thấy thế, dồn dập kinh ngạc. T, mấy vị kia, không phải yêu tộc gần nhất đầu ngọn gió đang thịnh tiểu yêu vương sao? Đúng vậy a, bạch hổ tộc công chúa, đại địa hùng tộc thiếu tộc trưởng, còn có khổng tức thần tộc. Ta thiên. Ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy yêu tộc thiên kiêu đối nhân tộc như vậy hữu hảo. Huynh đệ, con mắt không cần có khả năng quên cho có nhu cầu người. Đây là hữu hảo sao? Ta nhìn căn bản chính là định nó ta. Bạch Lâm đám người thân là Nam Cương yêu tộc thế hệ này kiệt xuất nhất thiên chi tiêu tử. Nghe nói qua bọn hắn thanh danh rất nhiều người. Mà bọn hắn tại đây tòa di tích bên trong biểu hiện, cũng làm cho rất nhiều người ý thức được thiên phú của bọn hắn cùng tiềm lực thật là danh bất hư truyền. Mỗi một vị, chỉ cần không ngã xuống, tương lai nhất định thành thánh. Mà lại tuyệt đối là thánh cảnh cường giả bên trong người nổi bật. Như thế thiên tiêu, thế nào một cái không có chính mình ngạo khí cùng ngông nên. Ở đây nhiều ít tu sĩ nghĩ kết giao bọn hắn đều không có cơ hội. Làm sao lại tại Lý Công Tử trước mặt, lộ ra như thế như là đang nịnh nọt nụ cười. Nhất là cái kia bạch hổ tộc công chúa. Trước đó còn quyết định nhanh chóng, sải bước. Đi đến Lý Công Tử trước mặt, liền bỗng nhiên xoay lên vòng eo đến, ngay cả nói chuyện cũng kẹp lấy chân. Lý Hàm Quang nhìn về phía Sở Tiêu Luyện đám người, mỉm cười nói, có thể đi đến nơi đây, rất không tệ. Hoàn toàn chính xác đã rất không tệ. Cần biết ngũ vực rất nhiều thành danh nhiều năm thánh cảnh cường giả, cũng chỉ đi đến nơi đây mà thôi. Sở Tiêu Luyện đám người thụ sủng nhược kinh, vội nói, sư huynh, công tử, quá khen, không dám nhận. Còn lại mọi người càng thêm kinh ngạc. Lý Hàm Quang cười cười, đột nhiên bờ môi khẽ động. Sở Tiêu Luyện đám người nhất thời khẽ giật mình. Vẻ mặt lập tức thoải mái sững sờ chuyển thành kinh hỉ. Người có ánh mắt độc đáo rất dễ dàng đoán được Lý công tử hẳn là truyền âm nói cho bọn hắn chút gì. Lý Hàm Quang nói ra, nơi này cơ duyên còn có không ít, chiếu ta nói làm chuyến đi này không tệ. Giờ phút này đất trời bốn phía ở giữa còn giải lấy không tầm thường đạo vận, đối với hắn mặc dù vô dụng, nhưng đối người bình thường mà nói, vẫn như cũng là vô thượng cơ duyên. Sở Tiêu Luyện đám người cùng hắn lâu nhất, nếu gặp được, cho chút cơ duyên cũng là nên. Hắn chỉ cần truyền thụ mấy người một đôi lời chân chính cổ kinh, liền có thể đem bốn phía tiêu tán đạo vận tụ đến. Từ đó để bọn hắn lại càng dễ theo bên trong tìm hiểu ra không tầm thường đạo pháp tới. Sở Tiêu Luyện đám người mặt lộ vẻ mừng như điên, hì hì cười nói, đa tạ sư huynh. Bạch Lâm cùng Hùng Manh Manh trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Bởi vì Lý Hàm Quang cũng truyền cổ kinh cho bọn hắn. Nay để bọn hắn cảm thấy, Lý công tử đã đem bọn hắn coi là cùng Sở Tiêu Luyện đám người một dạng thân tín. Đơn giản so đi trên đường nhặt được thánh binh còn muốn cho người hưng phấn. Bọn hắn lập tức đối Lý Hàm Quang không mình hành lễ. Sau đó vẻ mặt vội vàng riêng phần mình ngồi vào một khối tàn phá trước tấm bia đá, vận chuyển lên công pháp tới. Ông! Giờ khắc này, giữa thiên địa hỏa ý chen chúc mà tới. Hóa thành khổng lồ vòng xoáy, dùng Sở Tiêu Luyện đám người làm trung tâm, ung dung xoay tròn. Đạo vận do mỏng manh chuyển thành nồng đậm. Thậm chí hóa thành vài miếng mơ hồ kinh văn, vờn quanh tại mọi người quanh thân. Sở Tiêu Luyện bọn người trên thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. Trung quanh các tu sĩ đều xem ngây người. Ngoa tạo, đây là có chuyện gì? Không biết ta, Lý công tử giống như truyền thụ bọn hắn cái gì? Lý công tử được nơi này truyền thừa, khẳng định biết càng nhiều bí mật, hắn có khả năng tùy tiện quyết định nhường người nào ở chỗ này thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Tại hạ cũng họ Lý, cùng công tử là bạn gia, còn mời công tử chỉ bảo sai lầm. Tại hạ Thiên Bảo các thiếu trưởng quỹ, còn mời Lý công tử vui lòng chỉ giáo, đợi rời đi thiên hoàng giới, tất có hậu báo. Lý công tử. Lão hủ có một tôn nữ, như hoa như ngọc, chính là 16 tuổi, đang thích hợp cho công tử làm thị thiếp. Công tử A. Vẫn là ta nhà con gái tốt, băng thanh ngọc khiết, nên lớn lớn, nên nhỏ nhỏ, cam đoan cực kỳ nhi tử. Lý công tử, ta không cùng bọn hắn như thế lòng tham. Ta nhà chắt gái cái khác không được, lại là làm ấm dưỡng, mà lại không muốn danh phận, chỉ cần cái thị nữ thân phận. Giờ khắc này, các tu sĩ đều điên cuồng. Vô số tu sĩ tranh nhau chen lấn mà dâng tới Lý Hàm Quang, muốn theo hắn trong miệng đạt được một đôi lời chỉ bảo. Lý Hàm Quang lông mày cau lại. Hừ. Ngay vào lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền ra. Rét lạnh sát ý cùng với đạo thanh âm này quét ngang toàn trường. Ồn ào chi cảnh lập tức để nguội. Chúng tu sĩ nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào, liên tiếp lui về phía sau, chẳng qua là trong mắt nổi bật có mấy phần không bỏ. Lý Hàm Quang nhìn về phía cách đó không xa Xích Tình Hổ Thánh. Đối phương mặt lộ vẻ ôn hòa ý cười, đối với hắn gật gật đầu. Lý Hàm Quang cười khẽ dùng báo, bờ môi khẽ động, một thanh âm truyền ra. Xích Tình Hổ Thánh sửng sốt rất lâu, màu đỏ tươi trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt kinh hỉ. Đợi khi hắn phản ứng kịp, chuẩn bị chắp tay nói cảm ơn lúc, mới phát hiện Lý Hàm Quang sớm đã đi xa. Hắn thở dài, khen, kẻ này nếu không thành đế, thiên lý năng dung. Dứt lời, đối Lý Hàm Quang bóng lưng xa xa chắp tay. Lập tức hấp tấp chạy đi tu luyện. Một bên, Kình Thương Hùng Vương thẳng tắp mà nhìn xem một màn này, nộ khí dâng lên, ngóa, ngươi này buồn bực, thế mà chơi tay này. Lý Hàm Quang dần dần tiếp cận khối thứ 30 bia đá. Chung quanh đây người đã nhưng rất ít. Cơ hồ mỗi tấm bia đá trước chỉ có một hai người. Càng nhiều thì là trống không. Tỷ như Kiếm Tuyệt Thánh Địa Nam Nhân Kiếm Thánh, Côn Lôn Thánh Địa tiền nhiệm Thánh Chủ. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ vượt qua hai vị yêu tộc đại thánh. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn so hai vị đại thánh mạnh. Mà là, tấm bia đá này chủ yếu dựa vào ngộ tính. Yêu tộc ở phương diện này, cho tới bây giờ đều không am hiểu. Hoàng bác tới còn tạm được. Nói lên cái này, Lý Hàm Quang chợt nhớ tới một sự kiện, hắn đoạn đường này tới, thế mà không thấy Hoàng Kim Sư tộc người. Lắc đầu, Lý Hàm Quang tiếp tục hướng phía trước đi. Bia đá một khối đều một khối phá toái. Những cường giả kia nhóm đã sớm bị bừng tỉnh, lại không có quá nhiều cử động. Chẳng qua lại an tĩnh nhìn xem Lý Hàm Quang bóng lưng. Sắc mặt phức tạp. Tựa như nhìn xem một khỏa tốt đẹp cải trắng. Khối thứ 30 bia đá đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Loại biến hóa này rõ ràng không bình thường. Lý Hàm Quang nhìn về phía trước tấm bia đá cái kia đạo băng thân ảnh màu lam, trước mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Tuyết Ly, Huyền Băng Thánh Địa Thánh Nữ, Thiên Thiên Thủy Linh Thể. thân phụ tiên thiên âm băng tuyệt mạch, số mệnh an bài có nhất kiếp. Như bình an vượt qua, thủy linh thể dị biến vì càng cường đại hơn băng linh thể. Nếu như mất bại, một thành khả năng khôi phục thành thủy linh thể, nhưng ngày sau sẽ còn hướng băng linh thể biến hóa. Chín thành khả năng, trực tiếp bỏ mình. Chú thích, mục tiêu trong cơ thể âm băng huyết mạch bùng nổ, đang ở nguy hiểm trước mắt. Hóa giải nguy nan phương pháp. Giúp đỡ độ kiếp phương pháp. Lý Hàm Quang trong mắt hơi đổi. Hắn hiện tại khác linh thể đều có phương pháp, thiếu liền là nước. Này nếu để cho nàng chuyển thành băng linh thể, chẳng lẽ không phải lại muốn đi tìm cái khác? Không được. Không thể để cho nàng biến thành băng. Nên nước vẫn phải nước. Trước tập hợp ngũ hành, ngày sau giúp nàng chuyển thành băng, lại thu hoạch một đợt, chẳng phải là song trọng vui sướng. Nghĩ đến liền làm. Lý Hàm Quang thân hình lóe lên, sau một khắc xuất hiện tại Tuyết Ly bên cạnh. Quanh thân nóng bỏng ngọn lửa hồng lập tức đem Tuyết Ly trên người hàn khí áp chế xuống. Tuyết Ly giờ phút này toàn thân phủ kín băng xương. Liền lông mi đều trở nên tuyết trắng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Đống nhiên cảm giác được khổng lồ hòa ý. Nàng toàn thân run lên, ngẩng đầu lên, đối đầu Lý Hàm Quang con ngươi. Trong mắt tràn đầy khao khát. Mặc dù không nói chuyện, nhưng Lý Hàm Quang đọc hiểu ánh mắt của nàng. Ta muốn. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 157, ta cứu ngươi mệnh. Ngươi lại thèm ta thân thể. Tuyết Ly dung nhan không thể nghi ngờ tuyệt mỹ. Riêng lấy tướng mạo luận, nửa điểm không kém Diệp Thừa Ảnh. Chẳng qua là hai người khí chất có khác biệt rất lớn. Nếu nói Diệp Thừa Ảnh là một vị nhanh nhẹn xuất trần tiên tử, Tuyết Ly chính là một vị tuyệt thế mà độc lập, sừng sững tại cao ngạo núi tuyết đỉnh thánh khiết Bạch Liên. Đẹp tự nhiên đều là cực đẹp. Chẳng qua là người sau, càng khiến người ta không dám tới gần chút. Thiên hoang giới tuy là tinh thần thể thế giới, nhưng nơi này tinh thần thể lại không phải hư vô. Tu sĩ ở trong đó, không chỉ có chân thực thân thể, mà lại tự thân ở trong đó lấy được bất kỳ thay đổi nào, hoặc là biến hóa, đều là cùng hiện thực đồng bộ phát sinh. Nếu như Tuyết Ly trước mắt bởi vì âm băng tuyệt mạch bùng nổ mà chết, trong thế giới hiện thực nàng, cũng sẽ như thế chết đi. Lý Hàm Quang nhìn về phía Tuyết Ly. Trước mắt Tuyết Ly không có cái kia phần tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Nàng quanh thân khí tức y nguyên băng lãnh. Nhưng Lý Hàm Quang theo nàng trong ánh mắt thấy được bất lực cùng yếu đuối. Còn có một phần phát ra từ nội tâm khát vọng. Thân ở lâm liệt cực hàn bên trong, tâm hướng ấm áp nóng bỏng hạo dương. 3. Lý Hàm Quang vỗ tay phát ra tiếng. Một sợi đỏ tươi ngọn lửa từ đầu ngón tay thoát ra. Tuyết Ly trong mắt khát vọng càng sâu. Mong muốn sao? Lý Hàm Quang thanh âm rất là bình tĩnh, lại có một phần làm người nhịn không được say mê trong đó nhu hòa. Muốn. Tuyết Ly trong miệng phun ra cực nhẹ ký tự. Nếu nàng giờ phút này mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, thổ khí như lan, chắc hẳn hết sức có thể dẫn động nhân tâm đáy. Hết lần này tới lần khác nàng hiện tại toàn thân trên dưới lạnh lẽo đến cực điểm. Liền phun ra khí cũng trong nháy mắt ngưng kết thành vô số băng châu. Không ai có thể ở trong môi trường này lòng sinh tiểu diễm. Lý Hàm Quang đưa tay chậm rãi ngả vào Tuyết Ly trước mặt. Ngọn lửa càng gần. Nhiệt độ cao áp chế lạnh lẽo. Tuyết Ly trên người băng xương rất nhanh bị hòa tan. Cả người giống như là theo trong nước moi ra tới. Quần áo áp sát vào trên thân thể. Đường cong hiển thị rõ. Mấy sợi tóc kề sát ở bên hai, có chút hỗn loạn, lại tăng thêm mị ý. Trên mặt của nàng cuối cùng có mấy phần huyết sắc. Hai mắt nhìn chằm chằm đoàn kia ngọn lửa. Tiết hầu không khỏi nhấp nô, kéo lấy thân hình, càng tới gần. Nàng theo cái kia ngọn lửa bên trên cảm nhận được đã lâu ấm áp. Kỳ thật rất là nóng bỏng. Có thể cảm giác của nàng tại thời khắc này giống như mất linh. Nội tâm hiện ra mãnh liệt khát vọng, để cho nàng nhấc lên khí lực, nhào vào Lý Hàm Quang trước người. Kéo ra cái miệng nhỏ nhắn, một miệng ngậm chặt. Không khí. Lý Hàm Quang rời ngón tay, khỏe miệng hơi rút. Tiểu cô nương này muốn chết sao? Nếu là nắm này đoàn hỏa diễm nuốt vào. Trong kinh mạch nàng bẩn chắc chắn tại thoáng qua ở giữa hóa thành cho tàn. Tuyết Ly một ngụm chứa không, ngẩng đầu, mờ mịt mà liếc nhìn Lý Hàm Quang. Có chút không hiểu. Lý Hàm Quang trong lòng than nhẹ. Biết được đối phương đã bị đột nhiên bùng nổ âm băng tuyệt mạch, làm thần trí mơ hồ. Trước giúp nàng nắm băng cho dung rồi nói sau. Hắn thủ đoạn khẽ động, ngón tay liên tục đúng ra, trong nháy mắt ngưng kết vô số đạo ấn. Đoàn kia ngọn lửa đón gió mà lên, hóa thành từng tia từng sợi nhỏ bé nhất dây đỏ. Hướng phía Tuyết Ly toàn thân dũng mãnh lao tới. Ê! Tuyết Ly lập tức nằm trên đất. Cực hàn cùng cực nhiệt va chạm, để cho nàng cảm nhận được khó nói lên lời thống khổ. Thậm chí toàn thân không dám nhúc nhích nửa phần, mảnh khảnh ngón tay hung hăng đâm vào bùn đất chỗ sâu mà không biết. Dạng này đau đớn không biết kéo dài bao lâu. Giống như trong tích tắc, vừa giống như trăm năm. Đau đớn chậm rãi rút đi, thay vào đó là trận trận cảm giác tê dại. Hơi lạnh thấu xương chậm rãi tiêu tán. Hòa ý ở trong kinh mạch nhẹ nhàng đi khắp, vớt lên bị đống thương thương thế, hơi đau đớn, nhưng hết sức dễ chịu. Tuyết Ly nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra. Dạng này kéo dài một hồi. Tuyết Ly không khỏi khẽ cắn môi, cảm thấy trình độ này hỏa ý vô pháp thỏa mãn nàng cần. Nàng cần càng thêm thuần khiết dương hỏa tại trong cơ thể nàng va chạm. Thức tỉnh thân thể nàng đối ấm áp cảm giác. Nàng kìm lòng không được khẽ nhả nói, ta còn muốn. Càng nhiều. Lý Hàm Quang sắc mặt bình tĩnh, như ngươi mong muốn. Hắn ấn quyết khẽ biến, phun trào hỏa ý trở nên càng thêm mãnh liệt, như thủy triều. Tuyết Ly lông mày cau lại, chỉ cảm thấy kinh mạch giống bị căng nứt ra, lúc đầu rất khó tiếp nhận, thậm chí rất đau. Nhưng khi nàng thói quen loại trình độ này trùng kích sau, liền cảm thấy một cỗ trước nay chưa có hưởng thụ. A, nàng kìm lòng không được bật hơi lên tiếng. Hai tay nắm thật chặt quần áo, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể dần dần khôi phục, lạnh lẽo càng ngày càng ít. Nàng cuối cùng cảm nhận được cảm giác nóng bỏng. Nàng đời này, chưa từng như này dễ dàng, vui vẻ qua. Nàng thậm chí cảm giác đằng trước vài chục năm đơn giản liền là sống uổng phí, cho đến hôm nay, nàng mới tính chân chính làm một lần người. Mới tính chân chính cảm nhận được làm một cái người, biết nóng biết lạnh vui sướng. Thứ 32 tấm bia đá chỗ. Kiếm Cửu U cùng Tiêu Hồng Trần đồng thời quay đầu lại, đem một màn kia thu hết vào mắt. Kiếm Cửu U mở to hai mắt, bọn hắn. Lại làm gì? Tiêu Hồng Trần trầm ngâm rất lâu, chân thành nói, xem chỗ đứng của bọn họ, hẳn là không đang được. Kiếm Cửu U. Thứ 35 tấm bia đá chỗ. Trường Lưu Đại Thánh ngóng nhìn hư không, trong mắt kinh hãi càng nồng đậm. Hán. Thế mà đang nỗ lực giúp nữ hoa hoa kia khống chế âm băng tuyệt mạch. Hắn tự nhiên biết âm băng tuyệt mạch tồn tại. Hắn cũng biết, đây là tu hành giới tỷ lệ tử vong cao nhất thể chất một trong. Mà lại vô số đan đạo, ý đạo đại năng nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng chỉ tìm được đem hắn áp chế biện pháp. Chỉ khi nào tuyệt mạch bùng nổ, vẫn như cũ chỉ thuận theo ý trời. Bây giờ, cái kia họ Lý Hậu Sinh thế mà cố gắng đem âm băng tuyệt mạch khống chế. Hơn nữa thoạt nhìn rất có hiệu quả. Cái này, làm sao có thể? Tuyết Ly sắc mặt càng ngày càng đỏ, mồ hôi tỏa ra, hô hấp ngấm dần dần gấp rút, trên mặt biểu lộ lại là hưởng thụ. Trên người nàng băng xương phi tốc hòa tan. Nước đọng theo quần áo dần dần trượt xuống. Dưới thân ướt một mảnh. Đồng nhiên, nàng nhíu mày lại, thốt ra, không. Từ bỏ, quá nóng. Chịu không được. Lý Hàm Quang ánh mắt ngưng lại, tinh tế cảm ứng một phiên trong cơ thể nàng tình huống. Sau đó chân thành nói, lại nhẫn một hồi, rất nhanh liền tốt. Lập tức gia tăng dương hỏa rót vào. Tại Tuyết Ly trong cơ thể mấy cái then chốt huyệt vị chỗ, lạc hạ phong ấn. Bảo đảm trong thời gian ngắn, cái kia cô cực hàn chi lực sẽ không lại độ ra tới làm loạn. Cuối cùng mới thu lại thi pháp. Đông Hoang, Đông Huyền Thành. Một gian cực kỳ bí ẩn trong thạch thất. Nguyên bản bị hàn băng hoàn toàn bao trùm váy xanh nữ tử bỗng nhiên toàn thân một hồi co rút. Trong cơ thể mãnh liệt mà tuôn ra một cô nóng bỏng hòa ý. Đem bốn phía hàn băng triệt để tan rã. Trong chốc lát, nguyên bản đã gần như không có sinh khí nữ tử. Dần dần khôi phục lại. Ê! Tuyết Ly vô lực nằm dạp trên mặt đất, thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng. Sớm đã ướt đẫm quần áo áp sát vào trên thân. Tư thế như vậy, vừa lúc đem huyền chuyển dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Lý Hàm Quang trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Không có đi vị. Tuyết Ly không biết nghĩ đến cái gì, khẽ cắn môi đỏ, vốn là gương mặt đỏ bừng càng đỏ chút. Sau đó dây rũa lấy đứng dậy, đối Lý Hàm Quang quỳ xuống. Công tử ân cứu mạng, Tuyết Ly không thể báo đáp. Xin nhận Tuyết Ly cúi đầu. Lý Hàm Quang thản nhiên chịu chi. Tuyết Ly nghiêm túc đập xong ba cái khấu đầu, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Hàm Quang, không khỏi ngơ ngẩn. Trước đó thần trí hỗn loạn, cho đến hiện tại nàng mới nhìn rõ Lý Hàm Quang dung mạo. Thế gian lại có như thế xinh đẹp nam tử, ngay cả ta nữ tử này đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Trong lúc nhất thời, bản lời ra đến khỏe miệng, lại quên nói. Lý Hàm Quang bình tĩnh nói, gặp lại chính là hữu duyên, tiện tay mà thôi, làm sao nói cảm ơn. Hắn nói xong, không tiếp tục xem Tuyết Ly, đi thẳng tới trước tấm bia đá. Tuyết Ly nhìn bóng lưng của hắn, trong đầu quanh quẩn thanh âm của hắn, tâm loạn như ma. Nàng tự thân tình huống chính mình rõ ràng. Chính là những cái kia danh xưng y thánh, đan thánh tiền bối đại năng, cũng đối với nàng âm băng tuyệt mạch thuốc thủ vô sách. Chỉ có thể khai ra áp chế hàn khí đan dược. Có thể Lý công tử lại có thể đem đã bùng nổ băng mạch một lần nữa áp chế. Còn để cho nàng lông tóc không tổn hao gì. Chuyện này độ khó đến cùng lớn bao nhiêu? Công tử mặc dù nói dễ dàng, nhưng khẳng định vì nàng bỏ ra cái giá rất lớn. Thậm chí cái này đại giới, rất có thể ảnh hưởng hắn tự thân đạo hạnh. Có thể công tử lại đối với cái này không nhắc tới một lời, rõ ràng là không nghĩ nàng vì thế ấy nấy. Đây là hạng gì thiện lương? Lại so sánh lên tông môn của mình bên trong những cái kia ngươi lừa ta gạt, âm mưu tính toán. Tuyết Ly trong lòng suy nghĩ này chút, nội tâm cảm xúc như sóng chiều phun trào, ngũ vị tạp trần. Nhiều năm băng phong nội tâm, giống như nên đón đằng đắng trong đời, luồng thứ nhất mặt trời mùa xuân. Nàng càng nghĩ càng cảm động, đột nhiên cao giọng nói, công tử có khả năng không cầu hồi báo, Tuyết Ly lại không thể làm cái kia người vô tình vô nghĩa. Như công tử không chê. Nàng nói đến chỗ này, sắc mặt từng đỏ, Tuyết Ly nguyện thường thị công tử tả hữu, làm bưng trà đổ nước, làm ấm giường tiểu nha hoàn. Chương 158, ta sẽ không phải thật sự là khí vận chi tử đi. 4.000 chữ. Tuyết Ly thanh âm rất nhẹ. Nhưng nàng biết, Lý Hàm Quang nhất định có khả năng nghe được. Nhưng chẳng biết tại sao. Chậm chạp không có truyền đến đáp lại. Nàng không hiểu ngẩng đầu, đã thấy Lý Hàm Quang đang đứng tại trước tấm bia đá, một cái tay khoác lên trên tấm bia đá, mặt mày buông xuống, không biết đang suy tư điều gì. Chẳng lẽ là tại lĩnh hội trong tấm bia đá huyền bí? Tuyết Ly trong lòng có chút thất lạc. Xem ra công tử không thể nghe được mình. Có mấy lời mặc dù xuất phát từ chân tâm, nhưng đáy lòng không có cái kia phần mãnh liệt xúc động, muốn lần nữa nói ra miệng, liền sẽ có vẻ rất khó. Nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung, bắt đầu hoài nghi mị lực của mình. Cũng hứa công tử căn bản trướng mắt nàng. Không, giống như công tử như vậy nhẹ nhàng như ngọc trích tiên nhân vật, như thế nào giống như những cái kia mắt cao hơn đầu cái gọi là thiên tiêu, không coi ai ra gì. Nhất định là công tử đạo tâm kiên định, đẹp hơn nữa túi ra cùng biểu tượng cũng không cách nào đả động hắn. Chỉ có chân thành tha thiết nội tâm. Tuyết Ly khẽ cắn môi đỏ, tầm mắt dần dần kiên định. Nàng nhất định sẽ làm cho công tử thấy lòng thành của mình. Lập tức không lên tiếng nữa nói cái gì. Nói lại nhiều, cũng không có làm một lần thực sự. Lý Hàm Quang một tay khoác lên trên tấm bia đá, bày biện bỏ sờ. Khỏe mắt liếc qua không lưu dấu vết nhìn chăm chú lấy Tuyết Ly. Thấy đối phương điểm tính ngưỡng một đường tăng vọt, khỏe miệng của hắn hơi hơi câu lên. Hoàn mỹ. Ân cứu mạng, thêm thủ đoạn thần quỷ khó lường, thêm như gần như xa quan hệ. Giống như là cảm kích vạn phần, thêm lòng hiếu kỳ mãnh liệt, thêm mong mà không được không cam lòng, hơn nữa đối với sinh khát vọng. Thế gian này không có bất kỳ cái gì một nữ tử nội tâm có khả năng ngăn cản như thế luân phiên va chạm. Hắn không chút do dự, trở tay phục chế đối phương một đợt. Trong đầu, một cái màu trắng chùm sáng lặng yên hiện hiện. Ông! Chùm sáng nổ tung. Tiên thiên thủy linh thể, dung hợp cái này chùm sáng, ngươi đem thu hoạch được tiên thiên thủy linh thể chỗ có thiên phú cùng năng lực. Nhịn xé. Một phát nhập hồn. Lý Hàm quang tay rời đi bia đá. Càng nhiều ánh sáng sáng tỏ hoa theo trên tấm bia đá sinh ra, hóa thành kinh khủng hơn dị tượng. Hắn đi tại trong quang hoa. Càng đi càng xa. Sau lưng bia đá vỡ vụn. Giữa thiên địa đạo vận càng nồng đậm. Tuyết Ly nhìn xem Lý Hàm quang bóng lưng, mong muốn bắt kịp, lại có chút không dám. Một thanh âm xa xa truyền đến. Trong cơ thể ngươi lạnh mạch bị ta tạm thời áp chế, trong thời gian ngắn sẽ không lại phát tác. Trong vòng nửa năm, tới Thái Thương phủ ngạo kiếm tiên môn tìm ta. Có thể khỏi hẳn. Một chữ cuối cùng hạ xuống. Thân ảnh của hắn đã biến mất tại vầng sáng ngấm dần tán trong sương mù. Tuyết Ly tại chỗ sửng sốt rất lâu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đông Huyền Thành, trong mật thất. Tuyết Ly mở hai mắt ra, trong veo trong mắt vẫn như cũ là không ức chế được hưng phấn. Khỏi hẳn. Tốt đẹp giường nào lại xa không thể chạm chữ. Dĩ vãng nàng từng trông đợi qua vô số lần, nhưng mỗi một lần đổi lấy đều là thất vọng, cùng giả dích không dứt thống khổ. Nhưng trước mắt, hy vọng tựa hồ đang ở trước mắt. Nếu như ngay cả công tử đều không thể cứu tốt ta, có lẽ ta số mệnh an bài đáng chết. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt che kín kiên định. Chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Chuẩn bị một chút, ta muốn đi Thái Thương Phủ. Thái Thương Phủ? Không thể a, thánh nữ. Thánh chủ đã phân phó, ngài hiện tại thân thể còn chưa ổn định, thế nào đều không thể đi. Ấy! Thánh nữ! Lý Hàm Quang hướng phía thứ 32 tấm bia đá đi đến. Quanh thân hỏa ý nồng đậm. Thỉnh thoảng như hỏa long đằng không, thỉnh thoảng như chim phượng hoàng dương cánh. Khí thế khoáng đạt. Kiếm cửu u nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Hắn tới, hắn đến rồi. Hắn hướng phía ta đi tới, ta nên nói cái gì? Trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn, miệng đắng lưỡi khô, trong mắt loạn chuyển. Tiêu Hồng Trần không hiểu nhìn hắn một cái, ngươi thế nào? Kiếm Cửu U nói, ta cùng hắn chính là địch nhân vốn có, bên trên lần gặp gỡ quá vội vàng, lần này tổng nên nói cái gì mới đúng. Nói cái gì đâu? Tiêu Hồng Trần khỏe miệng hơi rút, quyết định không tiếp tục để ý cái này chủ ủ nì bi ủ thiếu niên. Tiếng bước chân thêm gần. Lý Hàm Quang đi tới trước mặt bọn hắn. Kiếm Cửu U nghiêm túc nói, ta chờ ngươi đã lâu. Lý Hàm Quang nhìn hắn một cái, không rõ ràng cho lắm, nhẹ gật đầu, ngươi tốt. Lập tức quay người nhìn về phía Tiêu Hồng Trần. Kiếm Cửu U. Ngươi rất đặc thù. Tiêu Hồng Trần nhìn xem Lý Hàm Quang, chân thành nói, ta có khả năng cảm nhận được hắn nội tâm của người, lại không cách nào nhìn thấu ngươi. hắn sinh mà thất khiếu linh lung tâm, cảm giác cùng nộ tính vượt xa người thường. Cho dù giờ phút này đạo tâm bị long đong, cũng có khác hẳn với người bình thường năng lực. Điểm này chưa bao giờ lỡ tay qua. Lại tại Lý Hàm Quang trên thân đụng chạm. Lý Hàm Quang mỉm cười, nếu ta là ngươi, hiện tại sẽ không đợi ở chỗ này lãng phí thời gian. Tiêu Hồng Trần không khỏi nhíu mày, có ý tứ gì? Lý Hàm Quang không có nhìn hắn, ánh mắt rơi ở sau lưng hắn trên tấm bia đá, nhàn nhạt vầng sáng dần dần từ bia đá mặt ngoài bay lên. Nơi này không có thứ ngươi muốn. Tiêu Hồng Trần nhìn bia đá liếc mắt, con ngươi hơi co lại, thất kinh cái này người thế mà thật có khả năng liếc mắt dòm ra bia đá huyền bí. Sau đó rất nhanh bị Lý Hàm Quang lời hấp dẫn chú ý. Hắn dò hỏi, ngươi biết ta muốn cái gì? Soạn. Đỏ bừng chùm sáng phóng lên tận trời, giống như khói như lửa chiếu sáng thương khung. Đại lượng tập trung cổ kinh trôi nổi hư không. Sau đó hướng phía Lý Hàm Quang trong cơ thể chen chúc tới. Lý Hàm Quang hơi hơi ngửa mặt, hoàn mỹ dung nhan bị vầng sáng chiếu rọi đến càng thêm xuất trần. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng hắn truyền ra, quần áo ô uế muốn đổi, trên thân ô uế muốn tẩy, tâm dính bụi trần, cũng nên phủi nhẹ. Tiêu Hồng Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại, tràn đầy kinh hãi. Lý Hàm Quang nhắm mắt lại, giống như tại cảm ngộ truyền thừa. Trong miệng lời nói lại không ngừng, ngươi là nghĩ như vậy, đúng không? Tiêu Hồng Trần không khỏi truy vấn, ngươi, làm sao lại biết? Lý Hàm Quang không nói gì thêm. Lặng lặng thể ngộ trong đầu đoạt được. Đến này mới thôi, hắn đã thành công đem tất cả đế viêm quyết tàn thiên tập hợp đủ, tiếp nhận truyền thừa. Tiêu Hồng Trần nhìn xem hắn biểu tình bình tĩnh, trong lòng dâng lên một vẻ chờ mong. Trời biết đạo hắn vì giải quyết tự thân đạo tâm bị long đong vấn đề, bỏ ra nhiều ít tâm lực cùng thời gian. Vốn cho rằng nơi đây đại đế di tích có thể giúp hắn giải quyết vấn đề. Kết quả lại là công dã tràng. Không nghĩ tới liền tại hắn sắp từ bỏ thời khắc, tựa hồ lại có chuyển cơ. Chẳng lẽ, hôm nay chính là vân khai vụ tán thời điểm. Trong lòng của hắn hiện ra ý nghĩ như vậy, không khỏi bay lên một cỗ xúc động. Nghĩ vọt tới Lý Hàm Quang trước mặt hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Cũng may hắn cuối cùng vẫn là khắc chế. Đã đợi nhiều năm như vậy, không kém như thế một hồi. Nếu là đã quay dậy công tử thu hoạch truyền thừa, coi như thật không có hy vọng. Nhìn xuống. Nhìn xuống. Sau một lúc lâu, ánh sáng dần dần ảm đạm. Lý Hàm Quang mở mắt ra, không nói hai lời, quay người hướng phía rừng bịa chỗ càng sâu đi đến. Tiêu Hồng Trần sửng sốt, há miệng muốn hỏi. Liền nghe một đạo tựa như từ đám mây bay tới thanh âm vang lên. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Ban đầu không một vật. Nơi nào nhiễm bụi trần. Tiêu Hồng Trần lập tức như bị sét đánh, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Trong đầu giống như sinh ra khai thiên tích địa to lớn gợn sóng. Thật lâu. Trong mắt của hắn nhiều hơn mấy phần thần thái, càng nhiều hai hàng óng ánh nước mắt. Một cỗ trí thuần trí thanh khí tức theo trong cơ thể hắn nhộn nhạo lên. Tóc trắng hóa tóc xanh. Vẫn đục hai mắt trở nên giống như tinh thần sáng chói. Khí tức cả người cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hắn hiểu. Bịch. Hắn ngay tại chỗ quỳ xuống. Đối Lý Hàm Quang liên tục dập đầu, đa tạ công tử chỉ bảo. Trung vực, Cửu Tiêu Thánh Địa. To rõ tiếng chuông không có dấu hiệu nào vang lên. Tiếng chuông này càng ngày càng trong trẻo, giống như cao sơn lưu thủy, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cấm địa bên trong, rất nhiều thân ảnh già nua đồng thời hiện ra thân hình, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, Trần Nhi đạo tâm khôi phục rồi. Tốt, tốt a. Thiên không tệ ta Cửu Tiêu. Ta đã nói rồi, lần này đại đế di tích xuất thế, vốn nên liền là Trần Nhi lại lên trời cơ hội. Ha ha ha, nói không sai, Trần Nhi nhất định là tại đại đế trong di tích thu được thao thiên cơ duyên, đại hắn theo thiên hoang giới trở về, định phải thật tốt hỏi thăm rõ ràng. Thứ 32 tấm bia đá về sau. Ẩn chứa chính là bách luyện đại đế hạch tâm truyền thừa, thuật luyện khí. Lý Hàm Quang một đường đi qua. Bước chân cơ hồ không còn lưu lại. Hắn thấy được Trường Lưu Đại Thánh, người sau sớm đã theo trong tham ngộ tỉnh lại. Lý Hàm Quang đối nó gật đầu ra hiệu. Người sau cũng dùng lễ hồi trở lại chi. Lý Hàm Quang nhìn về phía người sau trước người bia đá, nói, lao tiền bối, tấm bia đá này. Trường Lưu Đại Thánh liền giật mình, lập tức cười nói, ta lĩnh hội đến nay, như cũ không có nửa phần thu hoạch, đã định trước không có duyên với ta. Ngươi cứ việc thi triển thủ đoạn là được. Nói xong, hắn đứng dậy đi đến một bên, có chút hăng hái nhìn qua Lý Hàm Quang. Dường như muốn nhìn xem, hắn đến cùng làm sao làm được trong nháy mắt lĩnh ngộ truyền thừa. Lý Hàm Quang ngóng nhìn bia đá. Rất nhanh liền đạt được thu hoạch này bia đá hạch tâm truyền thừa phương pháp. Cũng không lâu lắm, bia đá liền phát sáng lên. Mênh mông kinh văn hóa thành hồng lưu tuôn ra hướng lên bầu trời, chiếu sáng Trường Lưu Đại Thánh gương mặt. Trường Lưu Đại Thánh miệng ngập ngừng rất lâu, cuối cùng thở dài, thật sự là hậu sinh khả úy a. Dù cho dùng nhãn lực của hắn, vẫn như cũ không nhìn ra Lý Hàm Quang đến cùng dùng thủ đoạn gì. Chỉ có thể tin tưởng, thế gian này thật có như vậy ngộ tính siêu tuyệt người. Lý Hàm Quang hơi hơi ôm quyền hành lễ, hướng phía sau bia đá đi đến. Bước tiến của hắn càng lúc càng nhanh. Đằng sau đã lại không tu sĩ trở lấy hắn. Đạo đạo dị tượng phóng lên tận trời. Một tòa tòa bia đá hóa thành mảnh vỡ. Giữa đất trời đạo vận dùng vượt quá tưởng tượng tốc độ ngưng kết, càng lúc càng nồng nặc. Thậm chí cuối cùng, mắt thường có thể thấy trong hư không che kín mơ hồ kinh văn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ lựa chọn liền ngồi xếp bằng tu luyện. Dừng bia bên trong thỉnh thoảng có sáng chói vầng sáng bay lên. Đó là các tu sĩ đốn ngộ đột phá sở sinh ra động tĩnh. Thế, trong thiên địa này đạo vận càng mạnh. Bây giờ, không chỉ là đối những cảnh giới kia thấp tu sĩ có tác dụng, chính là đối với chúng ta cũng rất có ích lợi. Một vị thánh cảnh cường giả lên tiếng kinh hô. Còn sửng sốt làm gì, cảm giác gấp tọa hạ lĩnh hội a. Thật sự là không nghĩ tới, vốn cho là những cơ duyên này đều cùng bọn ta không có quan hệ, không nghĩ tới. Thế mà còn có thể giống như này thu hoạch. Ai? Đây đều là nắm Lý tiểu hữu phúc a. Nói không sai, nếu là như thường lĩnh hội, chỗ nào có thể giống như cơ duyên này. Bất luận như thế nào, sau đó đều phải thật tốt cảm kích Lý tiểu hữu một phiên, nhân tình này có thể thiếu lớn. Lại nói, Lý tiểu hữu sẽ không phải duy nhất một lần đem hết thẻ bia đá toàn bộ lĩnh hội a. Dùng Lý tiểu hữu trước mắt chiến quả đến xem, cũng không phải là không có loại khả năng này. Dừng bia chỗ xấu nhất. Lý Hàm Quang đem thứ 48 tấm bia đá bên trong truyền thừa cũng lấy được sau khi lấy xong. Giữa thiên địa biến hóa tựa hồ đã đi đến một loại nào đó bình cảnh. Hắn hơi hơi nhắm mắt, đem vừa mới thu hoạch hoàn toàn thuật luyện khí trong đầu nhớ lại một lần. Lập tức mở mắt ra, nhìn về phía cái kia cuối cùng một tấm bia đá. Tòa kia có tới cao trăm trượng lớn, giống như núi cao bia cổ. Truyền thừa đế bia, ẩn chứa bách luyện đại đế trong truyền thừa, chân quý nhất bảo tàng. Như cần thu hoạch trong đó truyền thừa, trước vận chuyển đế viêm quyết bên trong thiên thứ tư tâm quyết, lại. Như thế, liền có thể đạt được truyền thừa cuối cùng. Nay tòa bia cổ truyền thừa thu hoạch độ khó, tại phía xa mặt khác trên tấm bia đá. Cần đem trước đạt được truyền thừa toàn bộ dùng tới. Có lẽ đây chính là bách luyện đại đế bản ý. Chỉ có tinh thông hắn toàn bộ truyền thừa người, mới là hắn chân chính truyền nhân. Mới có thể cầm tới cuối cùng bảo tàng. Lý Hàm Quang chậm rãi tiến lên trước một bước, tay cầm kề sát ở băng lánh bia cổ bên trên, trong cơ thể pháp lực lặng yên vận chuyển. Ông! Mên ngông hỏa ý từ sau lưng của hắn tuôn ra. Hóa thành vô số tinh mịn phù văn, chui vào bia cổ bên trong. Sau một khắc, bia cổ mặt ngoài tập trung hoa văn được thắp sáng, chỉnh mảnh thổ địa giống bị lực lượng nào đó dẫn dắt, chấn động dâng lên. Trong hư không đạo vận, dùng trước nay chưa có thế thái bắt đầu cuồng bạo. Ầm ầm, thiên khung chỗ cao, tập trung hồng vân hội tụ, như là bông dương huyết hải bên trong thủy triều, từ bốn phương tám hướng tới, không ngừng trùng kích. Lý Hàm Quang trong con mắt bỏ đầy tinh mịn quan văn. Hắn tựa như tiến nhập một phương mới hư không. Giữa thiên địa một mảnh xích hồng, liền trong không khí đều che kín liệt diễm. Trong hoàng hốt, mơ hồ rõ ràng một tôn thông thiên triệt địa thần lô, sừng sững tại tinh hà ở giữa. Thần lô bên trong thiêu đốt lên nói không ra danh tự hừng hực thần hỏa, những nơi đi qua, tinh hà run rẩy, thần ma quỷ sát. Oeng! Một tiếng nổ vang. Thần lô bên trong thần hỏa mãnh liệt mà ra quét ngang chân trời. Vô tận thần ma tại đây hỏa diễm hạ hóa thành cho tàn, liền dây rủa cũng không có thể làm được. Này hỏa diễm! Lý Hàm Quang trong mắt chớp lên, còn không tới kịp tinh tế xem xét. Trước mắt hình ảnh liền lóe lên một cái rồi biến mất. Bốn phía trời đất quay cuồng. Trước người hắn vẫn như cũ là khối kia cao lớn bia đá. Chẳng qua là bia thân sớm đã che kín vết rạn. Giang rắc giang rắc. Bành. To lớn bia đá hoàn toàn vỡ vụn, tựa hồ dẫn động thiên địa ở giữa một loại nào đó biến hóa, nguyên bản đi đến bình cảnh đạo vận hiện lên giếng phun thức bùng nổ. Nay nguyên một mảnh rừng bia, tựa như thành một phương thánh địa tu hành. Nồng đậm đạo vận có thể đụng tay đến. Giờ khắc này, chính là những cái kia nửa cái chân đạp vào quan tài lao tổ cấp nhân vật cũng không cách nào bảo trì chấn định. Trước mắt trong thiên địa này tràn ngập đạo vận. Để bọn hắn thấy được thêm gần một bước hy vọng. Trường Lưu Đại Thánh mặt lộ vẻ mừng như điên, đây là đại tạo hóa. Dừng bia ở giữa rối loạn cũng không có thể kéo dài quá lâu. Gần như tất cả tu sĩ đều lâm vào minh nghĩ trong tham lộ. Lộ ra 10 phần an tĩnh. Lý Hàm Quang vẫn như cũ đứng tại dừng bia trước. Trước người lơ lửng một đoàn ánh sáng màu lửa đỏ đoàn. Đế khí tinh hồn, bách luyện đại đế còn sót lại trí bảo. Có thể bằng vật này tại ngũ vực bên trong tìm kiếm được bách luyện đại đế cực đạo đế binh, thiên địa hồng lô. Cũng đem luyện hóa. Một kiện cực đạo đế binh. Cái này là bách luyện đại đế trong truyền thừa bộ phận trọng yếu nhất sao? Lý Hàm Quang chợt nhớ tới. Chỗ này dừng bia trước, hắn đang thương lượng với Vạn Trọng Sơn, nên đi nơi nào làm một kiện có thể tu bổ đại thánh khí luyện khí lô. Hiện tại thế mà trực tiếp có đế khí cấp bậc luyện khí lô đưa tới cửa. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia quanh năm ửng đỏ sắc thương khung, trong lòng không khỏi nghĩ nói. Ta sẽ không phải thật sự là khí vận chi tử A. Chương 159, có ơn tất báo khổng tức công tử, 3.200 chữ. Toàn bộ rừng bia bị màu đỏ thắm đạo vận bao phủ. Đại lượng tu sĩ sai bên trong có tự phân bố tại những bia đá kia phụ cận, gần như tham lam hấp thu bốn phía đạo vận. Thỉnh thoảng có đột phá mang tới hào quang ngút trời mà lên. Từ xa nhìn lại như là sáng chói khói lửa. Lý Hàm Quang theo tàn phá bia đá bên cạnh thong thả đi qua. Dần dần đi vào bầy tu sĩ bên trong. Cũng không biết hắn tại cái kia bia cổ dị tượng bên trong đắm chìm bao lâu. Thẳng đường đi tới, càng ngày càng nhiều tu sĩ đột phá tu vi, từ trong tham ngộ tỉnh lại. Ông! Giữa thiên địa đạo vận bỗng nhiên hướng về một phương hướng hội tụ mà đi. Lý Hàm Quang đưa mắt nhìn lại. Lại là Sở Tiêu Luyện. Quanh người hắn đạo vận nồng nặc gần như hóa thành chân thực liệt hỏa, liền tóc cũng đang thiêu đốt hừng hực, toàn thân trên dưới buộc phát ra cực kỳ không tầm thường khí tức. Nếu là không người quen biết hắn, tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Thứ này lại có thể là một vị trúc cơ tu sĩ, tại triều lấy kim đan kỳ đột phá. Nói ra ai mà tin a? A. Nồng đậm hồng mang bên trong truyền đến một hồi quắc khẽ. Sở Tiêu Luyện thân ảnh theo bên trong đi ra. Trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn trông thấy Lý Hàm Quang, lập tức khẽ giật mình, lập tức vội vàng đi lên bài kiến. Lý Hàm Quang khẽ gật đầu. Sư huynh. Sở Tiêu Luyện muốn nói lại thôi. Lý Hàm Quang nhìn hắn một cái, ừm. Sở Tiêu Luyện cúi đầu xuống, có chuyện, còn chưa nghĩ ra muốn làm sao nói. Lý Hàm Quang bình tĩnh cười nói, vậy liền nghĩ kỹ lại nói. Sở Tiêu Luyện gật gật đầu. Lúc này bốn phía giữa thiên địa sinh ra những động tinh khác. Mấy cái khổng lồ màu đỏ vòng xoáy xuất hiện tại Giang Thắng Tà chờ đỉnh đầu của người. Bọn hắn cũng đột phá. Lý Hàm Quang còn không nói chuyện, đông nhiên quay đầu nhìn về phía còn lại hướng đi. Ba ba bá. Mấy chục đạo hào quang phóng lên tận trời. Màu lửa đỏ đạo vận như là lá phong tại trong gió lớn loạn vũ. Cảnh tượng có chút hùng vĩ. Sở Tiêu Luyện thất thanh nói, đây là. Có nhiều như vậy tu sĩ cùng nhau đột phá. Lý Hàm Quang sắc mặt bình tĩnh, rất bình thường. Tu sĩ đột phá lúc, quanh thân đạo vận cùng thiên địa chi lực tối cường. Bình thường không có cảm giác gì. Nhưng nếu phụ cận có người cũng tại đốn ngộ bên trong, mà lại khoảng cách đột phá chỉ kém một tia, rất dễ dàng bị cô ba động này thôi động, từ đó thực hiện đột phá của mình. Loại tình huống này rất ít. Thường thường xuất hiện tại linh khí nồng đậm động thiên phúc địa bên trong. Hơn nữa còn đến có đại lượng tu sĩ cùng chỗ đầy đất tu hành mới có thể xuất hiện. Vì vậy đạo lý là rất bình thường đạo lý. Nhưng chân chính nhìn thấy, lại vô cùng thưa thớt. Hơn 10 người cùng nhau đột phá, sinh ra gợn sóng so với trước lớn hơn. Càng ngày càng nhiều người bị này cảm nhiễm. Đột phá hào quang bắt đầu xuất hiện tại rừng bia các nơi, dần dần tập trung, tiếp theo như bách hoa tể phóng. Đây thật là một bộ vô cùng hùng vĩ cảnh tượng. Giang Thắng Tà đám người ngơ ngác nhìn một màn này, trong miệng chật chật tiếng không ngừng. Càng không ngừng nói cái gì thêm kiến thức loại hình. Liền ngay cả Bạch Lâm, Kim Ngữ Yên những tiểu yêu vương đó, cũng bị một màn này rung động không nhẹ. Rất nhiều lớn tuổi tu sĩ nhìn một màn này, vuốt râu thở dài nói, như thế bách hoa tể phóng chi cảnh. Chỉ ở trong sách cổ từng nghe nói, xem ra thật sự là đại thế lại tới. Bách hoa tể phóng đích thật là đại thế tiến đến biểu hiện. Lại không phải là đại thế xuất hiện nguyên nhân căn bản nhất. Nguyên nhân căn bản nhất là dẫn đến trăm hoa đua nở cái kia một sợi gió xuân. Gió xuân là ai? Tất cả mọi người trong lòng đều có đáp án. Đột phá sinh ra hào quang kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian mới trở nên bằng phẳng. Giữa thiên địa đạo vận tựa hồ bởi vì này chút duyên cớ, trở nên mỏng manh vô cùng. Lúc nào cũng có thể sẽ triệt để giảm đi. Mấy đạo thân ảnh phá không mà tới. Vài vị tu sĩ đi đến Lý Hàm Quang trước mặt, không nói hai lời, không người cong xuống, Đào Nguyên Tứ Tiên, nhận được Lý Công Tử đại ân, không thể báo đáp, xin nhận chúng ta cúi đầu. Những tu sĩ này có nam có nữ, từng cái sắc mặt từng hồng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Chung quanh các tu sĩ có chút nghe nói qua danh hảo của bọn hắn, dồn dập kinh ngạc. Bốn vị này có thể là tu hành giới nổi danh tán tu. Bốn người đều là hóa thần cường giả tối đỉnh. Thiên phú phi phàm, lại không thích trói buộc, theo không gia nhập bất kỳ thế lực nào phân tranh. Như vậy lựa chọn, tuy được đại tự tại, nhưng tán tu gian nan, không có tông môn đến nữa, đi đến cảnh giới hóa thần đã là không dễ, mong muốn độ kiếp thành thánh, hy vọng xa vời. Đào Nguyên Tứ Tiên bên trong lão đại mặt mũi tràn đầy chân thành nói, chúng ta bốn vị huynh muội tại cảnh giới hóa thần đau khổ dãy rua, đã có 800 năm. Cầu mãi nhập thánh cơ hội tốt mà không được. Nếu không phải công tử, chúng ta căn bản sẽ không giống như cơ duyên này. Mọi người thế mới biết, nguyên lai lần này đột phá, lại nhường bốn người bọn họ tất cả đều đụng chạm đến thành thánh cánh cửa. Khó trách kích động như thế. Nói như vậy đến, bất luận là như thế nào bái tạ Lý công tử đều không quá phận. Tại đây tu hành giới, đoạt người máy duyên như giết người phụ mẫu. Nhưng ban thưởng người máy duyên, đồng dạng cũng có thể so với tái sinh phụ mẫu. Huống chi, ban thưởng còn có thể nhập thánh thiên đại cơ duyên. Lý Hàm Quang khẽ vuốt cằm, đang muốn nói chuyện. Đống nhiên lại có hào quang phá không mà tới. Lão hủ tạ trời cao, tạ Lý tiểu hữu đại ân, đời này khó quên. Một vị lão giả xâm nhập đám người, trong mắt tràn đầy xúc động, thành khẩn hành lễ. Hắn đến, tựa hồ chỉ là vừa mới bắt đầu. Càng ngày càng nhiều lưu quang phá vỡ hư không mà tới, xuất hiện người một cái so một cái tu vi càng cao, trên mặt xúc động lại một cái so một cái khoa trương hơn. Lần này xuất hiện ở nơi này người, ngoại trừ tới tìm vận may tán tu, càng nhiều thì là các đại thánh địa nửa cái chân đạp vào quan tài các lão tổ. Hôm nay tri ân, suốt đời khó quên. Ngày sau Lý Tiểu Hữu nhưng có chỗ cần, chỉ cần sai người đến Thiên Nguyên Thánh Địa nói lên một tiếng, lão hủ định tận toàn lực. Thái Âm Thánh Địa Hoàng Nguyên Thành, tạ Tiểu Hữu đại ân. Lần này ân tình, Trường Sinh Thánh Địa Lâm Quá hợp nhận. Tiểu Hữu ngày sau có làm được cái gì lấy địa phương, cứ mở miệng. Giao Chỉ Thánh Địa Bích Chỉ, tạ ơn Tiểu Hữu. Càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện. Biểu đạt đều là giống nhau ý tứ. Bọn hắn từ đó thu được đại cơ duyên, tương đương với thụ Lý Hàm Quang ân tình. Ngày sau phải đền. Lý Hàm Quang quanh thân đã sớm bị các đại thánh địa trưởng lão, thái thượng trưởng lão, các lão tổ cho bao bọc vây quanh. Sớm nhất xuất hiện Đào Nguyên Tứ Tiên sớm không biết bị chen tới nơi nào đi. Liên Sở Tiêu Luyện mấy người cũng bị xuyên qua đám người. Càng xa xôi, đại lượng người tu hành nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy phức tạp hào quang. Lý công tử chung quanh những cái kia tồn tại, tựa hồ yếu nhất cũng là thánh cảnh cường giả. Chúng ta này chút phổ thông tu sĩ, liền đi vào nói một tiếng tạ ơn đều là nan đề. Nghĩ gì thế? Một đạo có chút trêu tức thanh âm vang lên, một người tu sĩ trên mặt mang theo sớm đã hiểu rõ hết thể biểu lộ, nói, loại chuyện tốt này, có thể chuyển động lấy chúng ta. Người bên ngoài không hiểu, chuyện tốt. Tu sĩ cười nói, đương nhiên là chuyện tốt, mà lại là thiên đại hảo sự. Người thật sự cho rằng, những thánh địa đó lao tiền bồi nhóm, liều mạng như vậy chen đến phía trước nhất, thật chính là vì nói một câu cảm tạ. Mọi người liếc nhau, bằng không thì đâu. Tu sĩ nhếch miệng cười một tiếng, nhỏ. Cách cục nhỏ. Nói lời cảm tạ là thứ yếu. Bọn hắn chân chính muốn làm, là tại Lý công tử trước mặt trộn lẫn cái quen mặt, nói đến lại ngay thẳng chút. Liên là mượn cơ hội cùng Lý công tử tạo mối quan hệ. Bên cạnh tu sĩ nghe nói như thế, lập tức hít sâu một hơi, đạo hưu có ý tứ là, này chút tiền bối, đang lấy lòng Lý công tử. Lời vừa ra miệng, bọn hắn liền bản thân phản bác, không thể nào, Lý công tử mặc dù có cái thế thiên tư, nhưng bây giờ dù sao cũng chỉ là một cái nhân tài mới nổi. Tu sĩ nghe vậy, cười nhạo nói, nhân tài mới nổi. Đi qua chuyện này, toàn bộ ngũ vực bát hoang, còn có ai dám coi Lý công tử là làm một vị bình thường nhân tài mới nổi. Đây chính là một vị hàng thật giá thật thiếu niên đại đế. So kiếm cửu ưu cái kia hàng lợm mạnh hơn nhiều. Lời này vừa nói ra, chúng tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Một người trong đó dò xét tên tu sĩ này nói, đạo hữu hiểu biết phi phàm như thế, không biết tại tu hành nơi nào. Vị kia tu sĩ nghe vậy, không có trả lời. Chẳng qua là sửa sang lại một phiên trên thân đủ mọi màu sắc áo bào, thản nhiên nói, xem ở quen biết một trận mức, nhắc nhở các ngươi một câu. Chúng ta tu sĩ, làm có ơn tất báo. Được Lý công tử như thế lớn cơ duyên, như không hề làm gì, lương tâm có thể không có trở ngại. Mọi người nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, chúng ta cũng muốn tự mình đi lên nói lời cảm tạ, nhưng không chen vào được a. Tu sĩ khép cười một tiếng, trên miệng nói lại sức tưởng tượng, nào có chân chính làm tốt. Đợi cho ra này thiên hoàng giới, các ngươi tự phát gom góp trọng bảo, đưa lên Ngạo Kiếm Tiên môn. Lý công tử sau khi biết, chắc chắn sẽ đối với các ngươi lau mắt mà nhìn. Mọi người có chút ý động, có thể là chúng ta bất quá là tu sĩ tầm thường, sau lưng cũng không thế lực lớn đến nữa, căn bản không bỏ ra nổi cái gì đáng tiền bảo vật, vật tầm thường. Lý công tử chướng mắt ta. Tu sĩ ánh mắt lạnh lùng, Lý công tử có khả năng không muốn, nhưng các ngươi nếu không cho, cái kia chính là không có lương tâm. Chờ từ nay trở đi Lý công tử chứng đạo đại đế, ngược dòng tìm hiểu năm đó nhân quả. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời toàn thân một cái lanh lợi, mồ hôi lạnh soạt soạt đi. Đạo hưu nhắc nhở chính là, chúng ta này đi chuẩn bị ngay. Dứt lời, thân hình của bọn hắn cứ thế biến mất. Lại là trực tiếp rời đi thiên hoang giới. Khổng tước công tử nhìn mọi người tan biến vị trí, khoe miệng khẽ nhếch, trẻ con là dễ dạy. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía bị một đám thánh nhân chen chúc Lý Hàm Quang. Hai mắt hơi hơi nheo lại. Một đám không hiểu ưu nhã cùng nghệ thuật tục nhân. Nay loại kết thiện duyên phương pháp, thực sự thô tục không thể tả. Mọi thứ chú trọng một cái tiến hành theo chất lượng, êm tiếng mát cho đời tốt nhất. Mặc dù hắn bây giờ làm sự tình, nhìn qua chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần những sự tình này nhiều, sớm muộn có một ngày sẽ chồng chất thành mênh mông biển lớn. Đến lúc đó, chỉ cần Lý Công Tử biết, nhất định sẽ đưa hắn coi là thân tín, rất cảm thấy ưu ái. Đến lúc đó, hắn cũng có thể đạt được giống Ngân Nguyệt như vậy thao thiên tạo hóa. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi vụng trộm cười ra tiếng. Hai cái bả vai lắc một cái lắc một cái. Ba. Bờ vai của hắn đống nhiên bị người tầng tầng vỗ một cái. Khổng Tước Công Tử giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, lập tức mặt không có chút máu. Đại đại đại. Đại tỷ, ngươi làm sao tại đây? Bạch Lâm cười híp mắt nói ra, chuyện vừa rồi, ta đều thấy được. Khổng Tước Công Tử nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi lạnh tỏa ra. Cái gì? Chuyện gì? Bạch Lâm nói ra, liền là ngươi cùng đám kia tu sĩ nói lời. Khuyên bọn họ có ơn tất báo, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Khổng Tước Công Tử cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn nét mặt của nàng, là... Sao? Ta nói lung tung, đại tỷ cao hứng liền tốt. Kia cái gì, ta chợt nhớ tới còn không có nói với Lý Công Tử tiếng cảm ơn, ta đi trước gã đại tỷ. Hắn còn không có chạy ra mấy bước. Liền bị Bạch Lâm một thanh dẫn theo cổ túm trở về. Đừng nóng nội a, ở trong đó nhiều người như vậy, ngươi chen lấn đi vào sao? Mà lại ngươi hoàn toàn có thể dùng một loại khác phương thức nha. Tựa như ngươi vừa rồi chính mình nói như vậy. Khổng Tước Công Tử khóc không ra nước mắt, đại tỷ, ta không có tiền rồi. Bạch Lâm nụ cười không thay đổi, ngươi tri ân không báo. Khổng Tước Công Tử ủy khuất trông mong nói, ta đây chỉ báo chính ta cái kia phần có khả năng không. Bạch Lâm sắc mặt trầm xuống, ta đối với ngươi không có ân sao. Khổng Tước Công Tử miệng run nhẹ nhẹ. Có. Bạch Lâm khỏe miệng nâng lên, lộ ra đáng yêu răng nẻo. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 160, lại chọn tiên hoang, thất huyền kiếm đế, 4.000 chữ. Thánh cảnh cương giả, dù sao tự kiềm chế thân phận. Sẽ không giống tu sĩ tầm thường, như vậy liễu lo không ngừng. Tự báo ra môn về sau, biểu đạt chính mình hoặc là thế lực sau lưng thái độ. Cuối cùng mới nói bên trên một đôi lời dễ nghe lời xa giao. Lý Hàm Quang không thích dạng này trường hợp, nhưng cũng có thể làm được ứng đối có độ. Chẳng qua là hắn ánh mắt, tại giao trì thánh địa vị kia bích trì trưởng lao trên người dừng lại lâu hơn một chút. Hắn chú ý tới. Cái này người sau khi xuất hiện, Sở Tiêu Luyện thần thái có chút khác thường. Đám người dần dần tản ra. Lý Hàm Quang nhìn Sở Tiêu Luyện liếc mắt. Sở Tiêu Luyện trầm mặc một hồi, nói, nàng là Mộ Nguyệt Hoa sư phó. Lý Hàm Quang hiểu rõ. Bích trì trưởng lão là giao trì thánh địa thái thượng trưởng lão một trong, tu vi mạnh mẽ, địa vị phi phàm. Sớm đã lánh đời nhiều năm. Có thể bị nàng thu làm môn hạ, quyết định không phải bình thường thiên tiêu. Lúc trước Sở Tiêu Luyện bái nhập Ngạo Kiếm tiên môn, trong lòng một mực tuân theo suy nghĩ, liền là một ngày kia giết đến tận giao trì thánh địa. Rửa sạch từ hôn sỉ nhục. Lý Hàm Quang đông nhiên nói ra, ngươi vẫn là không bỏ xuống được. Sở Tiêu Luyện hỏi, sư huynh hy vọng ta buông xuống. Lý Hàm Quang bình thản nói, ta hy vọng ngươi theo tâm. Sở Tiêu Luyện trầm mặc một hồi, cười nói, kỳ thật sư đệ hiện tại, đã đối nữ nhân kia không có hứng thú. Lý Hàm Quang nói, thế nhưng đâu? Sở Tiêu Luyện nói, thế nhưng, ta từng phát qua thể, không thể tính như vậy. Một viên kim đan nuốt vào bụng, kiếm chỉ giao trì trạm nguyệt hoa. Hắn nhìn chằm chằm Lý Hàm Quang con mắt, trong mắt tràn đầy tình mang, này là lần đầu tiên gặp mặt lúc, đại sư huynh ngài cho sự giáo huấn của ta. Ngài còn nói qua, đợi đến sư đệ ta đánh lên giao trì thánh địa, rửa nhục dương danh, mới tính có được tùy tùng ngài tư cách. Hiện tại là lúc này rồi. Ngữ khí của hắn dần dần sâu lắng. Nữ nhân không nữ nhân tuyệt không trọng yếu. Ta sở mẫu người hiện tại đối với nữ nhân một chút hứng thú cũng không có. Nhưng nếu như chẳng một nữ nhân, có thể nhường đại sư huynh thừa nhận ta có tùy tùng hắn tư cách. Như vậy. Chém. Bịch. Sở Tiêu Luyện bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, đầy mặt chân thành, lần này đi sinh tử chưa biết, sư đệ cũng không biết có thể hay không bình an trở về. Ngài tuy là sư huynh của ta, nhưng ở trong lòng ta, sớm đã là ta nửa người sư phụ. Ngài đối ta đại ân, liền là đời đời kiếp kiếp cũng không cách nào hoàn lại. Như lần này may mắn trở về, định dùng cái này thân, thường thị tả hữu, đến chết không quên. Như. Còn mời đại sư huynh thứ tội. Dứt lời, hắn cung cung kính kính dập đầu ba cái. Giang Thắng Tà đám người đứng ở sau lưng hắn, vẻ mặt phức tạp, đều không nói gì. Bọn hắn đều đoán được, Sở Tiêu Luyện muốn đi làm cái gì. Bọn hắn không lo lắng Sở Tiêu Luyện có phải là hay không Mộ Nguyệt Hoa đối thủ. Đây là hào không tranh cãi sự tình. Thế gian này lợi hại hơn nữa danh sư, cũng không kịp đại sư huynh một phần vạn. Dù cho đối phương là giao trì thánh địa thái thượng trưởng lão. Nhưng vấn đề là, cái kia dù sao cũng là một phương thánh địa. Bị người công nhiên đánh đến tận cửa đi, chính là vô cùng nhục nhã. Có lẽ, Sở Tiêu Luyện căn bản liền Mộ Nguyệt Hoa người đều không gặp được. Lý Hàm Quang cúi đầu nhìn Sở Tiêu Luyện liếc mắt, sau đó cười khẽ, nắm không khí khiến cho nặng nề như vậy làm cái gì? Dùng ngươi thực lực hôm nay, không quan trọng một cái mộ nguyệt hoa, không cần lo lắng. Giao chỉ thánh địa dù sao cũng là một phương thánh địa, nên có dung người chi lượng, tới cửa trước đệ trình một phần bái thiếp. Bọn hắn sẽ không làm khó ngươi. Sở Tiêu Luyện cung kính đáp, ghi nhớ sư huynh dạy bảo. Người ta đồng môn một năm, còn có nửa sư tình nghĩa. Xuống núi trước, đến Hãn Hải Phong đến, theo ta uống vài chén. Chính là vì ngươi tiễn đưa. Sở Tiêu Luyện thụ sủng nhược kinh, chắp tay nói, đà tạ sư huynh. Lý Hàm Quang gật gật đầu, đống nhiên nhìn về phía Thiên Hoang Thành, thời gian còn sớm, lại theo ta làm sự kiện. Lý Hàm Quang đoàn người, hướng phía Thiên Hoang Thành hướng đi lao đi. Rất nhanh hấp dẫn quanh mình các tu sĩ tầm mắt. Lý công tử làm cái gì vậy đi? Xem bọn hắn tiến lên phương hướng, tựa hồ là Thiên Hoang Tháp. Chẳng lẽ Lý công tử phải tiếp tục xông tháp? Bốn phía lập tức ồn ào tao loạn. Lý Hàm Quang trước đó xông tháp chiến tích, liền dẫn tới ngũ vực bát hoang vô số tu sĩ vây xem. Bây giờ được đại đế truyền thừa về sau, lại có thể làm được một bước nào? Tin tức rất nhanh truyền ra. Thiên Hoang giới bên trong vẫn còn đại lượng tu sĩ, trong đó không thiếu thánh vương, thậm chí đại thánh cảnh giới tồn tại. Giờ phút này đều như ong vỡ tổ hướng lấy Thiên Hoang Tháp hướng đi hội tụ mà đi. Thiên Hoang Tháp người xưa chiều mãnh liệt, vô cùng rộng lớn đá xanh quảng trường, giờ phút này bị chiếm cái tràn đầy. Chớ nói mặt đất lên, chính là trên không cũng đầy là bóng người. Thiên Hoang các dốc toàn bộ lực lượng duy trì trật tự. Liền ngay cả Vạn Trọng Sơn cũng tự mình có mặt, tại một đám thánh cảnh cường giả bên trong xuyên qua. Hắn tại các đại thánh địa cao tầng bên trong danh tiếng tựa hồ rất đủ. Cơ hồ tất cả mọi người biết hắn. Gặp mặt câu đầu tiên, tổng hội nhiệt tình chào hỏi, không biết xấu hổ gian thương. Đám người chậm rãi tách ra. Lý Hàm Quang một bộ áo bào trắng, đi xuyên mà qua. Ầm ầm. Thiên Hoang Tháp đáy, cửa lớn mở rộng. Lý Hàm Quang một bước bước vào. Thôn vệ vô số đạo theo sát mà đến tầm mắt. Ngoài tháp màn sáng chớp động, phản chiếu ra Thiên Hoang Tháp bên trong cảnh tượng. Quen thuộc cổ điện. Tựa như vĩnh hằng bất biến vầng sáng. Một vị người khoác kim giáp yêu tộc cường giả thân ảnh chậm rãi đi ra. Lập tức không chút do dự, nhô lên trường thương, phá không đâm tới. Nơi đây đã là thứ 65 tầng. Vị này yêu tộc cường giả đỉnh cao kỳ chính là 16 kiếp chuẩn tiên cảnh giới, thực lực cực kỳ dọa người. Thiên Hoang Tháp bên ngoài, rất nhiều lần thứ nhất thấy Lý Hàm Quang xông tháp tu sĩ dồn dập giật nảy mình. Không ngừng kinh hô, làm sao Lý công tử đối thủ khủng bố như vậy? Lúc này, liền có thật nhiều sớm có kinh nghiệm tu sĩ khinh thường nói, ngạc nhiên, không quan trọng 16 kiếp chuẩn tiên hình chiếu, tại Lý công tử trước mặt đều là cặn bã. Giống như là vì đáp lại hắn lời nói này, màn sáng bên trong chiến đấu cơ hồ trong nháy mắt liền kết thúc. Cái kia đạo chuẩn tiên cường giả hình chiếu, khó khăn lắm tới gần Lý Hàm Quang, liền bị hắn quanh thân vờn quanh vô hình kiếm ý trực tiếp nghiền nát. Lý Hàm Quang không ngừng hướng phía trước đi. Xuất hiện trước mặt một vị lại một vị kẻ địch, lại từ đầu đến cuối không có hắn địch. Hắn không tiếp tục giống trước đó như thế, yêu cầu một lần đánh 10 cái. Dạng như vậy tuy bất việc, nhưng cho người ấn tượng không đủ khắc sâu. Không tốt. Trong đám người, giao chỉ thánh địa bích chỉ trưởng lão nhìn chăm chú Lý Hàm Quang thân ảnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cái kia hoàn mỹ dung nhan. Vô địch thân ảnh. Giơ tay nhấc chân, nghiền ép trong dòng sông lịch sử đỉnh tiêm thiên kiêu từng màn. Như vẫn tinh đụng vào nàng sâu trong tâm linh. Thật sự là cái thế thiên kiêu, khó trách có thể dẫn tới nhiều ngày như vậy chi tiểu nữ điên cuồng. Bích chỉ trưởng lão từ đáy lòng cảm thán, nếu ta tuổi trẻ cái trăm ngàn tuổi, chỉ sợ cũng sẽ trầm luân trong đó. Hận không thể cùng hắn cùng sinh tử. Lý Hàm Quang đi vào thứ 88 tầng. Trước mặt vầng sáng xuất hiện biến hóa rất lớn. Tựa như một đóa nở rộ hòa liên. Lại như bùng cháy dương tinh. Giữa thiên địa xuất hiện cực đoan mạnh mẽ lại khí tức kinh khủng. Là. Chuẩn đế cường giả hình chiếu. T. Thiên Hoang Tháp bên trong, bao nhiêu năm không ai dẫn động qua chuẩn đế cường giả hình chiếu. Quả nhiên vẫn là tới mức độ này. Chuẩn đế chuẩn tiên, kém một chữ, lại là ngày đêm khác biệt. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Lý công tử sẽ không dừng bước tại này a. Trái tim tất cả mọi người đều treo lên. Lý Hàm Quang cảm thụ được cố khí tức này, hơi nhíu mày. Lập tức thoải mái. Chuẩn đế. Đặt ở nửa tháng trước, cũng có thể cùng hắn đấu một trận. Có thể hiện tại. Lý Hàm Quang tay phải từ trong tay háo nhô ra, treo ở trước người, hơi hơi nắm bắt kiếm quyết. Giữa thiên địa tràn đầy xâm nhiên kiếm ý. Hư không rung rẩy. Đỏ, thanh, lam, trắng. Đen ngũ sắc huyền quang từ Lý Hàm Quang sau lưng sông lên trời không, hóa thành to lớn ngũ sắc luân bản, dẫn động tới giữa thiên địa khí thế. Luân bản mỗi một lần chuyển động. Trong hư không trải rộng kiếm khí liền xâm nhiên một điểm. Vâng! Hư không đột nhiên nổ tung. một đạo trải che khuất bầu trời thân ảnh từ cái này đoàn hỏa liên trong vầng sáng đột nhiên vọt ra, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế. Màu đen nhánh hào quang bao phủ thân thể của hắn, thậm chí căn bản thấy không rõ là thế nào một chủng tộc cường giả lưu lại hình chiếu. Lý Hàm Quang ánh mắt bình tĩnh, kiếm chỉ trước chỉ. Sau lưng ngũ sắc luân bàn phi tốc xoay tròn. Đạo đạo kim sắc kiếm ý như thủy triều đổ xuống mà ra, xoay tròn lấy, như là cửu thiên ngân hà, cọ rửa mà đi. Ba ba ba. Giữa thiên địa kiếm reo không ngừng. Trong hư không tràn đầy vết dạng, kinh khủng kiếm ý phong mang tựa như có khả năng phá diệt thế gian hết thảy. Bất luận cái gì ngăn tại này dòng thác kiếm khí trước mặt tồn tại, đều sẽ hóa thành bột mịn. Cái kia đạo đen kịt thân ảnh một đầu đụng lấy hết dòng thác kiếm khí bên trong. Lách cách thanh âm lập tức nối thành một mảnh, vô cùng tập trung, cho đến có chút chói tai. Lít nha lít nhít hỏa tinh tại trong hư không lấp lánh không ngừng. Vị này chuẩn đế rõ ràng đến từ một cái nào đó thân thể cực mạnh chủng tộc, vậy mà có thể dùng thân thể cứng rắn chống đỡ kiếm ý. Nếu nó gặp phải không phải Lý Hàm Quang Hỗn Nguyên kiếm ý, chỉ sợ thật có thể cho vượt quan người như vậy nuốt hận. Chỉ tiếc, không có nếu như. Nó tại kiếm khí màu vàng nóng hồng lưu phía dưới, kiên trì không đến hai cái hô hấp thời gian, liền bị cọ rửa thành đầy trời bột mịn. Cứ thế biến mất không thấy. Trong đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đương đương một vị chuẩn đế cường giả lưu lại hình chiếu, thế mà bị Lý Hàm Quang một chiêu trực tiếp phá hủy. Bích Chỉ trưởng lão hô hấp không khỏi dồn dập lên, bộ ngực kịch liệt chập trùng. Kẻ này, so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Trên không trung, Xích Tình Hổ Thánh cùng Kình Thương Hùng Vương sắc mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào màn sáng. Kình Thương Hùng Vương cau mày nói, mới vừa một chiêu kia, có chút giống 3000 năm trước, Hồ Kiếm Đại Thánh Đại Ngũ Hành Thần Kiếm Đế Kinh. Không chỉ như vậy, Xích Tình Hổ Thánh lắc đầu, kiếm ý của hắn cùng kiếm khí so Hồ Kiếm Đại Thánh Hỗn Nguyên kiếm khí càng thêm tinh thuần lăng lệ, mà lại kiếm thế uy lực, ngoại trừ môn này Đế Kinh nguyên bản lăng lệ bên ngoài, lại nhiều cấp độ càng sâu biến hóa. Kiếm ra thời điểm, uy lực đột ngột tăng mấy lần. Khủng bố như thế tăng phúc, chỉ có Trường Sinh Thánh Địa Vạn Cổ Trường Xuân Đế Kinh có thể làm được. Nhưng, lại có chút khác biệt. Kình Thương Hùng Vương trong mắt kinh ngạc càng sâu, hắn chợt nhớ tới cái gì, lại nói, còn có sau lưng của hắn xuất hiện cái kia tôn ngũ sắc luân bàn, mỗi chuyển động một lần, kiếm ý liền càng lăng lệ một điểm. Lại có chút bất diệt luân hồi thiên kinh cái bóng. Hai người nói đến chỗ này, liếc nhau, đồng thời trầm mặc xuống. Bọn hắn sống thời gian quá dài. Nhân tộc rất nhiều thánh địa, tuyệt học vì sao, lớn đều có thể liếc mắt nhận ra. Nhưng chính là bởi vậy, bọn hắn mới càng phát giác chấn kinh cùng run sợ. Lý Hàm Quang cái kia trong vòng nhất chiêu, hỗn hợp tam môn đế kinh sở trường, nhưng những đế đó trải qua thiếu hụt. Lại nửa điểm cũng không có gặp. Đây là kinh khủng bực nào một sự kiện. Là vạn hóa đạo kinh. Trường Lưu Đại Thánh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hai người, thổn thức nói, sớm nghe nói, chí tôn điện vị này mới đạo tử, chính là trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể. Hiện tại xem ra, quả nhiên không giả. Vạn hóa đạo kinh. Kình Thương Hùng Vương nhíu mày, có thể là cái kia danh xưng có khả năng thôi diễn thiên hạ bất luận cái gì đạo pháp thần thông vạn hóa đạo kinh. Trường Lưu Đại Thánh trầm giọng nói, thôi diễn cùng diễn hóa thiên hạ đạo pháp, chẳng qua là vạn hóa đạo kinh bên trong một cái năng lực. Sư tôn ta, từng cùng chí tôn điện chủ là bạn tri kỷ. Lão nhân gia ông ta lưu lại một thiên tạp luận, trong đó liền đề cập tới điểm này. Vạn hóa đạo kinh càng kinh khủng địa phương ở chỗ, nó có khả năng đem tất cả đạo pháp thần thông, dùng một loại hoàn toàn mới phương thức hoàn toàn hỗn hợp, từ đó hóa thành một loại càng thêm mạnh đại. Hoàn chỉnh, tân thần thông. Nghe được lời này, hai vị yêu tộc đại thánh đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Xích Tình Hổ Thánh đầy giấy ngạc nhiên nghi ngờ, Thẩm Thương Vân lão già chết tiệt kia chứng sẽ cùng người nói này chút. Trường Lưu Đại Thánh khỏe miệng giật một cái, ta nói đương nhiên là đời trước chí tôn điện chủ. Lý Hàm Quang mở ra vô địch chân chính trạng thái. Hắn thay đổi trước đó vượt quan lúc ôn hòa bộ dáng, tựa như hóa thân thành một tôn lạnh lùng sát thần. Quanh thân ngưng tụ kiếm ý càng ngày càng dọa người. Không lưu tình chút nào đem xuất hiện trước mặt hết thể kẻ địch hết thể xé nát. 25 kiếp chuẩn đế hình chiếu. Giết. 28 kiếp chuẩn đế hình chiếu. Chết. 35 kiếp chuẩn đế hình chiếu. Đồng dạng không chịu nổi một kích. Hắn đạp phá một đạo lại một đạo môn hộ, đem những cái kia tầng trong lịch sử lưu lại hiển hách thanh danh cường giả hình chiếu hết thể nghiền nát. Dùng kiếm tên, tuyên cáo thế nhân. Người nào mới thật sự là tuyệt thế thiên tiêu? Cùng cảnh bá chủ. Thiên Hoang Tháp bên ngoài. Trong biển người ồn ào dần dần yên lặng. Mọi người tâm tình theo xúc động chuyển thành run sợ, lại từ run sợ chuyển thành kinh hồn tăng đảm, nghe mà biến sắc. To lớn màn ánh sáng bên trong. Lý Hàm Quang lạnh lùng gò má như vậy rõ ràng. Hắn dung nhan vẫn như cũ hoàn mỹ. Chẳng qua là mâu nhãn bên trong cái kia sợi lóe lên một cái rồi biến mất hờ hững, lại làm cho bất luận cái gì nhìn thấy người cả đời khó quên. Bích Chỉ trưởng lão con ngươi hơi co lại, càng là nuốt xuống một phiên nước miếng. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Lý Hàm Quang vậy không có một tia nhiệt độ tầm mắt, là đang nhìn mình. Tầng cuối cùng, Thiên Hoang Tháp thứ 99 tầng, bao nhiêu năm không có người đi đến qua bước này. Dù cho có người đi đến qua, chỉ sợ cũng xa xa vô pháp cùng Lý công tử đánh đồng. Đó là dĩ nhiên. Cổ kim bao nhiêu thiên tiêu, khiêu chiến Thiên Hoang Tháp lúc, tuy máu nóng sôi trào, dũng cảm tiến tới. Nhưng dù cho đi đến cuối cùng, đều là dùng hết tất cả vốn liếng. Chưa bao giờ có người giống Lý công tử như vậy, từ đầu tới đuôi, một đường nghiền ép tới. Lý công tử đã chọn đủ đánh bại 12 vị chuẩn đế cường giả lưu lại cùng cảnh hình chiếu, này tầng cuối cùng, sẽ không phải là. Thanh âm này vừa ra, chỉ có nghị luận cũng ngưng xuống. Kẹt kẹt. To lớn thanh đồng môn chậm rãi đẩy ra. Sau lưng thế giới y nguyên bị hào quang chỗ tràn ngập, lộ ra ấm áp vô cùng. Lý Hàm Quang đi xuyên mà qua, không có chút gì do dự. Trước mắt thế giới rất là trống trải. Mây trắng ung dung. Sườn đồi, cây già, cổ đỉnh. Trong đình ngâm trà nóng. Bóng người lại tại bên vách núi ngồi. Người kia một bộ thanh sam, ôm kiếm, nghiêm túc tẩy. Cách cư xử ôn nhu đến cực điểm. Tựa như vớt ve yêu thích tình nhân. Nghe được sau lưng bước chân, hắn chậm rãi nghiêng đầu lại, nhìn thoáng qua. Lý Hàm Quang đối đầu ánh mắt của hắn. Trong mắt là một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Lại cái gì cũng không có. Chỉ có kiếm khí người mãn ở giữa. Thất huyền kiếm đế. Thiên Hoang Tháp bên ngoài, Trường Lưu Đại Thánh La Thất Thanh. Nhất kiếp chân tiên, Bách Thế Phong Lưu. Vô địch Lưu đã phun. Chương 161, Trạm Lỗ Kiếm Đế. Ngài là ta cha ruột sao? 4100. Bầu trời lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Một đám thánh cảnh cường giả không hẹn mà cùng ngừng trước mắt động tác, tầm mắt trừng trừng nhìn chằm chằm màn sáng bên trong đạo thân ảnh kia. Kinh Thương Hùng Vương ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Xích Tình Hổ Thánh híp hai mắt, màu đỏ tươi trong con ngươi lộ ra vô pháp nói rõ xúc động. Liền ngay cả Vạn Trọng Sơn cũng choáng rất lâu, mới nói, lại có thể là hắn. Lại là Thất Huyền Kiếm Đế. Ánh mắt mọi người phức tạp, phản ứng không đồng đều. Chỉ có một loại cảm xúc chung. Kính sợ. Mặt đất bên trên tu sĩ đối với cái này phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn chỉ nói Lý công tử tầng cuối cùng quả nhiên gặp được đại đế cường giả lưu lại hình chiếu. Trong lòng xúc động khó nhịn, sán tay háo lên, chuẩn bị xem một trận kinh thiên động địa quyết đấu. Nhưng căn bản không có chú ý tới. Chỗ cao những cường giả kia nhóm có thể xưng hoàn toàn biến sắc phản ứng. Lý Hàm Quang nhìn lấy bóng người trước mặt, ánh mắt hơi hơi ngưng trọng. Đại lượng chữ viết xuất hiện ở trước mắt. Thất Huyền Kiếm Đế, 7 vạn năm trước kiếm đạo đại đế. Người mang tiên thiên vô hình kiếm thể, thiên tư yêu nghiệt, tu hành 50 năm độ kiếp thành thánh, 800 năm chứng đạo đại đế. Tự sáng tạo vô thượng đế kinh, lĩnh ngộ huyền thiên, huyền, huyền pháp, huyền tướng, huyền tâm, huyền ý, huyền kiếm thất trọng kiếm đạo chân lý, mệnh danh Thất Huyền Kiếm Kinh. Nhất thế phong lưu, danh truyền thiên cổ, tiếu ngạo thiên kiêu, chưa gặp được địch thủ. 1200 tuổi lúc, khiêu chiến kiếm tuyệt thánh địa lao kiếm đế, thất bại. Thay thế kiếm đế xưng hảo. 2000 tuổi. Viễn phó Bắc Hải vô tận thâm nguyên, nhất kiếm chặt đứt thần ma vết nước, diệt loạn thế thần ma ngàn vạn. 3000 tuổi. 5000 tuổi, vượt ngoại thần ma cố gắng xâm lấn, Thất Huyền Kiếm Đế mang theo đương thời cường giả, ngăn cản dị tộc tại tinh không cổ lộ, chạm thần ma ngàn tỷ, cuối cùng dùng bỏ mình làm đại giá, đổi được ngũ vực vài vạn năm thái bình. Cũng không biết là vận khí bố trí hay là sao. Lý Hàm Quang lần thứ nhất nhìn thấy, thanh đồng cổ ấn duy nhất một lần dò xét ra nhiều như vậy tin tức. Hắn nhìn về phía Thất Huyền Kiếm Đế ánh mắt có biến hóa. Chắp tay nói, học sau tiến cuối, Lý Hàm Quang, xin ra mắt tiền bối. Thất Huyền Kiếm Đế nhìn hắn, cười nhạt nói, Hàm Quang. Tên rất hay, chẳng qua là không thích hợp ngươi. Lý Hàm Quang bình tĩnh hỏi thăm, tiền bối có gì kiến giải? Thất Huyền Kiếm Đế nói ra, Hàm Quang người, nhìn tới không thể nhận ra, vận chi không biết có, phai mở bắt ác, trải qua vật mà vật chưa phát giác. Hắn nói đến chỗ này, dừng một chút, nhìn chằm chằm Lý Hàm Quang dung nhan. Hào quang của ngươi cùng phong mang quá mức lóa mắt, chỉ sợ dù như thế nào cũng là không giấu được. Lý Hàm Quang cười khổ nói, tiền bối tuệ nhãn, vạn bối đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Thất Huyền Kiếm Đế ngẩn người. Sau đó mặt giãn ra cười to, ha ha ha, không sao, đối với người thường mà nói, quá mức xuất sắc sẽ dẫn đến cứng quá dễ gãy. Nhưng ngươi khác biệt. Ngươi đã là kiếm khách, đi cũng là vô địch chi lộ. Phong mang càng thịnh, kiếm liền càng lợi. Lý Hàm Quang cười một tiếng. Thất Huyền Kiếm Đế chậm rãi thu lại ý cười, nhìn chằm chằm Lý Hàm Quang nhìn một hồi, thở dài nói, đáng tiếc, ngươi bây giờ cảnh giới thực sự thấp chút. Lý Hàm Quang liền giật mình, lập tức hiểu rõ đối phương ý tứ. Hán kỳ quái nói, chẳng lẽ tiền bối ngài, cũng không cách nào đánh vỡ Thiên Hoang Tháp quy tắc hạn chế. Thất Huyền Kiếm Đế khỏe miệng hơi kéo, lắc đầu nói, lưu lại này thiên hoang tháp, chính là 10 vạn năm trước, một vị khoáng cổ thước kim tuyệt thế thiên kiêu. Ta cả đời tự tin, không kém ai. Nhưng tại vị diện trước, hắn lời còn chưa dứt, chưa hết chi ý đã sáng tỏ. Lý Hàm Quang gật gật đầu, lập tức cười nói, đã như vậy, cái kia. Vạn bối liền nói lại cảnh giới. Dứt lời, hắn hơi hơi nhắm mắt, một cỗ khổng lồ khí tức dần dần từ đỉnh đầu lao ra. Các loại huyền quang xông lên trời không. Lên đỉnh đầu ba thước chỗ, hóa thành một viên tám sắc bảo quang quanh quần kim đan, phía trên toàn khắc lấy một đạo tám sắc thần văn. Bốn phía sương mù bốc lên, như tiên như ngộng. Quanh mình hư không cảm thụ được quả kim đan này xuất hiện, không ngừng rung động, sinh ra liên miên bất tuyệt gọn sóng. Đây là Lý công tử kim đan. 1, 2, 3. Tại sao có thể có tám loại màu sắc? Chẳng lẽ nói, Lý công tử có tám loại linh căn? Không, vẹn vẹn là linh căn, căn bản không có nồng đậm như vậy pháp tắc chi quang, Lý công tử ít nhất có ba loại khác biệt linh thể. Thậm chí nhiều hơn. Điều này chẳng lẽ liền là tiên thiên đạo thể sao? Bên ngoài, bởi vì Lý Hàm Quang kim đan xuất hiện, sinh ra trước nay chưa có sóng to gió lớn. Sớm biết Lý công tử thiên phú vô cùng kinh khủng. Lại không nghĩ rằng khủng bố như thế. Trường Lưu Đại Thánh hít vào một ngụm khí lạnh, khó trách Lý Tiểu Hữu có thể làm được nhiều như vậy người thường không dám tưởng tượng sự tình. Kinh Thương Hùng Vương yên lặng rất lâu, phun ra một câu, ta muốn cướp người. Xích Tình Hổ Thánh ngay vậy, yên lặng nhìn hắn một cái. Nắm chặt bên hông song đao. Vạn Trọng Sơn liên tục không ngừng chen tiến lên đây, cảnh cáo nói, chư vị có thể nghĩ thông suốt, nơi này là thiên hoang giới. Kinh Thương Hùng Vương nhìn hắn liếc mắt, ta đương nhiên biết nơi này là thiên hoang giới, cho nên. Vụ. Một đạo lưu quang từ trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Vạn Trọng Sơn con ngươi chợt co lại, ngươi làm gì? Xích Tình Hổ Thánh quanh tay, khoe miệng khẽ nhếch, đoán chừng là đưa tin tộc bên trong, đi ngạo kiếm tiên môn nhấc người đi. Vạn Trọng Sơn lập tức đổi sắc mặt, ngoa tào. Các ngươi dám? Hai vị yêu tộc đại thánh mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Kèm thêm lấy Trường Lưu đại thánh tầm mắt cũng cổ quái. Vạn Trọng Sơn trong lòng lột bột một tiếng, đám này mãng phu, nói không chừng thật dám a. Lập tức tức giận nhìn chằm chằm mấy người liếc mắt, không nói hai lời biến mất không thấy gì nữa. Xích Tình Hổ Thánh nhìn hắn tan biến vị trí, khóe miệng khẽ nhếch, tên gian thương này, thế mà cũng có một ngày này. Trường Lưu đại thánh cười lắc đầu, quan tâm sẽ bị loạn, rất bình thường. Nếu là môn hạ của ta có đệ tử như vậy, ta ước gì đem hắn buộc tại dây lưng quần lên. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn dĩ nhiên sẽ không đi ngạo kiếm tiên môn cướp người. Lại không phải người ngu. Bọn hắn mặc dù xem Chí Tôn Điện rất khó chịu, cũng rất muốn nắm Lý Hàm Quang đưa đến riêng phần mình môn bên trong. Nhưng bọn hắn rõ ràng. Dùng Lý Hàm Quang bây giờ bày ra thiên phú, trong thiên hạ, chỉ có Chí Tôn Điện có tư cách làm sư môn của hắn. Cho dù là bọn họ hết sức không nguyện ý thừa nhận. Thất Huyền Kiếm Đế nhìn chằm chằm cái kia viên kim đan, thật lâu không nói gì. Lập tức buồn vô cớ thở dài, quả nhiên là Giang Sơn mang theo tài tử ra. Không nghĩ tới, năm đó nhất thời hứng khởi, tại đây thiên hoang tháp bên trong lưu lại một đạo có thần trí hình chiếu. Thế mà khiến cho hắn nhìn thấy một vị như thế khó lường nhân tài mới nổi. Giang giác giang giác. Lý Hàm Quang tâm niệm vừa động. Đại Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Đan nội lực lượng càng mãnh liệt, mặt ngoài tầng tầng rạn nứt, hài cốt rút đi. Lộ ra càng thêm hoàn mỹ không một tì vết kim đan. Chẳng qua là mặt ngoài, lại thêm ra một đạo tám sắc thần văn. Lý Hàm Quang trên người khí tức tăng gấp bội. Kim đan cảnh tu hành, chính là dùng tự thân lực lượng phát tắc, không ngừng rèn đúc, rèn luyện chính mình kim đan. Khiến cho kim đan rút đi hài cốt. Rèn luyện đến càng hoàn mỹ hơn, kim đan bên trên pháp tắc thần văn liền sẽ càng nhiều. Cùng thời đại biểu tu sĩ trong cơ thể pháp lực càng thuần túy bằng bạc. Uy lực tự nhiên hơn xa lúc trước. Thời khắc này Lý Hàm Quang, chính là đạt đến kim đan nhị chuyển chi cảnh. Thất Huyền Kiếm Đế chậm rãi thu lại cảm xúc, chú ý tới Lý Hàm Quang giờ phút này thể nội tu vi mãnh liệt, như sóng triều một đợt cao hơn một đợt. Biết hắn còn có dư lực. Thế là cười nói, có thể lại cao hơn chút. Lý Hàm Quang bình tĩnh cười nói, có gì không thể. Vâng. Tám sát xương mù tại Lý Hàm Quang đỉnh đầu hóa thành vòng xoáy, sau đó rót ngược vào trong kim đan. Kim đan vầng sáng buộc phát sáng rực. Chói mắt vầng sáng đem kim đan mặt ngoài đâm rách, lại lần nữa rạn nứt, khởi rơi. Thần văn nhiều hơn nữa một đạo. Có thể này còn giống như chưa dừng lại. Lý Hàm Quang hai mắt mở ra, trong mắt tràn đầy tinh mang, kim đan như là một tôn hạo dương, khí tức lại lần nữa dâng trào. Cho đến rất lâu, mới dần dần lắng lại. Cái viên kia chói mắt kim đan bên trên. Bất ngờ đã có trọn vẹn năm đạo thần văn. Kim đan ngũ chuyển. Nửa vầng trăng bế quan, hai môn đế kinh liên tục lĩnh hội, cộng thêm nguyên một tòa đại đế di tích truyền thừa. Sớm đã nhường Lý Hàm Quang nội tình tích lũy đến dọa người hoàn cảnh. Hắn sớm liền có thể đột phá. chẳng qua là tính toán đợi rời đi thiên hoang giới lại nói. Nhưng bây giờ, tại thiên hoang tháp tầng cao nhất, gặp được vị này đáng giá tôn kính thiên cổ nhất đế. Đem tu vi rút đến cao nhất, cùng hắn nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến, gì không phải là một loại kinh ý. Bốn phía phong vân ngấm dần dừng. Vách đá, hai người đứng đối mặt nhau. Thất huyền kiếm đế nói ra, ta sẽ không lưu thủ. Lý Hàm Quang sắc mặt bình tĩnh, kiếm chỉ vươn về trước, mời. Không nói nữa. Không cần nhiều lời. Gió nhẹ rơi vào trên sườn núi. Dưới cây già lá rụng theo gió mà lên, tung bay đến giữa không trung. Đống nhiên hóa thành tối vi thật nhỏ hạt nhỏ. Vô thanh vô tức. Kiếm theo người lên. Hai đạo nhân ảnh tan biến trong gió. Giữa thiên địa không có sát ý. Chẳng qua là cả tòa núi sơn núi, lặng yên không một tiếng động hóa thành bột mịn. Như có như không thuận gió lấy vô hình khí thế tung bay đến thương khung chỗ cao nhất. Rất nhanh bị đủ loại quang mang chói mắt chỗ tách ra. Đám mây bay lên gió lốc sóng to. Dây đặc kiếm khí như mưa tràn ngập trên vòm trời mỗi một cái góc. Lý Hàm Quang cùng Thất Huyền Kiếm Đế thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hai người cách xa nhau ngàn dặm. Sắc mặt bình tĩnh. Quanh thân là lít nha lít nhít kiếm quang. Thất Huyền Kiếm Đế bỗng nhiên mở miệng, kiếm có thất huyền, dùng kiếm vì lưỡi đao, gọi là huyền kiếm. Tiếng nói vừa ra, giữa thiên địa kiếm khí hình như có cảm ứng, tuôn ra tới, hội tụ thành ngàn vạn chuôi khác biệt kiếm ảnh, hướng phía Lý Hàm Quang phô thiên cái địa rơi đi. Dọa người phong mang như muốn đem cả phiến thiên địa đều hoàn toàn cắt nát. Cái kia mênh mông kiếm ý chính là cách màn sáng cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Thiên hoang tháp bên ngoài lập tức bị một cỗ xâm nhiên kiếm ý bao phủ. Xích Tình Hổ Thánh hai mắt híp lại, cái này là thất huyền kiếm ý. Trường Lưu Đại Thánh ánh mắt phức tạp, đúng vậy, này đúng đấy. Kinh Thương Hùng Vương cảm thán nói, quả nhiên không hổ là một đời kiếm đế. Lý Tiểu Hữu sẽ ứng đối như thế nào? Không ai đáp lại. Tất cả mọi người tại không nháy mắt nhìn chằm chằm màn sáng. Lý Hàm Quang nhìn chăm chú lấy phô thiên cái địa hạ xuống kiếm ý, ánh mắt bình tĩnh. Một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Huyền kiếm thức, thất huyền kiếm kinh bên trong một thức, ẩn chứa 36,572 loại biến hóa. Phong mang vô song. Phương pháp phá giải, dùng hôn nguyên kiếm khí trực kích thương lang, khuê mục. Như thế, có thể một kiếm phá chi. Thương lang, khuê mục đều là tinh vị. Lý Hàm Quang suy nghĩ khẽ động. Sau lưng ngũ sắc luân bàn lặng yên hiện hiện, hơi hơi xoay tròn. Hạo đãng màu vàng kim kiếm ý như trường hà nấn ná quanh thân. Siêu siêu. Mấy chục đạo kiếm khí phá hư mà tới. Tại cái kia chạm mặt tới đầy trời kiếm ý trước mặt lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Thiên hoang tháp bên ngoài, những thánh cảnh đó cường giả nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy không hiểu. Thầm nghĩ Lý công tử chẳng lẽ là chuẩn bị nhận thua. Cứ như vậy mấy đạo kiếm khí, như thế nào chống đỡ được thất huyền kiếm đế công phạt. Chỉ có Trường Lưu Đại Thánh cùng số ít người chú ý tới, giờ khắc này, Thất Huyền Kiếm Đế vẻ mặt khẽ biến. Oeng! Kiếm khí va chạm. Toàn bộ thương khung tại thời khắc này nát vụn. Cái kia lít nha lít nhít tựa như quần tinh kiếm khí, chẳng biết tại sao bỗng nhiên lâm vào vương hữu, sau đó giống như nước thủy triều tán loạn, hóa thành hư không. Một màn này, xem ngây người tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy mấy đạo kiếm khí, thế mà phá Thất Huyền Kiếm Đế huyền kiếm thức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão phu thấy thế nào không hiểu. Vô tận kiếm khí pha toái. Thất huyền kiếm đế đứng ở hư không, lông mày cau lại. Là trùng hợp. Lý Hàm Quang này mấy chục đạo kiếm khí mặc dù nhỏ bé, lại vô cùng tình chuẩn trực kích hắn một thức này nhất điểm yếu. Có thể cái này sao có thể. Hắn một chiêu này huyền kiếm thức, tản ra kiếm ý có tới hơn mấy chục vạn, đơn giản như ngôi sao đầy trời. Muốn tại nhiều như vậy trong kiếm ý liếc mắt nhìn ra điểm yếu. Cần hạng gì dọa người nhãn lực. Đây thật là một cái tuổi trẻ vãn bối có thể có. Hắn có chút không tin. Nhưng nếu nói là trùng hợp, khả năng thì càng nhỏ hơn. Hắn mặt không đổi sắc, trên thân kiếm ý càng đậm. Giữa thiên địa vang lên kiếm âm. Kiếm có thất huyền, có kiếm để ý, dùng người trong lòng. Thương lang lang. Kiếm khí tái sinh, tựa như biển xanh sóng lớn, liên miên bất tuyệt, những nơi đi qua, một mảnh tịch diệt. Nay khủng bố thịnh cảnh rơi ở trong mắt Lý Hàm Quang. Hóa thành càng thêm dọa người uy áp trực tiếp buông xuống tại sâu trong linh hồn. Lý Hàm Quang hai mắt nhắm lại. Huyền tâm, huyền ý thức, thất huyền kiếm kinh bên trong hai thức. Đều là chạm tâm diệt ý chi kiếm, có thể trực tiếp tịch diệt địch quân tinh thần cùng linh hồn. Phương pháp phá giải, dùng hôn nguyên kiếm ý cùng hạo nhiên kiếm ý đối hoanh, nghiền nát nó. Hắn hai mắt đột nhiên mở ra. Màu vàng kim, màu bạc hai đạo kiếm ý trường hà từ trong mắt sinh ra, xé rách hư không, trực tiếp đem cái kia xâm nhập trong óc uy thế nghiền nát. Tiếp theo truy kích thẳng lên, hướng phía Thất Huyền Kiếm Đế bao phủ tới. Ê! Thất Huyền Kiếm Đế lông mày cau lại, thân hình lui về phía sau ba trượng. Ý cảnh giao phong. Xa so với đao thương công khai chém giết càng thêm hung hiểm. Nay một đợt đổi bính, hắn đúng là rơi vào hạ phong. Một màn này rơi vào Thiên Hoang Tháp bên ngoài tu sĩ trong mắt, lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Mặc dù Thất Huyền Kiếm Đế chẳng qua là lui lại ba trượng, nhưng đây chính là đại đế a. Dù cho chẳng qua là có được tu vi Kim Đan đại đế hình chiếu, cái kia dù sao vẫn là đại đế. Tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập lên. Nhất kiếm sinh tướng, vạn tượng xâm la. Có kiếm danh pháp, vạn kiếm quý nhất. Có kiếm ủy, thừa thiên trở vật. Hai người đứng ở hư không xa xa đối lập, nửa phần bất động. Có thể hủy diệt kiếm ý sớm đã che kín hư không. Mỗi một đợt kiếm khí va chạm thịnh cảnh, thoạt nhìn tựa như diệt thế. Cái này khiến Thiên Hoang Tháp bên ngoài các tu sĩ cảm thán liên tục, đây mới thật sự là kiếm đạo đỉnh phong cuộc chiến a. Lý công tử, thế mà có thể cùng Thất Huyền Kiếm Đế lẫn nhau liều kiếm đạo mà ổn tại thế bất bại. Vô địch chi tư, đây mới thật sự là thiếu niên kiếm đế. Kẻ này tuyệt đối phải tội không được. Bích Chỉ trưởng lão bộ ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp cũng dồn dập lên. Trong nội tâm nàng nói liên tục, Lý tiểu hữu, tuyệt đối chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội nửa phần. Đây là một vị chắc chắn thành đế vô thượng thiên tiêu. Không được, ta phải lập tức liên hệ thánh địa, dù như thế nào, muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Trong đám người, kiếm nam nhân nhìn chăm chú màn sáng, thở dài một hơi. Kiếm cửu u thấy thế, mặt mũi tràn đầy kiên nghị nói, phụ thân, ngài yên tâm, hài nhi hiện tại mặc dù không bằng hắn, nhưng... sống có khúc người có lúc. Hài nhi đồng dạng là thiếu niên kiếm đế, đồng dạng có đại đế chi tư. Một ngày kia, hài nhi nhất định sẽ chứng minh chính mình, nửa điểm cũng không yếu với hắn. Kiếm nam nhân nghe vậy, toàn thân run lên. Quay người nhìn về phía mình nhi tử, mặt mũi tràn đầy kích động nói. Tuyệt đối không thể. Ngươi ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ. Kiếm cửu u. Ngài, là ta cha ruột sao? Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 162, ngũ vực gặp phải hạo kiếp. Thất Huyền Kiếm Đế càng đánh càng kinh hãi. Thiên hạ này căn bản không có hoàn mỹ thần thông. Cho dù là đế kinh, cũng có nhược điểm cùng thiếu hữu tại. Chẳng qua là đối với bình thường thần thông mà nói, chúng nó ưu thế có khả năng hoàn toàn che giấu đi thiếu hụt. Thậm chí không đáng kể. Ngoại trừ người sáng lập bên ngoài, chưa có người có thể đem này chút thiếu hụt toàn bộ thấy rõ. Có thể Lý Hàng Quang. Thế mà thật có khả năng liếc mắt xem thấu hắn hết thảy trong kiếm chiêu điểm yếu. Thậm chí dù cho hắn nửa đường cải biến kiếm thế, đem sơ hở rời đi đến, Lý Hàm Quang cũng có thể tinh chuẩn truy kích mà tới. Như thế ánh mắt, há lại độc ác nhị chữ có khả năng hình dung. Thất Huyền Kiếm Đế xa nhìn Lý Hàm Quang, trên mặt mang theo cười nhạt ý, ta còn có cuối cùng nhất kiếm. Ngươi nếu có thể đón lấy, liền có thể đến ta hết thể truyền thừa. Lý Hàm Quang hơi nhíu mày, truyền thừa. Thiên Hoang Tháp bên trong hạ gục cường giả hình chiếu, không phải chỉ có thể đạt được thiên hoang lệnh. Sau đó bằng vào thiên hoang tích phân đi hối đoái bảo vật. Chẳng lẽ trong tháp có trực tiếp truyền thừa? Thất Huyền Kiếm Đế không có nói rõ lý do. Hắn cầm trong tay kiếm. Giữa thiên địa kiếm gieo vi vu. Kiếm sinh thiên địa, vạn vật nhất kiếm. Này kiếm, tên là Khai Thiên Thức. Ầm ầm. Cả phiến thiên địa nương theo lấy tiếng kiếm gieo rung động ầm ầm. Lý Hàm Quang ánh mắt rơi vào Thất Huyền Kiếm Đế trên thân kiếm, chỉ cảm thấy này toàn bộ thế giới đều hóa thành trong tay đối phương kiếm. Đang hướng phía chính mình để ép tới. Khai Thiên Thức, Thất Huyền Kiếm Kinh cấm kỵ thiên trường. 7 vạn năm trước, Thất Huyền Kiếm Đế có cảm giác thiên mệnh trêu người, ngũ vực hãm sâu tổn vòng mối nguy, nguy cơ sớm tối. Trong lòng thề muốn dùng kiếm trong tay nghịch thiên cải mệnh. Như thật thiên mệnh đã định trước ngũ vực muốn vong, chỉ có dùng kiếm phá đi. Đặc biệt sáng tạo này thiên. Lý Hàm Quang hai tay chậm rãi duỗi ra, bóp kiếm quyết cầm tại trước người. Sau lưng ngũ sắc tàu thủy bỗng nhiên phi tốc xoay tròn. Càng có tối đen, tái đi. Cộng thêm một đạo trong suốt khí tức dung nhập tàu thủy bên trong. Trên người hắn khí tức trở nên càng tối tăm khó hiểu. Trong hai mắt tràn đầy hờ hững. Tựa như một tôn cao cao tại thượng là thần chỉ, nhìn xuống thương sinh. Ông! Thiên địa chợt ngưng. Trên bầu trời phong vân biến ảo, vô số đạo tinh mịn vết dạn từ trong hư không diễn sinh mà ra, từng kia từng sợi phong mang từ cái này chút trong cái khe thẩm thấu ra. Đó là cực đoan kinh khủng kiếm ý. Còn chưa xuất hiện, liền muốn thế gian này quỷ khốc thần khốc. Đại ngũ đi. Diệt thế kiếm kiếp. Thanh âm trầm thấp tựa như tới từ viễn cổ triệu hoán. Giữa thiên địa hết thể kiếm ý tại thời khắc này lâm vào ngưng trệ, run không ngừng, vỡ vụn, lại lần nữa ngưng tụ. Thiên khung chỗ cao xuất hiện một đạo dọa người vết nước. Sát khí xâm nhiên, kiếm khí càng thêm băng lãnh. Một thanh hiện ra hủy diệt hào quang kình thiên cự kiếm, từ nước trong khe chậm rãi nô ra. Giờ khắc này, tất cả thiên địa kinh. Thất Huyền Kiếm Đế nhìn cái kia cự kiếm, cao giọng cười to, đến được tốt. Hắn huy kiếm chạm ra. Một đạo vô hình chi nhận từ kiếm phong ra phá hư mà ra, đón gió tăng trưởng. hóa thành một đạo kéo dài vạn dặm đao ánh sáng, hướng thiên mà chém. Song kiếm đụng vào, toàn bộ thế giới tựa như nên đón một trường hạo kiếp. Không có nổ vang, chỉ còn lại có triệt để tĩnh lặng, còn có hủy diệt tại lan tràn. Khó có thể tưởng tượng, đây quả thật là kim đan kỳ tu sĩ có khả năng bạo phát đi ra huy thế. Thất huyền kiếm đế thì cũng thôi đi, dù sao từng là vô thượng đại đế, dù cho tu vi nhận hạn chế, thủ đoạn vẫn như cũ khủng bố. Có thể Lý công tử, hắn còn trẻ như vậy, đến cùng là làm sao làm được. Không biết này một trận chiến, đến cùng kết quả như thế nào. Người vây quanh mắt thấy trận này đại chiến, đều cảm xúc sục sôi. Từng cái sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm màn sáng. Tựa như chính mình liền ở trong đó như vậy. Không biết qua bao lâu, hết thể bình tĩnh lại. Vân khai vụ tán, trong mắt tốt đẹp sơn hà nghiễm nhiên không thấy. Chỉ dư phế tích còn xuất lại. Lý Hàm Quang đứng tại đám mây. Cùng thất huyền kiếm đế vẫn như cũ cách xa nhau ngàn dặm. Hai người nhìn qua đều không có gì đáng ngại. Mới vừa cùng một chỗ tựa như chưa bao giờ phát sinh. Có thể trường lưu đại thánh chờ số ít cường giả lại phát hiện mánh khóe, trong mắt bay lên run sợ, cuối cùng hóa thành phức tạp thở dài. Lý Hàm Quang nói ra, cái này là ngươi ở trên đời này cuối cùng dấu vết. Thất huyền kiếm đế mỉm cười nói, đúng thế. Lý Hàm Quang nói, vốn không nhất định như thế. Thất huyền kiếm đế lắc đầu, hết sức có cần phải. Lý Hàm Quang nhíu mày, vì cái gì? Thất huyền kiếm đế chân thành nói, ta muốn vững tin, ngươi là có hay không thật chính là ta một mực chờ đợi người kia. Lý Hàm Quang hỏi, ngươi đang đợi người nào? Thất huyền kiếm đế hơi hơi trầm ngâm, một hy vọng. Ngũ vực hy vọng. Lý Hàm Quang không khỏi nhíu mày, đối phương thật sự có khủng bố như vậy. Hắn theo gần nhất thời gian tiếp xúc sự vật, mơ hồ đụng chạm đến chút dấu vết để lại. Chí tôn điện dùng thủ hộ ngũ vực vì chức trách, thậm chí được tôn là ngũ vực thủ hộ thần. Như vậy địch nhân là người nào? Hôm nay hắn nhìn thấy thất huyền kiếm đế, không sai biệt lắm hiểu rõ. Thất huyền kiếm đế nghe vấn đề này, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, bất luận ngươi nghĩ đến cái gì, chúng nó nhất định so với ngươi tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm. Lý Hàm Quang đối với cái này không chút nghi ngờ. Trước mặt vị này không hề nghi ngờ là một vị tài hoa vô song cái thế đại đế. Liên hắn, đều vì thủ hộ ngũ vực, dùng bỏ mình làm đại giá, mới đưa những địch nhân kia tạm thời khu trục. Khinh địch đồng đẳng với diệt vong. Hắn đương nhiên biết rõ. Thất huyền kiếm đế bỗng nhiên nói, bây giờ cách ta thời đại, đã bao nhiêu năm? Lý Hàm Quang trả lời, 7 vạn năm. Thất huyền kiếm đế hai mắt híp lại, nhanh. Lý Hàm Quang không nói gì. 7 vạn năm. Thất huyền kiếm đế trong mắt mang theo hồi ức chi sắc, năm đó ta lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng nên tiêu ma không sai biệt lắm. Hắn nhìn Lý Hàm Quang, chân thành nói, Hàm Quang. Ta nhờ ngươi, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Nhất định phải. Lý Hàm Quang cảm nhận được đối phương trong lời nói ngưng trọng cùng chân thành tha thiết, nhất thời yên lặng. Năm đó chỉ là bọn hắn một lần thận trọng thăm dò, liền nhường ngũ vực nguyên khí tổn hao nhiều. Bây giờ lại lần nữa quay đầu trở lại, đối với ngũ vực mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại khảo nghiệm. Ngũ vực, cần một vị khiêng đỉnh người. Ngươi, là lựa chọn tốt nhất. Thất huyền kiếm đế nói xong, thân hình khẽ động, đi vào Lý Hàm Quang trước người, không người chắp tay. Ta, thay ngũ vực ước ước vạn sinh linh, nhờ ngươi. Lý Hàm Quang nhìn xem hắn chậm rãi cong xuống, hô hấp có chút dồn dập. Hắn nhận qua quá nhiều người đại lễ. Dù cho đối phương là đại đế, hắn vốn cũng có thể thản nhiên chịu chi. Nhưng thất huyền kiếm đế này túi đầu phân lượng, thật sự là có chút nặng. Ngũ vực thương sinh, ước ước vạn sinh linh. Lý Hàm Quang rơi vào trầm mặc. Thiên hoang tháp bên ngoài, vô số mắt thấy một màn này tu sĩ, đồng dạng lâm vào yên lặng. Có mấy lời, theo người khác nhau trong miệng nói ra, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Thủ hộ thương sinh, cứu vớt lê dân. Nếu như vậy, như đổi lại một vị mới ra đời tu sĩ trẻ tuổi tới nói, phần lớn người sẽ chỉ đem hắn xem như thiếu niên khinh cuồng. Nhưng theo thất huyền kiếm đế trong miệng nói ra, lại đâm bên trong lòng bọn họ mềm mại nhất nước mắt điểm. Vì thủ hộ ngũ vực truyền thừa bất diệt, bỏ ra chính mình hết thảy. Bao nhiêu năm khổ tu thay đổi một bó đuốc. Không có người hoài nghi, cho dù là đến tình huống thời điểm nguy hiểm nhất, thất huyền kiếm đế cũng có thể lựa chọn phi thăng tiên lên giới, toàn thân trở ra. Nhưng hắn không có. Ngũ vực thua thiệt hắn quá nhiều. Như vậy hắn đương nhiên là có tư cách đại biểu ngũ vực thương sinh. Giờ khắc này, hết thảy tu sĩ nín hơi ngưng thần. Nhìn màn sáng bên trong bóng người, không nói một lời. Đó là hai cái thời đại truyền thừa. Lý Hàm Quang cuối cùng mở miệng, ta sẽ không cho ngươi cam kết gì. Nếu quả thật như lời ngươi nói, ngũ vực đem sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Ta sẽ ta tận hết khả năng, nhường thiên hạ thương sinh trôi qua rất nhiều. Thất huyền kiếm đế nghe lời nói này, trên mặt lộ ra vui mừng ý cười. Thân thể của hắn bị vầng sáng bao phủ. Dần dần hóa thành mơ hồ bóng mờ, rơi vào Lý Hàm Quang trên thân. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 163, Sở Tiêu luyện xuống núi, kiếm chỉ giao chỉ. 4.100 chữ. Sơ nhật chiếu cao lâm. Hãn hải phong bên trên mây mù cùng thường ngày nồng đậm. Đạo ánh sáng màu vàng nóng xuyên qua chỗ cao sương mù. Trong đình viện một mảnh mặt trời mùa xuân. Kẹt kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra. Lý Hàm Quang đi vào sân nhỏ, cảm thụ được đã lâu ánh nắng, thích ý hé mắt. Thiên hoang giới chuyến đi không đến một tháng ước chừng. Đối với hắn mà nói lại quả thực là một trận không tầm thường trải qua. Như thế trong thời gian ngắn, hắn liên tục thu được tam môn đế kinh. Đồng thời thành công thu hoạch được một vị thời kỳ viễn cổ luyện khí đại đế toàn bộ truyền thừa. Bất luận cái gì một dạng đều đủ để lệnh thánh cảnh cường giả vì đó tâm động, thậm chí sinh ra tham lam dục vọng. Lại bị hắn một người ôm vào trong túi. Nói ra ai mà tin a? Cho dù là kiếp trước những cái kia am hiểu nhất thiên mã hành không, suy nghĩ lung tung văn học mạng viết lách nhóm cũng không dám như thế viết a. Đơn giản so nhân vật chính quần sáng còn muốn không hợp thói thường. Nhưng nói cho cùng, nhất làm cho Lý Hàm Quang khắc sâu ấn tượng, còn thuộc Thất Huyền Kiếm Đế. Cùng hắn một phiên nói chuyện với nhau, Lý Hàm Quang cảm ngộ rất nhiều. So ra mà nói, tu vi tăng lên chỉ là phụ. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm phá không mà tới. Ngân Nguyệt đẩy ra cửa sân, nhìn Lý Hàm Quang liếc mắt, hơi ngẩn ra. Băng lãnh hở hững trong mắt đột nhiên nhiều một vệ không che giấu chút nào kinh hỉ. Công tử, ngài xuất quan. Lý Hàm Quang nói ra, khổ cực. Ngân Nguyệt thụ sủng nhược kinh. Chân trời xẹt qua một đạo màu lửa đỏ tan ảnh. Ngựa tiếng hót tại ngoài viện vang lên. Long mã son phấn cẩn thận từng ly từng tí theo trong khe cửa luồn vào một cái đầu, trong mắt nhanh chóng nhìn lướt qua bên trong viện cảnh tượng. Khi nó thấy Lý Hàm Quang, trong mắt lập tức thả ra hỏa ý. Ngang. Nó chen vào sân nhỏ, hai, ba bước đi vào Lý Hàm Quang bên người, thân mật mà nhiệt tình, túi đầu sọ. Lý Hàm Quang mỉm cười, đưa tay vô vô đầu của nó. Son phấn lập tức hưng phấn không thôi, chủ nhân. Thật tuyệt. Lý Hàm Quang khỏe miệng hơi rút, đều lâu như vậy, ngươi còn không có học được làm sao nói. Son phấn đánh cái ngựa mình, tựa hồ có chút xấu hổ. Lý Hàm Quang nhìn về phía Ngân Nguyệt, lúc không có chuyện gì làm nhiều dạy một chút nàng. Ngân Nguyệt còn chưa đáp lại. Son phấn lại trước một bước bất mãn lên, chủ nhân. Không muốn. Hỏng. Ngân Nguyệt nên giống Lý Hàm Quang tầm mắt, ngài bế quan thời điểm, nàng mấy lần nghĩ đến tìm ngài, bị ta cản lại. Hắn nói hời hợt. Lý Hàm Quang lại biết, son phấn mặc dù ở trước mặt hắn dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, nhưng trong xương cốt vẫn là hết sức tính tình hòa bạo. Yêu thú dù sao vẫn là yêu thú. Hai người chắc hẳn đã giao thủ không chỉ một lần. Đến mức kết quả, vừa xem hiểu ngay. Lý Hàm Quang nhìn về phía son phấn. Người sau lúc này nằm dạp trên mặt đất, dùng một loại cực kỳ ủy khuất ánh mắt nhìn xem Lý Hàm Quang. Như là phạm sai lầm hải tử. Lý Hàm Quang cũng không có quá nhiều trách cứ nàng. Dù sao, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, son phấn tâm trí hoàn toàn chính xác cùng trẻ nhỏ không sai biệt lắm. Chẳng qua là không nhẹ không nặng khiển trách vài câu. Son phấn liên tục gật đầu. Ánh mắt một khắc cũng bỏ không được rời đi Lý Hàm Quang trên thân. Chủ nhân đã rời đi cay sao nhiều ngày. Nghĩ hắn. Lý Hàm Quang hữu ý vô ý ngưng thần nhìn son phấn liếc mắt, ngoài ý muốn phát hiện đối phương đối tính ngưỡng của chính mình giá trị, đã đi đến lần nữa rút ra thiên phú điều kiện. Thế là hắn không chút do dự, trước rút vì kính. Trong tiểu viện yên tĩnh cũng không thể kéo dài bao lâu. Diệp Thưa Ảnh từ cách đó không xa trong phòng nhỏ đi ra. Mi mục bên trong Tơ Vương cùng kinh hỉ hoàn toàn không có che lấp. Trong không khí nhộn nhạo gợn sóng. Hư không ngân hồ từ trong đó lướt đi, một thanh nhào vào Lý Hàm Quang trong ngực, thân mật soạt soạt soạt. Tam Túc Kim Thiềm theo tường viện bên ngoài nhảy vào, không dám trực tiếp nhảy vào Lý Hàm Quang trong ngực, đành phải ngồi xổm ở trước người hắn, càng không ngừng hoa hoa kêu. Diệp Thưa Ảnh đứng sau lưng Lý Hàm Quang, nhìn một màn này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng ai oán. Thật hâm mộ này chút yêu tinh. Có thể trực tiếp ghé vào đại sư huynh trong ngực nũng nịu. Lúc nào có thể đến phiên ta đây? Nàng đỗng nhiên nhìn về phía Ngân Nguyệt, trong lòng hơi hơi cân bằng. Ngân Nguyệt chú ý tới ánh mắt của nàng, bình tĩnh truyền âm nói, đừng cùng ta so, ta có khả năng tùy thời biến trở về nguyên hình. Diệp Thưa Ảnh. Lý Hàm Quang xuất quan là việc lớn. Đối khắp cả Ngạo Kiếm Tiên môn mà nói đều là như thế. Hắn tại thiên hoang giới bên trong trải qua không biết bị người nào truyền ra ngoài. Rất nhanh, liền có tên là Hàm Quang chuyện. Thiên hoang giới thiên thư tịch tại Thái Thương phủ bên trong đồn đái. Hắn thanh danh lại lần nữa đạt đến một cái mới đỉnh phong. Toàn bộ Ngạo Kiếm Tiên môn vì thế đại khánh 7 ngày. Lần này đại khánh, nghe nói đạt được Vạn Lý Thương hội toàn diện duy trì. Do Ngạo Kiếm Tiên môn bây giờ hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, Hãn Hải Kiếm Thánh Lý Trạm Nho tự mình chủ trì. Thái Thương phủ thế lực lớn nhỏ tới hơn 9 thành. Chính là Thái Thương Thánh Địa cũng phái ra đại trưởng lão tự mình đến đây. Còn có cách gần quá Hà Phủ, Thanh Nguyên Phủ. Mọi thứ nói ra được tên thế lực, cơ hồ đều có mặt. Có người xưng, đây là Thái Thương Phủ trăm năm qua hoành vĩ nhất việc trọng đại. Chẳng qua là nhường tuyệt đại bộ phận người thấy tiếc nuối là, bọn hắn cũng không có thể thấy đến lần này đại khánh nhân vật chính. Hàm Quang Công Tử. Đại khánh bắt đầu sau ngày thứ ba. Sở Tiêu Luyện đám người liền đáp lấy yêu tộc phi thuyền, về tới Ngạo Kiếm Tiên Môn. Sau đó trực tiếp lên Hãn Hải Phong. Bóng đêm điềm tĩnh. Gió núi lúc tới lúc tán, trong không khí tràn đầy làm người si mê món ngon mùi thơm. Không lớn thạch đỉnh bên trong ngồi đầy người. Lửa đen hạ thỉnh thoảng truyền đến mọi người cởi mở tiếng cười. Qua ba lần rượu, không khí bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Sở Tiêu Luyện bỗng nhiên đứng dậy, "Đại sư huynh, ta mời ngươi một chén." Lý Hàm Quang không có ngoài ý muốn, nâng chén nhấp một miếng. Sở Tiêu Luyện uống một hơi cạn sạch, tầm mắt nhìn về phía mọi người, "Các vị sư huynh, sư tỷ, ta phải đi." Giang Thăng Tà đám người sớm biết việc này, trầm mặc không nói gì. Diệp Thưa Ảnh có chút kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh hiểu được, ánh mắt hơi dị. Lý Hàm Quang dò hỏi, "Khi nào nhích người?" Sở Tiêu Luyện nói, "Ngày mai sáng sớm." Lý Hàm Quang khẽ bước cằm, "Ngươi rời nhà cũng có nửa năm thời gian, trước khi đi, hồi trở lại Hồng Thành một chuyến, nhìn một chút xong thân đi. Ghi nhớ sư huynh dạy bảo." Lý Hàm Quang đột nhiên từ trong ngực lấy ra một viên cẩm nang, đưa tới. "Lần này đi giao chỉ, nhân quả rất nhiều, tuyệt không phải kết thúc trước kia đơn giản như vậy. Này miếng cẩm nang ngươi mang theo." Như thật đến không biết lựa chọn ra sao thời điểm, mở ra nhìn lên một cái, "Có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp." Sở Tiêu Luyện toàn thân run lên, thụ sủng nhược kinh. Lập tức không người tiếp nhận, đa tạ sư huynh. Lý Hàm Quang không nói thêm gì nữa. Mọi người an tĩnh ăn thịt rượu. Cho đến tan cuộc. Sở Tiêu Luyện trở lại trong phòng, chỉnh lý hành lý. Toàn trình không nói một lời. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía trong tay chiếc nhẫn, ánh mắt phức tạp, giống như tại làm một loại nào đó dãy rủa. Tiến Xích Tiêu thanh âm vang lên, "Ngốc Đồ Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì?" Sở Tiêu Luyện hít sâu một hơi, "Lão sư, ta nói thật, lần này giao chỉ chuyến đi, ta không có toàn thân trở ra nắm bắt." Tiến Xích Tiêu nói, "Cho nên ngươi muốn đem vi sư lưu lại nơi này." Sở Tiêu Luyện biết lão sư đã xem thấu tâm tư của hắn, ngậm miệng, "Này dù sao cũng là Đồ Nhi việc tư." Tiến Xích Tiêu thở dài nói, "Ngốc Đồ Nhi, ngươi ta sư đồ ở giữa, chỗ nào còn phân rõ lẫn nhau?" Sở Tiêu Luyện nói, "Có thể là..." Tiến Xích Tiêu ngắt lời nói, "Không có cái gì có thể là. Theo ngươi lần thứ nhất hô lão sư ta hôm đó lên, ngươi ta sư đồ ở giữa vận mệnh liền đã chặt chẽ tương liên. Vi sư hỏi ngươi, như một ngày kia, vi sư tao ngộ sinh tử chi kiếp, ngươi lại sẽ ngồi nhìn mặc kệ?" Sở Tiêu Luyện nghĩa chính ngôn tử, "Dĩ nhiên sẽ không." Tiến Xích Tiêu vui mừng nói, "Đó chính là. Tin tưởng khi đó, ngươi mặc dù liều tính mạng, cũng sẽ muốn giải cứu vi sư. Đã như vậy, vi sư vì ngươi mạo hiểm một lần có gì không thể?" Sở Tiêu Luyện nghe được lời này, ấp úng nói, "Lão sư, cái này khả năng không được." Tiến Xích Tiêu. Sở Tiêu Luyện nói, "Đệ tử đáp ứng sư huynh, như chuyến này bình an trở về, nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, thường thị sư huynh tả hữu. Nếu là vì cứu ngài chết rồi, đệ tử chẳng lẽ không phải muốn thất tín?" Tiến Xích Tiêu. Tựa hồ là cảm giác được Tiến Xích Tiêu nội tâm gợn sóng. Sở Tiêu Luyện bề bộn giải thích nói, "Cái này không thể trách đệ tử a, đệ tử trước đối đại sư huynh nhưng thuận lời hứa. Ngài nếu là sớm một chút hãm sâu sinh tử chi kiếp liền tốt." Tiến Xích Tiêu. Hoàng hôn ngấm dần rời. Chân trời xuất hiện một vệt đỏ sậm. Góc tường màu xanh biết so với lần trước thấy lúc nồng đậm nhiều lắm. Trong sân tràn đầy nồng đậm sinh mệnh chi tức. Lý Hàm Quang vuốt vuốt ngũ sắc tiên hồ. Hắn đã đứng ở chỗ này một đêm. Không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Thưa Ảnh theo hành lang một bên trong bóng tối đi ra, quay lưng chiều dương, "Sư huynh, Sở Tiêu Luyện xuống núi." Lý Hàm Quang ngừ một tiếng. Diệp Thưa Ảnh lặng yên tối lui. Hắn vẫn như cũ chầm chầm trong tay hồ lô. Thiên hoang rơi chuyến đi, thu hoạch không ít, nhưng cũng có đáng tiếc địa phương. Hắn vẫn không có thể tập hợp ngũ hành linh thể. Theo Huyền Băng Thánh Nữ Tuyết Ly trên thân rút chúng thủy linh thể. Hai ngày trước theo Son Phấn trên thân rút một đợt, thành công mở ra Tiên Thiên Hỏa linh thể. Hắn hiện tại chỉ cái mục. Một khi tập hợp Tiên Thiên Ngũ linh thể, hắn tu hành tốc độ đem hiện ra một loại không người có thể hiểu được cực tốc. Mà lại, hắn Đại Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Đan cũng tương nên tới càng thêm huyền diệu biến hóa. Nói một cách khác, thực lực của hắn tương nên tới lại một đợt tăng vọt. Ngũ hành tiên hồ mặc dù dùng ngũ hành vì danh, nhưng trên bản chất vẫn là thiên địa linh căn, ngũ hành thuộc mộc, chẳng qua là có kiêm dung ngũ hành năng lực. Nếu không phải như thế, Hồ Kiếm Đại Thánh dùng ngũ hành lực lượng ngưng tụ ra Hỗn Nguyên kiếm khí, cũng sẽ không là loại kia bất nhập lưu kiếm khuyết phẩm. Nói cho cùng, có chút thổ, có chút nước, có chút kim rồi lại không nhiều. Liên hỏa cũng chỉ là bình thường. Nhưng mục là thật mục. Với lúc là Lý Hàm Quang hiện tại cần nhất. Hiện tại vấn đề ở chỗ, ngũ hành tiên hồ trưởng thành đã không tính chậm, lại không cách nào thỏa mãn Lý Hàm Quang nhu cầu. Hắn còn cần càng mau hơn. Ngũ hành tiên hồ, hồ kiếm đại thánh trùng sinh chi thân thể, thiên địa linh căn, có thể hội tụ khí ngũ hành. Xúc tiến sinh trưởng phương pháp 1, dùng tinh thuần niết bàn thánh dịch mỗi ngày quán chú. Phương pháp 2, dùng vạn cổ trường xuân đế kinh thiên thứ nhất đoạn thứ 2 tâm quyết gia chỉ thối luyện. Phương pháp 3. Lý Hàm Quang tâm niệm vừa động, thôi động vạn hóa đạo kinh, mô phỏng vạn cổ trường xuân đế kinh. Một đoàn đồng bột vầng sáng từ trong tay hắn sinh ra, dần dần đem cái kia ngũ hành tiên hồ bao phủ. Trong đình viện mãnh liệt có thêm một cỗ càng gạ tổng hơn đột nhiên sinh mệnh khí. Chẳng qua là này khí tức phi tốc biến hóa, cực tốc suy yếu, cho đến vô tung. Rồi lại sau đó một khắc, nhấc lên càng thêm dọa người sinh mệnh thủy triều. Vòng đi vòng lại. Cái viên kia ngũ sắc tiên hồ bao phủ tại lực lượng kỳ lạ bên trong, mặt ngoài không ngừng sinh ra bồng bột vầng sáng. Tiếp theo suy yếu, khô cát, rất nhanh lại lần nữa phong phú. Chỉ trong tích tắc, tựa như đã trải qua vô số cái xuân hạ. Lý Hàm Quang chầm chầm trong tay hồ lô, cảm giác được một cách rõ ràng trong đó khí tức càng sục sôi. Càng hữu tâm hơn nhảy rung động. Trường sinh thánh địa vạn cổ trường xuân đế kinh, vốn là lấy ý không có luân hồi. Tuy nói biên soạn thành trải qua về sau, đã cùng bộ dáng của ban đầu có khác biệt lớn. Nhưng ở trên bản chất, vẫn như cũ đối xúc tiến sinh mệnh sinh trưởng ra lấy cực lớn rút ích. Lý Hàm Quang bung ra ngũ hành tiên hồ, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Chiếu này loại tiến độ. Dự tính qua một tháng nữa tả hữu thời gian, anh em hồ lô liền muốn xuất thế. Những ngày tiếp theo trôi qua rất là bình tĩnh. Đại khánh như thường lệ cử hành. Như thường lệ kết thúc. Lý Hàm Quang chỉ ở ngày cuối cùng lộ một mặt, mà lại chỉ ở trong gian phòng trang nhã tiếp kiến mấy đại thánh địa đặc sứ. Uống một chén rượu, liền phẩy tay háo bỏ đi. Ngạo kiếm tiên môn những thái thượng trưởng lão này thấy thế rất là hoảng sợ, sợ những thánh địa đó cường giả lòng sinh không vừa lòng. Dù cho một người một cái ý niệm trong đầu. Ngạo kiếm tiên môn cũng phải bởi vậy triệt để hủy diệt. Nhưng mà những cái kia vị thánh địa đặc sứ lại đối Lý Hàm Quang cách làm không có chút nào oán hận. Thậm chí tán dương Hàm Quang công tử danh phù kỳ thực. Quả thật tiên nhân hạ phàm, trích tiên tại thế. Phiêu nhiên xuất trần, nửa điểm cũng không có trong thế tục không khí dơ bẩn. Không hổ là thất huyền kiếm đế tự mình công nhận ngũ vực tương lai người thừa kế. Ngạo kiếm tiên môn hai vị thái thượng nghe sửng sốt một chút. Thậm chí không chút nghi ngờ. Những thánh địa này đặc sứ có hay không đem trong bụng tất cả mực nước đều dùng tới tán dương Lý Hàm Quang. Tin tức như vậy, theo ở bên hầu hạ ngạo kiếm tiên môn đệ tử trong miệng truyền ra. Lập tức dẫn tới sôi trào một mảnh. Đầy khắp núi đồi bay lên đại sư huynh như bức lời nói. Lý Hàm Quang mỗi ngày ngoại trừ tẩm bổ ngũ hành tiên hồ. Chính là tại trong mật thất tu hành. Lĩnh hội trong tay mấy môn đế kinh, tranh thủ đem bọn hắn hoàn toàn dung nhập vạn hóa đạo kinh bên trong. Từ đó triệt để hóa vì chính mình thủ đoạn. Lời phân hai đầu. Cùng lúc đó, giao trì thánh địa bên trong, đang ở tổ chức một trận trọng đại hội nghị. Cuồng phong tại tiên cảnh sơn quốc vùng trời phun trào. Mang đến mấy chục miếng các loại cánh hoa. Này chút cánh hoa tựa như lợi kiếm xé rách không gian, trong nhu có cường, lộ ra vô cùng dày nặng khí tức thánh khiết. Mấy chục miếng cánh hoa đi vào vừa ra hư cảnh bên trong. Dần dần hiển hóa thành đạo đạo thân ảnh. Đương nhiệm giao trì thánh chủ đứng ở một tòa trên đài sen, ôn nhu trên khuôn mặt mang theo vẻ nghiêm nghị. Sự tình tại lông mày và lông mi, nói ngắn gọn. Nàng chỉ trong nháy mắt, trong hư không xuất hiện một phong thư, mấy chục cái chữ viết phản chiếu ra tới. Bút lực cứng cáp, ngôn từ sắc bén. Đây là một phong bài thiếp. Cũng là chiến thư. Ký tên, là Sở Tiêu Luyện. Chuyện đã xảy ra, chư vị hẳn là sớm đã rõ ràng. Giao chỉ thánh chủ nhìn chung quanh mọi người, sắc mặt nghiêm túc, Sở Tiêu Luyện bây giờ đang ở 3.000 dặm bên ngoài tụ tập chân xuống chân. Ít ngày nữa liền sẽ đến. Chúng ta nên ứng đối ra sao? Nếu là lần này nói chuyện bị ngoại giới nghe đi, không biết sẽ dọa thảm nhiều ít người. Đường đường giao chỉ thánh địa, thế mà lại bởi vì một cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ bái thiếp, náo đến lòng người bàng hoàng. Chỉ có thật sự hiểu mảnh do nhân tài biết được. Giao chỉ thánh địa để ý căn bản không phải Sở Tiêu Luyện. Hoặc là nói, giá trị đến bọn hắn hưng sư động chúng như vậy, căn bản không Sở Tiêu Luyện bản thân. Mà ở chỗ sau lưng của hắn người. Mọi người yên lặng rất lâu. Không khí rất là đè nén. Có trưởng lão kìm nén không được mở miệng nói, cái kia Lý Hàm Quang, đúng như truyền ngôn khủng bố. Không. Nói chuyện chính là Bích Trì trưởng lão. Trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi, buồn bã nói, truyền ngôn không đủ, ngươi tưởng tượng cũng chưa đủ. Hắn khủng bố, vượt xa chúng ta có thể tưởng tượng cực hạn. Chưa từng thấy tận mắt người, dù như thế nào cũng khó có thể phỏng đoán nửa phần. Nàng nói đến chỗ này, dừng một chút, hít sâu một hơi nói, Lý Hàm Quang không thể đắc tội. Đây là ta ý tứ. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 164, giao trì đệ tử, không chịu nổi một kích, 6.200 chữ. Ánh tà dương đỏ quạt như máu. Gió đêm, so giữa trưa lúc càng càng lạnh lẽo. Sở Tiêu Luyện đứng tại vách đá, mặc cho gió núi gào thét, phất động hắn tay áo. Nơi xa mây mù phiếu miểu. Không biết chỗ sâu. Thỉnh thoảng rõ ràng cựu sắc lưu quang theo trời chiều ngược dòng mà lên. Nghiễm nhiên một bộ tiên gia thịnh cảnh. Hắn nhìn một màn kia, không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Khẩn trương. Yến Xích Tiêu thanh âm tại đầu góc hắn vang lên. Sở Tiêu Luyện tự rêu cười một tiếng, sông thánh địa, ai có thể không khẩn trương. Yến Xích Tiêu nói, hiện tại rời đi cũng không muộn. Ngươi còn trẻ, dùng thiên phú của ngươi, tăng thêm ta chỉ đạo, còn có đại sư huynh của ngươi nhân vật như vậy vì ngươi tấm gương. 500 năm có thể thành thánh. Đến lúc đó, chính là giao trì thánh địa, ngươi cũng đều có thể đi tới một lần, toàn thân trở ra. Sở Tiêu Luyện cười cười, 500 năm, quá lâu. Dùng đại sư huynh tư chất, đến lúc đó chắc hẳn sớm đã phi thăng thành tiên, ta làm này chút còn để làm gì. Mà lại, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bái thiếp đã đưa ra, sao có thể đổi ý. Nhân vô tín bất lập, ta cũng không thể làm mất mặt đại sư huynh. Nghe đến chỗ này, Yến Xích Tiêu không nói thêm gì nữa. Hắn biết Sở Tiêu Luyện đã làm quyết định. Chỉ có Sở Tiêu Luyện chính mình rõ ràng. Năm đó Mộ Nguyệt Hoa từ hôn sự tình, khiến cho Sở gia bị như thế nào khuất nhục. Đối Sở Tiêu Luyện như thế nào đả kích. Nay tới giao trì trước đó, hắn nghe đại sư huynh lời nói, trở về một chuyến Hồng Thành Sở gia. Phụ mẫu vẻ giàn mua đã hiện. Mà hắn rời nhà bất quá nửa năm. Một khắc này, dù cho hắn tu luyện Thái Thượng Vong Tình Kiếm, vẫn như cũ cảm giác nội tâm khó nói lên lời đến chua xót. Hắn nhất định phải vào giao trì thánh địa. Nhất định muốn gặp đến Mộ Nguyệt Hoa, sau đó tự tay đánh bại nàng. Hắn đối nàng đã mất cảm giác. Nhưng nàng nhất định phải nói xin lỗi. Đối nàng tổn thương qua tất cả mọi người. Mộ Nguyệt Hoa thiên phú vốn là không kém. Bái nhập giao trì thánh địa về sau, càng bị phát hiện, thích hợp tu hành giao trì bản môn hạch tâm truyền thừa. Không chỉ được ngoại lệ để đến chân truyền đệ tử. Thậm chí đã có tư cách tham dự tranh đoạt đời tiếp theo thánh nữ vị trí. Thân phận lập tức tôn quý vô số lần. Sở Tiêu Luyện muốn đánh bại nàng không khó. Cần phải nàng cùng chính mình trở về nói xin lỗi, nhận lỗi. Giao trì thánh địa sao sẽ đồng ý. Cái kia dù sao đại biểu cho một phương thánh địa mặt mũi cùng tôn nghiêm. Nhưng ta nhất định phải làm như vậy. Sở Tiêu Luyện trong mắt hiện ra vẻ kiên nghị, nội tâm hiện ra không sợ hy sinh hào hùng. Đồng thời còn có một tia nho nhỏ nhảy nhót cùng chờ mong. Nếu là đại sư huynh biết mình như vậy dũng mãnh, liền chết cũng không sợ. Chắc hẳn sẽ càng thêm tán thành chính mình. Đáng giá. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, nửa người đã ở sườn đồi bên ngoài. Sau lưng trường kiếm tự động ra khỏi vỏ. Màu đỏ kiếm quang thừa phong mà lên, phá hư mà đi. Kiếm quang phá mây mà xuống. Sở Tiêu Luyện đi vào giao trì thánh địa trước sân môn, cất cao giọng nói, nghe qua giao trì thánh địa đại danh, vạn bối chuyên tới để tiếp. Thanh âm ở trong núi quanh quẩn. Ước chừng ba lần về sau, cổ lão sơn môn đại trận chậm rãi mở ra một cái khe. Gợn sóng khẽ run. Đạo đạo bảo quang tranh nhau chen lấn từ sơn môn đầu kia tuân ra hiện ra.